Chương 1, bắt đầu rút đến SSS cấp thiên phú thiên sinh lịch cốt chương 1, bắt đầu rút đến SSS cấp thiên phú thiên sinh lịch cốt âm u gian phòng. Quang ảnh loang lổ mặt tường. Tô Hiểu Từ lạnh buốt trên mặt nền mở mắt, chống đất đứng lên, ngắm nhìn bốn phía, đây chính là tờ giấy của mẫu thân bên trong quái đàm thế giới. Lúc này, trong đầu của hắn vang lên một thanh âm. Lần đầu tiến vào quái đàm thế giới người được chọn, có thể thu hoạch được một lần rút ra quỷ dị thiên phú tư cách. Thiên phú ngay tại ngẫu nhiên rút ra chúc mừng thu hoạch được SSS cấp quỷ dị thiên phú thiên sinh lịch cốt. Thiên phú phân tích, 100 cân, ngươi liền có 99 cân phản cốt. Thiên phú hiệu quả, thiên sinh lịch cốt có thể không nhìn quy tắc đúng sai, tại quái đàm thế giới bên trong trực tiếp phản lịch, đồng thời tại phản lịch quá trình bên trong sẽ không nhận bất luận cái gì quỷ dị ô nhiễm hoặc tổn vệ. Thiên sinh lịch cốt. Tô Hiểu trong mắt lập loè tia sáng, cái này thiên sinh lịch cốt thiên phú quả thực là vì hạn chế tạo riêng a. Nếu bàn về chú ý cẩn thận, Tô Hiểu có thể làm không được tâm tư tỉ mỉ, nhưng nếu bàn về phản lịch trình độ, cái này ổn thỏa đưa phân đề a. SSS cấp thiên phú, toàn bộ Long Quốc ngày trước đều không có người rút đến qua a. Tô Hiểu mừng rỡ như điên. SSS cấp thiên phú, rút chúng xác suất là 1/1. Trừ Tô Hiểu, toàn bộ Long Quốc còn chưa hề xuất hiện qua rút chúng SSS cấp thiên phú người. Trước mấy ngày Đông Đảo Quốc người được chọn chỉ là rút chúng cái A cấp thiên phú, liền tại Long Quốc trước mặt Diêu Võ Dương Ai, hiện nay thật sự là phong thủy luân chuyển, đừng khinh thiếu niên nghèo a. Lúc này, Long Quốc nhất lãnh đạo cấp cao trong phòng họp. Tô Hiểu là lần này bị quái đàm thế giới chọn chúng người, năm gần 18 liền vì nước xuất chiến, quá trẻ tuổi, nếu là hắn không thông qua lần này khiêu chiến, Long Quốc liền muốn lần nữa tiếp nhận quái đàm thế giới xâm nhập, Long Quốc không thể lại bại. Đúng vậy à, cũng không biết Tô Hiểu thiên phú là cái gì, chúng ta có 3 lần truyền lại thông tin cơ hội, muốn hay không hỏi trước một chút? Không được. 3 lần nhắc nhở cơ hội đầy đủ chân quý, lại nói, hiện tại là toàn cầu phát sóng trực tiếp, Tô Hiểu nói cho chúng ta biết rút đến thiên phú, cũng chờ tại quốc gia khác trước mặt bại lộ chính mình. Nói đúng, chúng ta muốn làm là tận khả năng cam đoan Tô Hiểu thông qua khiêu chiến, chúng ta Long Quốc nhất định muốn rửa sạch năm liên tiếp bại sỉ nhục. Trong phòng họp, các vị Long Quốc lãnh đạo ánh mắt chờ mong nhìn qua trong màn hình Tô Hiểu, tất cả hy vọng tại giờ khắc này đã toàn bộ ép đến Tô Hiểu trên thân. Các vị người lãnh đạo trong lòng rất rõ ràng, nếu là lần này thất bại nữa, Long Quốc chắc chắn trả giá nặng nề. Trước 5 lần liên tiếp bại, Long Quốc đã gần như diệt quốc, lần này nói cái gì, đều muốn không tranh màn tàu tranh khẩu khí. Tô Hiểu trên thân lưng đeo, không chỉ là Long Quốc vận mệnh, còn có nhân dân cả nước hy vọng. Báo cáo lãnh đạo, tiểu nhật trôi qua không tệ, Đông Đảo Quốc cho chúng ta phát tới một đoạn video. Mở ra, các vị Long Quốc lãnh đạo một mặt nghiêm túc nhìn chăm chú về phía một cái khác khối màn hình. Một giây sau, một đoạn cực điểm trào phúng video bắt đầu phát ra. Chờ video delayer xong, các vị người lãnh đạo nắm đấm đều bóp két rung động. Chó chết đồ chơi, rút đến A cấp thiên phú lập tức liền chạy trước mặt chúng ta gâu gâu sủa loạn, thật làm ta Long Quốc không người sao? Quả thực khinh người quá đáng. Nếu không phải bây giờ ta Long Quốc thâm thụ quái đàm thế giới ảnh hưởng, ta sớm mang 20 vạn người đem Đông Đảo Quốc san thành bình địa. Thứ không biết chết sống, nơi chật hẹp nhỏ bé cũng dám xem thường ta mênh mông đại quốc. Một đám Long Quốc lãnh đạo bị tức giận đến sắc mặt xanh xám. Nhưng tình thế bây giờ, sát thực đối Long Quốc bất lợi, bọn họ đành phải cưỡng chế nộ khí, lại đem hy vọng ánh mắt nhìn về phía trong màn hình Tô Hiểu. Tô Hiểu, lần này Long Quốc là sinh là diệt, liền toàn bộ nhờ vào ngươi. Giờ phút này, quái đàm thế giới bên trong, Tô Hiểu đã quen thuộc hoàn cảnh, đồng thời tìm tới mẫu thân lưu lại tờ giấy. Thân yêu bà bối, mẫu thân đã ra ngoài, một tuần lễ sau liền sẽ trở về, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời, phía dưới ngươi phải nghiêm túc nhìn, đồng thời nhất định muốn làm theo. Tờ giấy mở đầu viết dạng này một đoạn văn. Đoạn này lời nói phía dưới là mẫu thân lưu lại 10 đầu quy tắc. Quy tắc 1, vô luận là ban ngày vẫn là ban đêm, đều không muốn kéo màn cửa sổ ra. Quy tắc 2, trong tủ lạnh có đông lạnh bò bít tết, người tốt nhất tận khả năng ăn sống, tuyệt đối không cần đem bò bít tết rán nướng đến chín. Quy tắc 3, nhà vệ sinh là có thể sử dụng, nhưng sử dụng thời điểm tuyệt đối không thể lấy bật đèn. Quy tắc 4, trong nhà đồng hồ treo tường sẽ nói cho người biết thời gian chính xác, nhưng ngàn vạn không có thể dùng để xem như đồng hồ báo thức. Quy tắc 5, không muốn ra khỏi cửa, nếu như nghe thấy có người gõ cửa, nhất định không muốn mở cửa, mãi đến người kia rời đi. Quy tắc 6, chiếu cố thật tốt trong nhà con mèo, không nên tùy tiện cho nó đặt tên. Quy tắc 7, muốn cho con mèo ăn mì, nhất định không thể cho nó ăn đồ ăn cho mèo. Quy tắc 8, buổi tối đi ngủ muốn đem con mèo mang theo bên người, ngàn vạn không thể đem nó một mình lưu ở phòng khách. Quy tắc 9, bên cạnh hàng xóm có khi sẽ đến thông cửa, mời cho hắn mở cửa, cũng đem đồ ăn cho mèo cho hắn. Quy tắc 10, trong nhà tivi ngàn vạn không thể mở ra, nếu như cảm giác buồn chán có thể để con mèo bồi ngươi. Nhìn xem cái này 10 đầu quy tắc, Tô Hiểu lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Một lát sau, Tô Hiểu đứng dậy, đi thẳng tới trước cửa sổ, một cái liền đem che kín ánh mặt trời màn cửa cho kéo ra. Trong khoảnh khắc, ôn hòa ánh sáng mặt trời chiếu ở Tô Hiểu trên mặt, cả phòng đều sáng. Đậu phộng, đây là cái gì thao tác? Quy tắc 1 không phải không cho kéo màn cửa sổ ra sao? Tô Hiểu cái này không chút do dự bộ dạng, chẳng lẽ hắn đã phán đoán ra đây là một đầu sai lầm quy tắc? Màn hình bên ngoài, vô số Long Quốc dân chúng đều nhìn chăm chú lên Tô Hiểu nhất cử nhất động. Lúc này bọn họ đều sợ ngây người. Tô Hiểu thao tác, trực tiếp đem bọn họ nhìn đã tê dần. Xác định Tô Hiểu thật là lần đầu tiên vào quái đàm thế giới. Hắn cái này động tác thuần tục là chuyện gì xảy ra? 3 phút không đến, liền có thể phán đoán chính xác ra đầu thứ nhất quy tắc là sai lầm, cái này tư duy logic, quả thực mỹ thiên. Thiên tài, tuyệt đối thiên tài a. Long Quốc cuối cùng được cứu rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Long Quốc đều sôi trào. Tô Hiểu biểu hiện, đại đại vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Đông Đảo Quốc bên này, trong phòng họp, cái gì? Long quốc vị kia người được chọn, 3 phút không đến liền phán đoán ra đầu thứ nhất quy tắc là sai lầm. Cha một chút cái kia người được chọn đến cùng là cái gì nội tình? Đáng ghét a. Lần này bị Long quốc cho chằm đến, lập tức cho Nhật Xuyên cương bản gửi đi nhắc nhở thông tin, nói cho hắn đầu thứ nhất quy tắc là sai lầm, ta Đông đảo quốc tuyệt không thể bại bởi Long quốc. Cùng lúc đó, Mỹ quốc, A Tam quốc, Hôi Hùng quốc chờ một chúng quốc gia đều khẩn trương cao độ chú ý phía bên mình người được chọn. Làm bọn họ biết được, đầu thứ nhất quy tắc là sai lầm về sau, đều lựa chọn cùng Đông đảo quốc đồng dạng cách làm. Bọn họ không chút do dự sử dụng một lần nhắc nhở cơ hội. DS, trước 10 vạn chữ xong đọc đối tác giả phi thường trọng yếu, các vị nhỏ rộng thích bọn họ, vì cầu không muốn bỏ sách. Năm sao khen ngợi hỗ trợ động động ngón tay bình luận, hơi biết mấy chữ khen ngợi liền được, tác giả cảm ơn. Chương 2, duy trì liên tục phản địch, cao tầng Long quốc thất vọng chương 2, duy trì liên tục phản địch, cao tầng Long quốc thất vọng. Tô Hiểu một cái kéo màn cửa sổ ra, cũng không có phát sinh cái gì quỷ dị sự tình. Thế cho nên tất cả mọi người kiên định cho rằng, mẫu thân tờ giấy bên trong đầu thứ nhất quy tắc là sai lầm. Nhưng làm quốc gia khác người được chọn bắt chước Tô Hiểu kéo màn cửa sổ ra, nên đón bọn họ không chỉ có ánh mặt trời, càng có bọn họ tránh không kịp đổ bật. Gần như tất cả người được chọn đều bị quỷ dị ô nhiễm. Bọn họ trên da đều lan tràn ra đen nhánh giống như mạng nhện vết tích. Mà cái này chính là bị ô nhiễm triệu chứng. Nhẹ nhàng ô nhiễm có thể đồng thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu như ô nhiễm tiếp tục làm sâu sắc, bọn họ liền sẽ triệt để bị quỷ dị thôn phệ, mãi đến biến thành quái đàm thế giới bên trong một bộ phận. Lúc này, toàn bộ Long quốc một mảnh xôn xao. Tình huống gì? Ta nhìn thấy cái gì? Làm sao quốc gia khác người được chọn toàn bộ bị ô nhiễm? Đậu phộng, chúng ta phán đoán sai, nguyên lai đầu thứ nhất quy tắc là sai lầm. Cái kia Tô Hiểu làm sao không có việc gì? Đúng a, Tô Hiểu làm sao không có việc gì? Long quốc dân chúng đều một mặt mờ mịt, bọn họ thực tế không nghĩ ra, đồng dạng thao tác, Tô Hiểu vì cái gì không có bất kỳ cái gì bị ô nhiễm vết tích. Mà còn, không chỉ là Long quốc nghĩ mãi mà không rõ, quốc gia khác cũng đều nghĩ mãi mà không rõ. A xì bá, Long quốc cũng quá hèn hạ, thế mà dùng loại này thủ đoạn kéo chúng ta xuống nước. Chết tiệt. Đơn giản thủ đoạn, chúng ta vậy mà bị lừa rồi. Ba cái rồ. Long quốc, Tô Hiểu, các ngươi tất cả chết rồi dọn. Tô thẻ không liệt, không thể tha thứ. Bên ngoài một mảnh tiếng mắng. Quái đàm thế giới bên trong, Đông đảo quốc Nhật Xuyên cương bản kéo lên màn cửa, chính vui mừng vỗ bộ ngực của mình. Ba cả, nguy hiểm thật, may mà ta A cấp thiên phú có thể miễn dịch 3 lần quỷ dị công kích, không phải vậy vừa bọn ta khẳng định sẽ bị quỷ dị ô nhiễm. Lại nói, quốc gia của ta làm sao sẽ truyền lại tin tức sai lầm cho ta? Không phải nói Long quốc đã kiểm tra ra đầu thứ nhất quy tắc là sai lầm sao? Giờ phút này, Nhật Xuyên cương bản không khỏi đối quốc gia của mình sinh ra một vẻ hoài nghi. Nhưng cái này vẻ hoài nghi cũng không có duy trì liên tục bao lâu liền tan thành mây khói. Tiếp xuống, ta đến càng chú ý cẩn thận, còn lại 2 lần cơ hội, có lẽ đầy đủ chống đỡ ta thông qua khiêu chiến. Tô Hiểu bên này, Tô Hiểu không hề biết mặt khác người được chọn tình huống, cũng không nghĩ ra chính mình hành động sẽ bị mặt khác người được chọn mô phỏng theo. Tại nắng một hồi mặt trời sau đó, Tô Hiểu sờ lên bụng, quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường. Đồng hồ treo tường bên trên thời gian đã là buổi sáng 8 điểm. Chính thật là có chút đói bụng, xem trước một chút trong tủ lạnh đều có cái gì có thể ăn đồ ăn. Mặc dù đây là tại quái đàm thế giới, nhưng đồ ăn cũng là sống tiếp nhất định phải điều kiện một trong. Tô Hiểu đi đến tủ lạnh phía trước, kéo ra tủ lạnh, nhìn thấy vốn là cắt bò bít tết chính chỉnh tề bày ở trong tủ lạnh. Tô Hiểu đến, những này bò bít tết số lượng cũng chỉ đủ 5 ngày lượng, mặc dù cái này đã đủ để cho Tô Hiểu thuận lợi chống đến khiêu chiến kết thúc, nhưng Tô Hiểu như thế nào lại để chính mình đói bụng? Nếu biết rõ, Tô Hiểu cùng mặt khác người được chọn không giống. Hắn muốn làm không phải nghe mẫu thân lời nói, mà là phản định. Buổi sáng liền ăn bò bít tết, a. Suy nghĩ một chút đều có chút dầu mỡ, vẫn là tìm xem mặt khác đồ ăn a. Ta nhớ không lầm, trong nhà có lẽ có con mèo ăn mì sợi. Tô Hiểu đóng lại tủ lạnh, đi thẳng tới phòng bếp bên trong. Vừa mới tiến phòng bếp, Tô Hiểu liền thấy một cái màu da cam con mèo chính lười biếng ghé vào lò vi sóng bên trên. Con mèo trong ánh mắt tràn đầy nhân tính hóa ánh sáng nhạt. Nhìn thấy Tô Hiểu, con mèo từ chỗ cao nhảy xuống, thân mật tại Tô Hiểu bên chân cọ qua cọ lại, đồng thời còn meo 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 kêu. Tô Hiểu ôm lấy con mèo, nhẹ nhàng xoa xoa, lớn quýt ta lớn quýt, nhìn ngươi như thế đáng yêu, về sau liền để ngươi xỉu bắt quái à. Xỉu bắt quái 3 chữ vừa ra khỏi miệng, Tô Hiểu rất rõ ràng phát hiện, con mèo trong ánh mắt nhân tính tia sáng, tựa hồ ảm đạm rất nhiều. Tô Hiểu nhíu mày, hắn biết quy tắc 6 nói qua, không thể tùy tiện cho con mèo lấy tên. Nhưng đối Tô Hiểu đến nói, con mèo cuối cùng biến thành cái dạng gì hắn cũng không quan tâm. Tô Hiểu chuẩn tắc là sống sót, chỉ cần hắn một mực phản địch, liền có thể nhận đến thiên phú che chở. Quái đàm thế giới tờ giấy của mẫu thân tỷ lệ tử vong có thể là cao tới 99 tồn tại. Tô Hiểu có thể không cảm thấy, dựa vào thiện lương cùng nhân từ liền có thể thông qua. Tô Hiểu đem cho con mèo ăn mì sợi luộc rồi ăn, sau đó trực tiếp cho con mèo nắm một cái đồ ăn cho mèo. Tại làm xong tất cả những thứ này, con mèo rõ ràng đã kinh biến đến mức có chút kỳ quái. Nó không tại cùng Tô Hiểu thân cận, ngược lại là ngồi tại bên cửa sổ ngẩn người. Đối với con mèo biến hóa, Tô Hiểu ngược lại là không quan trọng. Quái đàm thế giới bên trong tất cả hắn cũng không tin. Chỉ cần hắn một mực làm phản nghịch cử động, hắn vẫn có khả năng bị thiên phú che chở, bất luận cái gì quỷ dị đều không thể ô nhiễm hắn. Mặc kệ dùng phương pháp gì, chỉ cần cuối cùng có thể còn sống sót liền được. Không thể không nói, có cái không cần đi phán đoán quy tắc đúng sai thiên phú, quả thực quá thoải mái. Tô Hiểu ăn uống no đủ, đắc ý nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi. Nhưng giờ phút này, cao tầng Long quốc trong phòng họp, các vị lãnh đạo lại gấp đến giơ chân. Cái này Tô Hiểu đến cùng đang làm cái gì? con mèo rõ ràng là không thể bị đặt tên cùng cho mèo ăn lương thực. Con mèo rất rõ ràng là trọng yếu một vòng, mất đi con mèo, phía sau mấy ngày sợ là rất khó chống đỡ. Ai, vốn cho rằng Tô Hiểu sẽ là Long Quốc cứu tinh, nhưng hiện tại xem ra, hắn còn quá trẻ hy vọng tan nữa. Long Quốc, lần này thật thai kiếp khó thoát. Một đám Long Quốc lãnh đạo nhộn nhịp vũ rũ, đều đối Tô Hiểu biểu hiện thất vọng. Nhưng liền tại chúng lãnh đạo chuẩn bị cho Tô Hiểu phát đi nhắc nhở thông tin lúc, một đạo không giống âm thanh âm vang lên. Các ngươi nói, vi phạm đầu thứ nhất quy tắc Tô Hiểu vì cái gì không có bị quỷ dị ô nhiễm? Có ý tứ gì? Ta là muốn nói, có lẽ sự tình còn có chuyển cơ, chúng ta nhìn thấy, cũng không nhất định liền hoàn toàn chân thật. Ít nhất, Tô Hiểu hiện nay trạng thái so bất luận cái gì người được chọn đều muốn tốt. Ngươi nói là, chúng ta tất cả những gì chứng kiến đều là Tô Hiểu cố ý mà làm. Hiện nay, không bài trừ cái này loại khả năng, cho tới bây giờ Tô Hiểu tiên phú là cái gì chúng ta không hề biết, nói không chừng, Tô Hiểu cuối cùng sẽ mang lại cho chúng ta một kinh hỉ. Chỉ mong a. Bất quá liền tính rút đến tiên phú cho dù tốt, chúng ta từ đầu đến cuối không thể xem nhẹ Tô Hiểu tuổi tác. Tâm tính của hắn, so với mặt khác người được chọn, từ đầu đến cuối kém hơn một đoạn a. Tô Hiểu cho mèo đặt tên cùng cho mèo ăn lương thực tự động, đồng dạng bị quốc gia khác cao tầng nhìn ở trong mắt. Những quốc gia này người lãnh đạo đều nhộn nhịp lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thân sắc. Đông đảo quốc. Rất tốt. Tô Hiểu biểu hiện đại đại tích tốt. Chính là như vậy, người đã cách thất bại chỉ có một bước ngắn, ha 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 Mỹ quốc. Long quốc vận khí không tốt, tuổi trẻ tiểu tử, từ đầu đến cuối lật không được bao lớn một nước. A Tam quốc. Ha ha. Thật sự là ngu xuẩn, quá ngu xuẩn. Chờ quái đàm quy lại lần nữa giáng lâm Long quốc liền muốn không tồn tại nữa a. Đợt, quyển sách thuộc về thấp mở cao đi, cũng không phải là ngốc nết sáng văn, nếu như không thấy được 30 phút liền chuẩn bị bỏ sách, có thể lại sau này mặt nhìn xem. Chương 3, Tô Hiểu bảy nát, đào thải bắt đầu chương 3, Tô Hiểu bảy nát, đào thải bắt đầu quái đàm thế giới bên trong. Làm những người khác tại vắt hết óc, hoặc cố nạn bài trừ sai lầm quy tắc thời điểm, Tô Hiểu lại một mặt hài lòng vùi ở ghế sofa bên trong. Vì thoải mái hơn, hắn thậm chí còn đổi tư thế. Hắn loại này lẳng lơ thao tác, trực tiếp nhìn ngốc Long Quốc tất cả dân chúng. Liền cao tầng Long Quốc lãnh đạo, cũng toàn bộ không hiểu ra sao. Căn bản không hiểu rõ Tô Hiểu hồ lô bên trong đang bán cái gì thuốc. Cậu Đàm Nhi, lúc đầu còn tưởng rằng Tô Hiểu là một thiên tài, có thể bây giờ mới biết, đầu thứ nhất quy tắc rõ ràng là hắn mù mờ, mấu chốt là còn được sai. Ta nói, hắn cái này hài lòng hưởng thụ biểu lộ là chuyện gì xảy ra? Hố cha a, cái này không phải đi tham gia khiêu chiến, cái này rõ ràng là đi bậy nát a. Nếu là hắn dạng này đều có thể qua, vậy ta lên ta cũng được. Tô Hiểu hành động, trực tiếp đã dẫn phát Long Quốc dân chúng bất mãn cùng nhổ nước bọn. Loại này thời điểm, không phải là nghĩ đến tìm ra sai lầm quy tắc, vì nước làm vẻ bằng sao? Tô Hiểu ngược lại tốt. Hán bộ dáng ngược lại không giống như là đi tham gia khiêu chiến, càng giống là đi du lịch nghỉ phép. Long Quốc dân chúng đối Tô Hiểu bảy nát hành động nghị luận ầm ĩ nhưng rất nhanh, bọn họ liền bị rời đi lực chú ý một đạo quỷ dị lại băng lanh âm thanh, tại toàn cầu bên trên bầu trời băng lên. Việt Quốc, Hoa Quốc, Miến Quốc. Sáu quốc gia người được chọn bị quỷ dị thôn vệ, quái đàm thế giới chính là sắp giáng lâm, thời gian đếm ngược 10, 9, 8, 7, 6 tê. Đậu phộng. Ngắn ngủi mấy giờ, lại có 6 cái tiểu quốc người được chọn bị đào thải. Tình huống như thế nào? Đây cơ hồ là đào thải nhanh nhất một lần. Tại quái đàm thế giới bên trong, mỗi cái người được chọn nhiều nhất chỉ có thể bị quỷ dị ô nhiễm một lần, nếu là lại lần nữa bị ô nhiễm, liền sẽ bị quỷ dị trực tiếp thôn vệ. Ta hiểu. Là Tô Hiểu, hắn thứ một động tác bị những này người được chọn mô phỏng theo, để bọn họ trực tiếp mất đi một lần thử lỗi cơ hội, lấy về phần bọn hắn nhanh như vậy liền bị đào thải. Đậu phộng. Đây quả thực không hợp tói thường đến nhà. 666 a, Tô Hiểu bằng sức một mình, liền để toàn cầu người được chọn mất đi chân quý thử lỗi cơ hội, vô hình bên trong gia tốc tiến trình a. Toàn cầu bên trên bầu trời vang lên âm thanh, để Trung Quốc nhân dân nghị luận ầm ĩ lúc này. Việt Quốc, Hoa Quốc, Miến Quốc chờ 6 cái tiểu quốc, 6 quốc người lãnh đạo đều sủi lơ trên mặt đất. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, vẹn vẹn bởi vì bắt chước đại quốc một động tác, liền để quốc gia mình người được chọn nhanh như vậy thảm tao đào thải. Việt Quốc cao tầng vẻ mặt cầu xin, xong, chúng ta Việt Quốc xong. Lập tức toàn diện mở ra một cấp đề phòng. Hoa Quốc cao tầng toàn thân sủi lơ, nhanh, thông báo Hoa Quốc dân chúng, toàn bộ làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Miến Quốc cao tầng cũng lòng như cho nguội, quái đàm thế giới đánh đến nơi, Miến Quốc nếu là không độ được một kiếp này, trực tiếp liền tuyên bố diệt quốc ca. Quái đàm thế giới giáng lâm 6 tiểu quốc sự tình, trong lúc nhất thời bị từng cái đại quốc chỗ quan tâm. Trong đó, giống Mỹ quốc, A Tam quốc, Hôi Hùng quốc các nước, đều đối cái này 6 quốc gặp phải cười trên nôi đau của người khác. Duy chỉ có Long quốc, không có trào phúng, càng nhiều thì là lo lắng. Quái đàm thế giới. Thời gian đã tới gần giữa trưa. Lúc này, mặt khác không có bị đào thải người được chọn, toàn bộ đều biểu lộ quái dị nhìn xem bò bít tết mà người. Bọn họ đều tại do dự, bò bít tết đến cùng là ăn sống vẫn là đun sôi lại ăn. Bởi vì quy tắc 2 nói đến rất rõ ràng. Quy tắc 2, trong tủ lạnh có đông lạnh bò bít tết, người tốt nhất tận khả năng ăn sống, tuyệt đối không cần đem bò bít tết rán nướng đến chín. Bởi vì các quốc gia người được chọn hiện tại cũng không có thử lỗi cơ hội, cho nên đều biểu hiện đặc biệt cẩn thận. Bởi vì dạng này bình thường quy tắc, người rất khó bằng chủ quan phán đoán nó đúng sai. Nhưng, liền tại các quốc gia người được chọn đều nhìn bò bít tết do dự lúc, Tô Hiểu lại vui dạo dược trực tiếp đem bò bít tết ném vào rán nồi. Theo bò bít tết trong nồi tư tư bốc lên dầu, một cô thịt bò hỗn hợp hoàng du cùng hồ tiêu mùi thơm, lập tức liền bay vào Tô Hiểu cái mũi. Thức ăn ngon mùi thơm, để Tô Hiểu nết miệng cười một tiếng, thông suốt, bò bít tết phẩm chất không tệ. Dán tốt bò bít tết, Tô Hiểu đem nó bưng lên bàn, sau đó ăn như gió cuốn. Lúc này, một mực đang ngẩn người Sỉu Bát Quái nghe được bò bít tết mùi thơm, lại meo 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 chạy tới. Sỉu Bát Quái cử động rất khác thường, nhưng Tô Hiểu căn bản không để ý nó. Tô Hiểu nhanh gọn ăn xong rồi bò bít tết, chỉ để lại Sỉu Bát Quái ở phòng khách lộn xộn. Tô Hiểu bắt đầu thu thập bát đũa, Sỉu Bát Quái lại ngồi đến vừa vặn Tô Hiểu chỗ ngồi bên trên, quỷ dị nhìn chăm chú lên Tô Hiểu sau lưng. Lúc này Sỉu Bát Quái trong mắt đã triệt để không có nhân tính qua mang. Trong ánh mắt của nó che kín tia máu, còn lộ ra một tia quỷ dị. Cao tầng Long Quốc trong phòng họp, con mèo kia đã hoàn toàn không thích hợp, tranh thủ thời gian nhắc nhở Tô Hiểu để hắn rời xa con mèo kia. Tại Long Quốc cao tầng cho Tô Hiểu gửi đi đầu thứ nhất nhắc nhở lúc, mà các đại quốc cũng nhộn nhịp cho nhà mình người được chọn phát đi nhắc nhở. Chỉ bất quá, cùng Long Quốc nhắc nhở khác biệt. Những quốc gia này chỉ là vì nhắc nhở người được chọn, đầu thứ hai quy tắc là sai lầm. Đương nhiên, lần này, có chút tiểu quốc cũng không có lựa chọn theo xu hướng, bởi vì lần thứ nhất theo xu hướng bọn họ liền đã bị thiệt lớn. Sự thật chứng minh, đại quốc làm ra quyết định cũng không nhất định chính là chính xác. Huống hồ, có chút tiểu quốc cho rằng, cứ như vậy một đầu quy tắc đúng sai đều muốn sử dụng nhắc nhở, khó tránh khỏi có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng theo càng ngày càng nhiều người được chọn làm ra quyết định, những cái kia tự cho là thông minh không có lựa chọn theo xu hướng tiểu quốc, phần lớn người được chọn đều lựa chọn sinh tồn ăn bò bít tết. Kết quả chính là lại lần nữa bị quỷ dị ô nhiễm, cuối cùng bị quỷ dị thôn phệ. Lúc này toàn cầu trên không vang lên lần nữa nhắc nhở: Ly Phủ Quốc, Chiêm Bá Quốc, năm quốc gia người được chọn bị quỷ dị thôn phệ, quái đàm thế giới chính là sắp giáng lâm. Thời gian đếm được 10, 9, 8, 7, 6, nghe đến toàn cầu bên trên lại lần nữa bầu trời vang lên âm thanh. Những cái kia không có lựa chọn theo xu hướng tiểu quốc, toàn bộ đều hối tiếc không kịp. Đương nhiên, ở trong đó cũng có hay không lựa chọn theo xu hướng, nhưng người được chọn mình làm ra chính xác lựa chọn tiểu quốc. Ví dụ như Ba Thiết Quốc, tại lần này theo xu hướng lựa chọn bên trong, hướng gió vẫn là lấy Long Quốc xem như chủ đạo. Nếu biết rõ, ngày trước có thể vẫn luôn là Mỹ Quốc làm chủ đạo vị trí. Tô Hiểu xuất hiện, tựa hồ thay đổi cái này hiện trạng. Mỹ Quốc mất đi người dẫn đầu uy tín, quốc gia khác cũng chỉ có thể đi theo Long Quốc phía sau cái mông làm lựa chọn. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Quái đàm thế giới bên trong, là Mỹ Quốc người được chọn rôn lại lần nữa nghe đến nhắc nhở, hắn mười phần kinh ngạc cùng chán nản. Bởi vì hắn tiến độ lại lần nữa lạc hậu Long Quốc Tô Hiểu, cái này để Mỹ Quốc đối hắn rất là thất vọng. Nói cách khác, hắn để Mỹ Quốc hổ thẹn, để Mỹ Quốc mất hết mặt mũi. Cũng bởi vì hắn, Mỹ Quốc tại quốc gia khác trước mặt địa vị sinh ra dao động. Vượt phút, Tô Hiểu đến cùng là lai lịch gì, ta rút chúng ép cấp thiên phú, thế mà lại còn bị hắn hai lần ném tại sau lưng. Rôn trong mắt vạch qua một vệt tàn khốc, hung hăng nói, Tô Hiểu, chúng ta đọ sức vừa mới bắt đầu, hy vọng ngươi tốt nhất có thể nhiều kiên trì mấy ngày. Chương 4, mở TV nhìn phấn hồng ngoan bị trừ chương 4, mở TV nhìn phấn hồng ngoan bị trừ Mỹ Quốc Rôn nhận đến nhắc nhở lúc, Tô Hiểu cũng đồng dạng nhận đến từ Long Quốc nhắc nhở. Bởi vì nhắc nhở cơ hội chỉ có 3 lần, lại mỗi lần nhắc nhở số lượng từ không thể vượt qua 20 chữ. Cho nên Tô Hiểu chỉ lấy đến một đoạn rất đơn giản nhắc nhở. Con mèo nguy hiểm, rời xa. Mô phỏng theo ngươi, hiện nay đào thải 6 tiểu quốc. Cao tầng Long Quốc nhắc nhở có thể truyền lại thông tin rất ít, nhưng đối Tô Hiểu đến nói đã đủ. Căn cứ nhắc nhở, Tô Hiểu đã đại khái hiểu rõ mặt khác người được chọn tình huống. Không nghĩ tới nửa ngày thời gian không đến, liền đã đào thải 6 cái người được chọn, mô phỏng theo ta, là mô phỏng theo ta thứ một động tác sao? Tô Hiểu khẽ nhíu mày. Một lát sau, khoe miệng của hắn toát ra một vẻ không dễ dàng phát giác tiêu ý, đã các ngươi thích mô phỏng theo, vậy liền để các ngươi mô phỏng theo cái đủ. Long Quốc, từ khi năm liên tiếp bại về sau, tại các quốc gia trước mặt lực uy hiếp đã không còn sót lại chút gì. Hiện tại liền Đông Đảo Quốc cùng Phao Thái Quốc dạng này tiểu quốc cũng dám đối Long Quốc nói năng lỗ mãng, nếu không phải liên tục kinh lịch 5 lần quái đàm quy tắc tẩy lễ, Long Quốc làm sao sẽ luân lạc tới trình độ như vậy. Nghĩ đến Long Quốc phía trước bị khuất nhục, Tô Hiểu ánh mắt ngưng lại. Lần này, ta nhất định phải để cho Long Quốc rửa sạch nhục nhã, để các ngươi nhìn xem cái gì gọi là đại quốc phong phạm. Lúc chiều, Tô Hiểu tiếp tục bày nát, cái gì cũng không làm, liền vui ở ghế sofa bên trong. Cái khác người được chọn buồn chán lúc đều có con mèo cùng chơi, nhưng Tô Hiểu nhìn thoáng qua đã kinh biến đến mức quỷ dị Sỉu Bát Quái, lại trực tiếp gắt một cái, thử thân mã đồ chơi, thật sự là càng xem càng xấu. Sỉu Bát Quái, nếu là Sỉu Bát Quái biết nói chuyện lời nói, đoán chừng đã bắt đầu chào hỏi Tô Hiểu 18 thế hệ tổ tông. Nhưng rất đáng tiếc, nó là con mèo, nó không biết nói chuyện. Tô Hiểu chú ý tới Sỉu Bát Quái nhìn mình ánh mắt có chút sợ đến hoảng, vì vậy nắm lên Sỉu Bát Quái, trực tiếp liền đem nó nhốt ở trong nhà vệ sinh. Nhìn không thấy Sỉu Bát Quái, Tô Hiểu trong lòng thoải mái nhiều. Hắn tìm tới TV điều khiển từ xa mở ra TV. TV mở ra, một cái phấn hồng heo con xuất hiện ở trên TV. Tô Hiểu đổi cái thoải mái tư thế, buồn chán đùa cái gì mèo à, cái này nào có xem TV thú vị. Tô Hiểu say sưa ngon lành nhìn chằm chằm TV, nhưng hắn không biết là lúc này Long Quốc lại vỡ tổ. Đậu phộng, Mại Hà bản nhân không có học thức, một câu đậu phộng đi thiên hạ a, đây là cái gì lẳng lơ thao tác. Tại quái đàm thế giới bên trong nhìn phấn hồng ngoan bị trừ, mẹ nó, ta lúc đầu cho rằng Tô Hiểu là đi nghỉ phép, nhưng bây giờ ta mới biết được ta sai rồi, cái này mụ hắn hoàn toàn là đi trải nghiệm cuộc sống a. Hồn thỏa đại lao a, xin nhận chúng ta cúi đầu. Ta cũng đồng dạng. Tô Hiểu lại lần nữa bắt đầu bày nát, toàn bộ Long Quốc trên dưới đều khiếp sợ không thôi. Lúc này Đông Đảo Quốc cao tầng cũng thiếu chút ngoác mồm kinh ngạc. Bọn họ quốc gia người được chọn Nhật Xuyên Cương Bản, lúc này ngay tại vắt hết óc suy nghĩ những cái kia quy tắc đúng sai. Cùng khổ bức Nhật Xuyên Cương Bản so sánh, Tô Hiểu hoàn toàn giống như là nhàn tản người đồng dạng. Trên lệch này, cái này trên lệch, quả thực làm cho không người nào có thể tiếp thu. Bà cả, không có khả năng. tuyệt đối không thể có thể. Cái này Tô Hiểu hồ sơ không có bất kỳ cái gì sáng chói địa phương, hắn vì cái gì có thể như thế hài lòng tại quái đàm thế giới bên trong xem TV. Dôn tên kia là chuyện gì xảy ra? Mỹ quốc liền bằng lòng bị Long quốc giẫm trên đầu sao? Đông đảo quốc cao tầng biết, dựa vào Nhật Xuyên cương bản là không có gì hy vọng, bọn họ cần dựa vào Mỹ quốc. Đông đảo quốc cao tầng ý nghĩ rất đơn giản. Ngày trước bọn họ đều là đi theo Mỹ quốc phía sau cái mông làm việc, cho nên bọn họ có khi cũng có thể may mắn qua quan. Nhưng lần này, Mỹ quốc dôn tựa như là không có có tồn tại cảm giác đồng dạng. Danh tiếng toàn bộ để Long quốc Tô Hiểu đoạt đi. Nếu là một mực đi theo Tô Hiểu phía sau cái mông làm lựa chọn, liền xem như thắng, nhưng cái kia cũng so thua càng khó chịu hơn. Mỹ quốc gửi tới bí mật tình báo, không phải nói dôn giúp chúng ép cấp thiên phú sao? Cứ như vậy kém. Lại lần nữa cho cao tầng Long quốc phát đoạn video, cười nhạo bọn họ Tô Hiểu sẽ chỉ bằng vận khí bại nát. Liền tính Long quốc nhất thời may mắn lại như thế nào, ta cũng không tin có thể một mực may mắn như vậy. Tô Hiểu mở TV hành động này, từng cái đại quốc ngược lại là không có người nào lại lãng phí nhắc nhở cơ hội. Bởi vì TV không phải nhu yếu phẩm. Đối với người được chọn đến nói cơ bản xem như là có cũng được mà không có cũng không sao. Những cái kia người được chọn cũng không có nhất cả chứng đến muốn đi mở TV, nhưng sự tình luôn có ngoại lệ. Vẫn là có cái tiểu quốc người được chọn, nhịn không được buồn chán mở ra TV. Nhưng mà, hắn trên TV xuất hiện cũng không phải là Tô Hiểu nhìn thấy phấn hồng ngoan bị trừ, mà là giống như quỷ dị tóc đan vào một chỗ bóng đen. Tại bạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới, cái kia tiểu quốc người được chọn trực tiếp bị quỷ dị lôi vào TV, hoàn toàn biến mất tại quái đàm thế giới bên trong. Mãi đến nhìn thấy vị này người được chọn hạ tràng. Lúc này, các quốc gia cao tầng mới giống như là bị tạt một chậu nước lạnh, đột nhiên thanh tỉnh. Vì cái gì Tô Hiểu xem TV liền không có việc gì, mà tiểu quốc người được chọn lại trực tiếp bị quỷ dị thôn vệ. Cuối cùng, có chút đại quốc kịp phản ứng. Tô Hiểu tám thành là rút chúng A cấp thiên phú. Bởi vì A cấp thiên phú bên trong, có cái thiên phú là có thể 3 lần miễn dịch quỷ dị ô nhiễm. Trong phòng họp, Mỹ quốc cao tầng con mắt nhắm lại. Thì ra là thế. Long quốc Tô Hiểu, nguyên lai ngươi là rút chúng cùng Nhật Xuyên cương bản đồng dạng thiên phú, nhưng 3 lần cơ hội dùng xong, ta ngược lại muốn xem ngươi tiếp xuống làm sao bây giờ. Thế giới quỷ dị, Tô Hiểu nhìn chằm chằm TV, một mực duy trì liên tục đến 6 giờ tối. Mắt nhìn thời gian cũng sớm, Tô Hiểu lại dán khối bò bít tết, vẫn như cũng là 9. Ăn xong bữa tối, Tô Hiểu mở ra cửa nhà vệ sinh, tại tất cả còn lại người được chọn bên trong, vẫn cứ là cái thứ nhất đi vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh là đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Đen nhánh trong bóng tối, phản phất có một đoàn quỷ dị ảnh tử đang ngọ ngậy. Lúc này, một cố khiến người da đầu tê dại cảm giác sợ hãi, cũng thuận thế leo lên Tô Hiểu trong lòng. Nếu như dựa theo quy tắc 3 nhắc nhở, vệ sinh sử dụng lúc là tuyệt đối không thể lấy bật đèn. Nhưng không bật đèn là không thể nào. Tô Hiểu tương đối phản định, hắn quả quyết liền đem nhà vệ sinh đèn mở ra. Nháy mắt, nhà vệ sinh mỗi một góc đều bị chiếu sáng. Trong nhà vệ sinh rất ngăn nắp, cái gì quỷ dị đều không có, chỉ có từ dưới chân thoát ra ngoài xỉu bạc quái. Tô Hiểu đi thẳng tới bồn cầu bên cạnh, vừa mới chuẩn bị đi tiểu, nhưng hắn ánh mắt đột nhiên dừng ở phía trên bồn cầu trên vách tường. Chỉ thấy, bức tường kia bên trên có vài đạo cực giống nuốt mèo vết cắt, mà những cái kia vết cắt hoàn mỹ liệu thành một cái chữ. Đây là xỉu bắt quái làm. Tô Hiểu hơi kinh ngạc, lúc này liền nâng lên quần hướng phòng khách đi đến. Lúc này, xỉu bắt quái đang ngồi tại trên ghế sofa, lấy một loại quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm nhà vệ sinh phương hướng. Nhìn thấy Tô Hiểu nổi giận đùng đùng đi ra, xỉu bắt quái không biết xuất phát từ nguyên nhân gì còn muốn chạy, nhưng Tô Hiểu tốc độ còn nhanh hơn nó, một cái liền tóm lấy nó cũng đem nó nhấc lên. Tô Hiểu không nói hai lời, loảng xoảng liền cho xỉu bắt quái hai cái đại bước đầu. Chính là ngươi tại nhà vệ sinh trên tường nắm, bắt loạn vẽ linh tinh. Không biết viết chữ cũng không cần biết, lần sau lại để cho ta phát hiện ngươi khắp nơi làm phá hư, đừng trách ta đem ngươi ném trong nồi đem hầm cách thủy. Sao? Nhìn ngươi ánh mắt còn có chút không phục. Thành thật một chút, không quản ngươi là ai, lão tử đều có thủ đoạn đối phó ngươi. Tô Hiểu đem xỉu bắt quái một trầu thoá mạn, mang xong một chân liền đem nó đá bay ra ngoài. Xỉu bắt quái bị khuất kêu rên một tiếng, cũng không dám lại nhìn chằm chằm Tô Hiểu, đúng là xám xịt chạy vào nhà vệ sinh. Nhìn qua xỉu bắt quái cử động, Tô Hiểu biết, cách làm của mình không thể nghi ngờ là chính xác. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, hắn còn phải tiếp tục phản định. Xỉu bắt quái, tối nay đem trên vách tường vết cào cho ta dọn dẹp sạch sẽ, nếu không ngày mai có ngươi quả ngon để ăn. Chương 5, quỷ dị hình ảnh, dọa đi tiểu mọi người chương 5, quỷ dị hình ảnh, dọa đi tiểu mọi người Long Quốc. Hào không ngoài suy đoán, dân chúng lại nổ. Tú, cuốn hoa tú a. Vốn cho rằng Tô Hiểu nhìn thấy trong nhà vệ sinh chữ chết, sẽ cảm thấy hoảng hốt cùng sợ chứ, ai biết hắn thế mà trở tay cho con mèo hai cái đại bước đầu, cái này thao tác ta là thật không nghĩ tới. Nói đùa, hắn siêu dũng. Con mèo khả ái như vậy, hai cái này đại bước đầu tổn thương nhất định rất lớn a. Khoan hay nói, hai cái đại bước đầu đánh xong, con mèo thế mà bắt đầu đều trốn tránh Tô Hiểu. Các ngươi mau nhìn, tiểu Nhật cũng không tệ lắm, Nhật Xuyên cương bản cũng không nín được, rút vào nhà vệ sinh. Đậu phộng, hắn có phải là muốn kéo túi quần, đèn đều không có mở. Long quốc dân chúng đồng loạt đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía Nhật Xuyên cương bản vị trí màn hình. Chỉ thấy, Nhật Xuyên cương bản vừa mới chuẩn bị ngồi tại trên bồn cầu, đen nhánh nhà vệ sinh trên vách tường liền bỏ đầy ảnh tử dây leo. Ảnh tử dây leo giống như xúc tu đồng dạng, thần tốc hướng Nhật Xuyên cương bản cái cổ quấn quanh mà đi. Đậu phộng, Nhật Xuyên cương bản muốn lựa C. Không, không đối. Con hàng này làm sao không có việc gì a? Các ngươi nhìn, Nhật Xuyên cương bản trên thân sáng lên một tầng màu vàng vòng sáng. Đó là cái gì? Là miễn dịch sao? Vòng sáng phải biến mất, thứ này tựa như là duy nhất một lần. Ai nha đậu phộng? Con hàng này thế mà ở lúc mấu chốt bật đèn, không có dự xe hắn, thật sự là quá đáng tiếc. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, Nhật Xuyên Cương bản lấy tổn thất một lần miễn dịch cơ hội, tạm thời đổi lấy bình an. Nhìn thấy Nhật Xuyên Cương bản thoát khỏi quỷ dị, đông đảo quốc cao tầng không khỏi vì hắn hoan hô lên. Bất quá, sống sót sau hai nạn Nhật Xuyên Cương bản nhưng căn bản cao hứng không nổi, bởi vì hiện tại hắn liền chỉ còn lại một lần cuối cùng miễn dịch cơ hội. Tại Tô Hiểu cùng Nhật Xuyên Cương bản tiến vào nhà vệ sinh phía sau, quốc gia khác người được chọn cũng lần lượt vào nhà vệ sinh. Bất quá, phần lớn người được chọn lựa chọn bật đèn, chỉ có mấy cái tiểu quốc người được chọn làm ra ngược lại lựa chọn. Làm sai lựa chọn, liền phải bỏ ra cái giá tương ứng. Theo mấy cái này tiểu quốc lần lượt bị đào thải, hiện tại chỉ còn lại 6 cái đại quốc cùng 3 cái tiểu quốc còn tại cứng chắc. Quái đàm thế giới bên trong. Buổi tối lúc 10 giờ, Tô Hiểu tắm rửa một cái, sớm liền nằm ở trên giường. Cùng mặt khác người được chọn khác biệt, Tô Hiểu không có tuân thủ quy tắc 4, hắn trực tiếp đem đồng hồ treo tường cầm xuống dưới, thiết trí đồng hồ báo thức sau đó đặt ở đầu giường. Lúc ngủ, Tô Hiểu cũng không có tuân thủ quy tắc 8, hắn không có đem xỉu bát quái mang theo bên người, mà là đem nó lưu tại phòng khách tùy ý tự sinh tự diệt. Đêm khuya, tất cả phát sóng trực tiếp hình ảnh đều là đen kịt một màu. Cái khác người được chọn đều yên lặng tuân thủ quy tắc, ôm con nhỏ ngủ, nhưng Tô Hiểu lại không giống, hắn là đầu giường để đó đồng hồ treo tường một người ngủ. Tại có quan hệ con mèo lựa chọn bên trên, Tô Hiểu cùng mặt khác người được chọn hoàn toàn ngược lại. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Tô Hiểu lựa chọn cùng bọn họ hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Ban đêm, mặt khác người được chọn tại lúc ngủ, cũng không có quỷ dị sự tình phát sinh. Nhưng Tô Hiểu trong phòng xỉu bắt quái, lại xuất hiện biến hóa kinh người. Trong phòng khách, xỉu bắt quái đầu tiên là bó lớn rụng lông, sau đó làn da xé rách, một đạo nhân hình ảnh từ trong cơ thể nó đứng lên. Tại vô số đạo con mắt khẩn trương nhìn kỹ, từ xỉu bắt quái trong thân thể chui ra đạo kia nhân ảnh ở phòng khách đi qua đi lại, cuối cùng dừng ở Tô Hiểu ngủ cửa phòng ngủ. Nhân ảnh cứ như vậy quỷ dị đứng, mặt hướng phòng ngủ. Tất cả mọi người thấy không rõ mặt của nàng, chỉ có thể từ tóc dài cùng thân hình miễn cưỡng phán đoán là nữ nhân. Cái này quỷ dị một màn, trực tiếp đem tất cả Long Quốc dân chúng dọa đến tim đều nhảy đến cổ rồi. Ùng ùng. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi a? Mụ, dọa đến lao tử phân đều bẻ gãy, đây quả thật là từ xỉu bắt quái trong thân thể chui ra ngoài sao? Hình tượng này, so xem phim kinh dị còn kinh dị a. Xong, xỉu bắt quái hắc hóa, không biết Tô Hiểu còn đỡ hay không được. Cao tầng Long Quốc hẳn là sẽ thông báo Tô Hiểu a. Nếu để cho hắn mơ mơ màng màng, cảm giác xảy ra đại sự a. Thiên linh linh địa linh linh. Yêu ma quỷ quái mau rời đi, yêu ma quỷ quái mau rời đi. Yêu nghiệt, nghỉ muốn thương tổn ta Long Quốc Tô Hiểu. Tại Long Quốc mọi người khẩn trương cao độ nhìn chăm chú bên trong, nữ nhân liền thẳng tắp đứng tại cửa phòng ngủ, ngược lại là không có mở cửa động tác. Mãi đến rạng sáng 5 giờ, làm tất cả mọi người đều có chút chịu không được lúc, nữ nhân lại đột nhiên nghiêng đầu. Tại nàng quay đầu một cái mắt, tất cả phát sóng trực tiếp hình ảnh đều đột nhiên tối sầm. Một màn này, lại đem Long Quốc dần chúng dọa giật mình. Mẹ nó a, không mang dọa người như vậy a. Lão tử bệnh tim phạm vào. Ôi đậu phộng rất tốt, lão tử ngủ gật triệt để không có, lão tử hiện tại so điên cuồng còn tinh thần. Mẫu thân hỏi ta vì cái gì nửa đêm không ngủ được, ta đem vừa vặn hình ảnh thu hình lại đưa cho mẫu thân nhìn, hiện tại mẫu thân cùng ta cùng một chỗ co lại tại trong chăn run lẩy bẩy. Rất tốt, rất đáng sợ, lần sau đừng dọa. Cái kia quay đầu, ta mẹ nó đều sợ tè ra quần tốt phạt. Ai, không nói, ta trước đi đổi quần. Ta cũng đi. Ta cũng đồng dạng. Nửa giờ sau, Tô Hiểu phát sóng trực tiếp hình ảnh dần dần khôi phục bình thường, xỉu bắt quái cũng khôi phục bình thường. Nhưng lúc này, Long Quốc lãnh đạo cấp cao có thể ngồi không yên, bởi vì vừa vặn một màn kia thực tế quá quỷ dị, bọn họ không thể coi thường. Bất quá cái này cũng vừa vặn nói rõ, Tô Hiểu không có đem xỉu bắt quái mang vào phòng ngủ là chính xác. Con mèo kia có vấn đề lớn. Nếu không phải phía trước nhắc nhở qua Tô Hiểu, còn không biết sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Nhắc nhở lần nữa Tô Hiểu, để hắn rời xa con mèo. Tô Hiểu, chúng ta có khả năng làm không nhiều, tiếp xuống còn phải dựa vào chính ngươi a. Tô Hiểu nửa đêm bị dị phát sóng trực tiếp hình ảnh, tại thời gian một tiếng bên trong, liền đã bị các quốc gia cao tầng tuần hoàn phát ra. Đông đảo quốc, một mực cùng Long Quốc kêu gào Đông đảo quốc cao tầng, lúc này đặc biệt hưng phấn. Con mèo quỷ dị biến hóa, cái này không thể nghi ngờ chứng minh Tô Hiểu lựa chọn một con đường chết. Rất tốt. Long Quốc, Tô Hiểu, ta nhìn các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Chờ quái đàm thế giới lại lần nữa giáng lâm Long Quốc sẽ triệt để rơi xuống thần đàn. Mỹ quốc, cao tầng Mỹ quốc trên mặt khinh miệt, nhìn xem phát sóng trực tiếp hình ảnh nâng lên đầu. Liên tục vi phạm 3 lần quy tắc, không những cho con mèo lấy tên cùng cho mèo ăn lương thực, thậm chí còn đem con mèo một mình lưu ở phòng khách, nước đọng, Long Quốc may mắn dừng ở đây rồi. Tiến độ lại nhanh có làm được cái gì, nếu là cuối cùng khiêu chiến thất bại, Long Quốc đem lại lần nữa trở thành toàn thế giới cho cười. Ta cũng rất muốn biết, Long Quốc còn có thể tiếp nhận kết quả thất bại sao? Ba Thiết Quốc. Đơn sơ trong phòng họp, tất cả ba thiết cao tầng đều lo lắng. Bọn họ chăm chú nhìn phát sóng trực tiếp hình ảnh, trong lòng đều đang vì Tô Hiểu cố gắng hò hét. Long Quốc, Tô Hiểu, nhất định muốn chống đỡ a. Nếu là lần này thất bại nữa, liền lại không có xoay người cơ hội. Người tới, lập tức cho Long Quốc gửi đi mật điện, nói cho bọn họ, Ba Thiết Quốc vĩnh viễn cùng Long Quốc đứng tại mặt trận thống nhất chương 6, các quốc gia bị ép sử dụng lần thứ 3 nhắc nhở cơ hội chương 6, các quốc gia bị ép sử dụng lần thứ 3 nhắc nhở cơ hội ngày thứ 2. Sáng sớm 8 giờ, Tô Hiểu đúng giờ bị đồng hồ báo thức đánh thức. Mà Tô Hiểu mới vừa tỉnh, liền nhận đến từ Long Quốc đầu thứ 2 nhắc nhở. Nửa đêm, con mèo quỷ dị, thân thể xé rách, nữ nhân, cẩn thận. Nhìn xong vẹn vẹn chính mình có thể thấy được nhắc nhở, Tô Hiểu chân mày hơi nhíu lại. Đây đã là Long Quốc lần thứ 2 nhắc nhở ta con mèo nguy hiểm, tối hôm qua bọn họ đến cùng nhìn thấy cái gì? Chẳng lẽ xỉu bắt quái trong thân thể cất giấu một cái nữ nhân? Nửa đêm liền ra tới. Nữ nhân sẽ là ai chứ? Quỷ dị vẫn là mặt khác. Không hề nghi ngờ, tối hôm qua nữ nhân khẳng định đối ta sinh ra uy hiếp, nói không chừng nàng liền đứng tại phòng ngủ của ta cửa ra vào, nếu không, Long Quốc cũng sẽ không như thế gấp gáp nhắc nhở ta. Tô Hiểu đại khái chỉnh sửa lại một chút suy nghĩ. Mặc dù xỉu bắt quái đối ta tồn tại nhất định uy hiếp, nhưng chỉ cần ta một mực phản nghịch những cái kia quy tắc, xỉu bắt quái liền không cách nào ô nhiễm ta. Liên tính xỉu bắt quái thật sự là quỷ dị một bộ phận, nó hiện tại hẳn là cũng cầm ta không có cách nào. Không phải vậy, nó ngày hôm qua nên động thủ với ta, ta cũng sẽ không sống tới ngày nay. Trải qua kín đáo suy nghĩ, xác định xỉu bắt quái đối với chính mình không có uy hiếp phía sau, Tô Hiểu cũng không tại lo lắng biến hóa của nó. Tô Hiểu xuống giường, mở ra khóa trái cửa phòng ngủ. Cửa phòng mở cửa, Tô Hiểu liếc mắt liền thấy xỉu bắt quái ngồi tại trên ghế sofa liếm láp móng vuốt, mặt ngoài nhìn qua đồng thời không có bất kỳ cái gì dị thường. Tô Hiểu mặt không hề cảm xúc từ xỉu bắt quái trước mặt chạy qua, trực tiếp vào nhà vệ sinh. Tiến vào nhà vệ sinh phía sau, Tô Hiểu phát hiện, tối hôm qua trên vách tường cái kia chữ chết thật không thấy. Mặt tường rất hoàn mỹ, tựa như là những cái kia vết cào chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Thấy cảnh này, kỳ thật Tô Hiểu trong lòng đã có một chút suy đoán. Xỉu bắt quái quả nhiên có vấn đề, thử hỏi, một con mèo làm sao có thể hoàn mỹ xử lý những cái kia vết cào đâu? Ngày hôm qua ta chỉ là thuận miệng nhắc lên, không nghĩ tới, xỉu bắt quái thật đúng là đem vết cào dọn dẹp sạch sẽ. Đây có phải hay không là nói rõ, con mèo này trên thực tế có thụ ngược đãi khuynh hướng. Quả nhiên không thể đối với nó quá tốt, trong này nói không chừng sẽ là một cái hố to. Từ nhà vệ sinh đi ra, Tô Hiểu tẩy cái tay liền bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng vẫn như cũng là mì sợi, mà cho xỉu bắt quái ăn, vẫn như cũng là đồ ăn cho mèo. Tại Tô Hiểu tại say sưa ngon lành ăn điểm tâm lúc, mà khác người được chọn phát sóng trực tiếp trong tấm hình, nhưng là chết đồng dạng yên tĩnh. Phòng của bọn hắn ở giữa vẫn như cũng là hắc ám, căn bản không phân rõ ban ngày cùng đêm tối. Các quốc gia cao tầng đều bối rối. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Tô Hiểu đều tại bắt đầu ăn điểm tâm, chúng ta người được chọn vì cái gì còn đang ngủ? Cái quỷ gì? Liền ba thiết quốc họa xạ đều tỉnh dậy, những người khác làm sao còn nằm ở trên giường? Phòng trực tiếp bên trong, rất nhiều cái phát sóng trực tiếp hình ảnh đều có vẻ hơi quỷ dị. Đặc biệt lấy là Mỹ quốc cầm đầu các quốc gia cao tầng, đều đối nhà mình người được chọn hành động bày tỏ rất không hiểu. Mãi đến bọn họ phát hiện, đúng giờ tỉnh lại Tô Hiểu cùng Hạ Sạ, đều ôm có một cái điểm giống nhau. Đó chính là, bọn họ đều đem đồng hồ treo tường lấy xuống coi là đồng hồ báo thức. Chính là bởi vì có đồng hồ báo thức, cho nên bọn họ mới có thể đúng giờ từ trên giường tỉnh lại. Mà trái lại những cái kia không có làm như vậy người được chọn, treo trên tường đồng hồ treo tường bên trên thời gian, từ tối hôm qua đến bây giờ căn bản liền không có động tới. Cũng chính là nói, đối với những cái kia nằm ở trên giường người được chọn đến nói, hiện tại thời gian vẫn như cũng là đêm tối, bởi vì tại bọn họ khái niệm bên trong, thời gian một mực liền dừng ở tối hôm qua. Tại quái đàm thế giới bên trong, nhớ lầm thời gian là chí mạng. Nếu như người được chọn không cách nào rõ ràng nhớ đến thời gian trôi qua, đây cũng là đối thời gian không có khái niệm. Khả năng rất lớn, người được chọn sẽ một mực vây ở quái đàm thế giới bên trong, mà bọn họ nhưng thủy chung cảm giác chỉ qua một đêm mà thôi. Nhưng cái này còn không phải điểm chết người nhất, chỗ chết người nhất chính là quái đàm thế giới khiêu chiến thời gian chỉ có 7 ngày. Một khi quá thời gian, đem sẽ tự động phán là thất bại, quá thời gian trừng phạt sẽ so bình thường đào thải tàn khốc mấy lần. Phía trước liền từng có tiền lệ như vậy, từng có một cái đại quốc cũng bởi vì người được chọn tại quái đàm khiêu chiến lúc quá thời gian, cho nên dẫn đến cái kia đại quốc trực tiếp giáng lâm trên 100 loại quy tắc quái đàm. Trong vòng một đêm, cái kia đại quốc liền biến mất, toàn bộ quốc thổ cùng vô số nhân dân, toàn bộ đều bốc hơi phải sạch sẽ. Bây giờ nhìn thấy nhà mình người được chọn thế mà còn tại ngủ say, các quốc gia cao tầng đều gấp đến độ giơ chân. Phút, phút, quy tắc bốn lại là một đầu đúng sai nửa nọ nửa kia quy tắc. Nhanh, lập tức dùng nhắc nhở đánh thức người được chọn. Đây là bị bất đắc dĩ biện pháp. Ngoại giới tại cho người được chọn nhắc nhở lúc, người được chọn bên thai sẽ vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở, mà đạo này thanh âm nhắc nhở sẽ là đánh thức người được chọn mấu chốt. Cao tầng Mỹ quốc coi như lý trí, dẫn đầu làm ra lựa chọn, quốc gia khác thấy thế, cũng bắt đầu nhộn nhịp bắt trước. Bất quá, theo người được chọn bọn họ từng cái bị gọi tỉnh, ba lần đầy đủ chân quý nhắc nhở, cho đến trước mắt liền xem như toàn bộ dùng xong. Hiện tại, trừ Long quốc cùng ba thiết quốc còn lại một lần cuối cùng nhắc nhở cơ hội bên ngoài, còn lại quốc gia đều đã không có nhắc nhở cơ hội. Màn hình bên ngoài bọn họ, tương đương với cái gì đều không làm được, chỉ có thể làm cái của chúng. Là thắng vẫn là bại, cuối cùng chỉ có thể nhìn người được chọn chính mình mà lĩnh. Gặp Mỹ quốc cầm đầu các quốc gia đều nhộn nhịp sử dụng lần thứ 3 nhắc nhở cơ hội, cao tầng Long quốc lãnh đạo trên mặt ngược lại là khó được lộ ra mỉm cười. Những này đại quốc tiểu quốc, tại ta Long quốc nguy nan lúc đều đến xem ta Long quốc trò cười, hiện nay ta cũng nhìn xem các ngươi trò cười. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta nhất định tội phạm. Tôi hiểu lần này xem như là làm đúng một lần lựa chọn, không đơn giản à, hắn lại có thể xem thấu cái này đầu quy tắc phía sau ẩn tàng mờ ám. Lấy tình huống trước mắt xem ra, tình thế vẫn như cũ đối ta Long quốc có lợi, nhưng con mèo vấn đề, nhưng thủy chung là cái tai họa ngầm a đúng, cho ba thiết quốc về phong mật điện a, liền nói chúng ta tiếp thu bọn họ hảo ý, bọn họ vĩnh viễn là chúng ta Long quốc bằng hữu. Quái đàm thế giới bên trong, bởi vì các nước đều sử dụng sau cùng một lần nhắc nhở, tất cả người được chọn bọn họ cũng đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Tôi hiểu lại lần nữa dẫn trước, để Mỹ quốc dồn vô cùng khó chịu. Tựa như là trong phim ảnh nhân vật chính, đột nhiên bị đóng vai phụ đoạt danh tiếng. Cái này để hắn không thể nào tiếp thu được. Tôi hiểu, lại là Long quốc tôi hiểu. Thật làm ta S cấp thiên phú là trang trí sao? một cái nho nhỏ A cấp thiên phú mà thôi, trước hết để ngươi đắc ý một hồi, có ngươi khóc thời điểm. Dôn đối Tô Hiểu khó chịu tới cực điểm. Đồng thời, đối Tô Hiểu như thường khó chịu, còn có đông đảo quốc Nhật Xuyên cương bản. Nhật Xuyên cương bản hiện tại còn làm không rõ tình thế, chỉ cảm thấy Tô Hiểu chính là nhảy nhót tiểu xỉu, cuối cùng có thể mang theo hắn hướng đi thắng lợi, nhất định là Mỹ quốc Dôn. Dôn hết hạn hiện nay biểu hiện rất điệu thấp, hoàn toàn không có tồn tại cảm giác. Mặc dù Nhật Xuyên cương bản không hiểu đây là vì cái gì, nhưng hắn tin tưởng, cái này đều tại Mỹ quốc kế hoạch bên trong. Chỉ cần nghe đông đảo quốc cao tầng lời nói, ngoan ngoãn đi theo Dôn bước chân, liền nhất định có thể sống đi ra. Chương 7, hàng xóm gõ cửa, phát sóng trực tiếp hình ảnh đen. Chương 7, hàng xóm gõ cửa, phát sóng trực tiếp hình ảnh đen. Năm điểm tâm xong, Tô Hiểu tiếp tục xem TV bài nát. Mà còn lại người được chọn thì bắt đầu chỉnh lý đã được đến tin tức. Mẫu thân lưu lại trên tờ giấy chỉ có 10 đầu quy tắc. Quy tắc 1, vô luận là ban ngày vẫn là ban đêm, đều không muốn kéo màn cửa sổ ra. Quy tắc 2, trong tủ lạnh có đông lạnh bò bít tết, người tốt nhất tận khả năng ăn sống, tuyệt đối không cần đem bò bít tết rán nướng đến chín. Quy tắc 3, nhà vệ sinh là có thể sử dụng, nhưng sử dụng thời điểm tuyệt đối không thể lấy bật đèn. Quy tắc 4, trong nhà đồng hồ treo tường sẽ nói cho ngươi biết thời gian chính xác, nhưng ngàn vạn không có thể dùng để xem như đồng hồ báo thức. Quy tắc 5, không muốn ra khỏi cửa, nếu như nghe thấy có người gõ cửa, nhất định không muốn mở cửa, mãi đến người kia rời đi. Quy tắc 6, chiếu cố thật tốt trong nhà con mèo, không nên tùy tiện cho nó đặt tên. Quy tắc 7, muốn cho con mèo ăn mì, nhất định không thể cho nó ăn đồ ăn cho mèo. Quy tắc 8, buổi tối đi ngủ muốn đem con mèo mang theo bên người, ngàn vạn không thể đem nó một mình lưu ở phòng khách. Quy tắc 9, bên cạnh hàng xóm có khi sẽ đến thông cửa, mời cho hắn mở cửa, cũng đem đồ ăn cho mèo cho hắn. Quy tắc 10, trong nhà TV ngàn vạn không thể mở ra, nếu như cảm giác buồn chán có thể để con mèo đuổi ngươi. Hiện nay đến xem, quy tắc 1, quy tắc 6, quy tắc 7, quy tắc 8, quy tắc 10 là chính xác. Quy tắc 2 cùng quy tắc 3 là sai lầm. Quy tắc 4 là đúng sai nửa nọ nửa kia. Mà quy tắc 5 cùng quy tắc 9 tạm thời còn không thể xác định chính xác hoặc là sai lầm, nhưng quy tắc 5 cùng quy tắc 9 sáng lộ ra mâu thuẫn xung đột. Quy tắc 5 nâng lên chính là kiên quyết không thể mở cửa, quy tắc 9 thì là nhường cho hàng xóm mở cửa. Người được chọn bọn họ đều chú ý tới quy tắc 5 bên trong có cái rất kỳ quái điểm, nó đồng thời không có nói tới hàng xóm cái từ này. Cũng chính là nói, không thể cho người xa lạ mở cửa, nhưng có thể cho hàng xóm mở cửa. Cái tiếp như thế nào mới có thể xác định gõ cửa chính là hàng xóm mà không phải những vật khác đâu. Cái này hai đầu quy tắc nhìn như bình thường, nhưng càng bình thường quy tắc càng là dễ dàng giấu giếm sắc cơ. Bình thường đến nói, nếu như hai đầu quy tắc lẫn nhau mâu thuẫn, như vậy rất có thể chỉ có một đầu quy tắc là chính xác. Đây là bình thường suy tư của người. Nhưng bây giờ vấn đề là, nơi này là quái đàm thế giới, quái đàm thế giới bên trong quy tắc, làm sao lại dựa theo bình thường tư duy phán đoán? Nếu là thật đơn giản như vậy, tờ giấy của mẫu thân cũng sẽ không có 99 tử vong dẫn đầu. Từ ngày đầu tiên sống sót người được chọn, phần lớn đều là mang não. Cho nên bọn họ suy đoán, quy tắc 5 cùng quy tắc 9 rất có thể hai cái đều chính xác, hoặc là hai cái đều là sai lầm. Tại chúng người được chọn còn tại hóa thân cô nạn, cố gắng muốn tìm ra một tia quy tắc sơ hở thời điểm. Lúc này, gần như cũng trong lúc đó, tất cả người được chọn vị trí cửa phòng chung theo. Lập tức, trừ bỏ Tô Hiểu bên ngoài tất cả người được chọn, toàn bộ đều đem tâm cho nâng lên cổ họng. Thình lình tiếng chuông, đem bọn họ dọa đến thở mạnh cũng không dám. Tô Hiểu bên này, Tô Hiểu đang nhìn bún ní bẹ ở, nghe đến tiếng chuông, Tô Hiểu trực tiếp cửa trước bên ngoài gào một cú họng, ai vậy? Là ta là người hàng xóm. Ngoài cửa, gõ cửa lễ phép trả lời, nghe thanh âm giống như là cái nam nhân. Nghe đến cái này vô cùng lễ phép lại tràn đầy nam tính hormone âm thanh, Tô Hiểu nhíu mày. Chần chờ một chút, Tô Hiểu vẫn là đứng dậy đi ra cửa. Lúc này, phát sóng trực tiếp bên ngoài, Long Quốc dân chúng nhìn thấy Tô Hiểu chuẩn bị mở cửa động tác, cũng không khỏi vì hắn điên cuồng lau một vệt mồ hôi. Tô Hiểu sẽ không thật tính toán mở cửa a? Còn không thể xác định đến cùng phải hay không hàng xóm đâu. Hiện tại cái khác người được chọn đều giả vờ không nghe thấy, chẳng lẽ Tô Hiểu lại muốn làm mở môn đệ nhất người? Cái này hai đầu quy tắc đến cùng là đúng hay sai a? Cho tới bây giờ cũng không có người có thể phân tích ra được, thật gấp chết người. Làm sao bây giờ? Tô Hiểu xem ra thật chuẩn bị mở cửa, nếu là phán đoán sai lầm, chúng ta Long Quốc liền sắp xong rồi à? Đừng hoảng hốt, ta tin tưởng Tô Hiểu phán đoán, Tô Hiểu mỗi một lựa chọn đều vượt quá dự liệu của chúng ta, nhưng hắn lại sống được thật tốt, ngoài cửa nói không chừng thật sự là hàng xóm lời nói, mở cửa hẳn là lựa chọn chính xác a. Nói không tốt à, vạn nhất hàng xóm cũng là quỷ dị một bộ phận, đây không phải là dê vào miệng của sao? Thiên linh linh địa linh linh, ta nguyện giảm thọ 10 năm phù hộ Tô Hiểu thành công thông quan. Ta thêm 20 năm, ta cũng đồng dạng. Long Quốc chúng người tâm đều nắm chặt thành một đoàn, lúc này đều không nhịn ở trong lòng là Tô Hiểu cầu nguyện. Thậm chí đã có người khai đàn làm phép, nghĩ đến có thể lấy mạng cải bệnh. Tại Long Quốc mọi người lòng thấp thỏm bất an tình cảm bên trong, Tô Hiểu cuối cùng vẫn là mở cửa. Cửa mở ra, chỉ thấy ngoài cửa cũng không có người. Long Quốc mọi người còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, một đạo quỷ dị phủ phục ảnh tử, nháy mắt liền đánh út về phía Tô Hiểu. Tại vô số trong tiếng thét chói tai, Tô Hiểu phát sóng trực tiếp hình ảnh trực tiếp tối xuống dưới. Hình ảnh tối xuống giờ khắc này, Long Quốc mọi người, bao gồm lãnh đạo cấp cao, đều là ngửa đầu khóc. Tô Hiểu bị quỷ dị thôn vệ, quy tắc quái đảm muốn giáng lâm, xong, chúng ta Long Quốc sắp xong rồi. Ngày không phù hộ ta Long Quốc a. Ngày không phù hộ ta Long Quốc a. Long Quốc mọi người, nháy mắt co quắp ngồi dưới đất nghẹn ngào khóc giống, lúc này, trong con mắt của bọn họ tràn đầy tuyệt vọng, liền yên tĩnh chờ đợi quy tắc quái đảm giáng lâm. Cùng lúc đó, lấy Mỹ quốc cầm đầu mấy cái quốc gia, cũng đều thấy được Tô Hiểu phát sóng trực tiếp hình ảnh. những quốc gia này cao tầng liền kém trực tiếp đập chân gọi tốt. Đông đảo quốc cao tầng, rất tốt rất tốt. Long quốc hy vọng tan vỡ, Long quốc sắp xong rồi. Hoa ha 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 ha, cao tầng phao Thái quốc, quá tuyệt. Long quốc lần này chết chắc. Mỹ quốc, ha ha, Long quốc, thuộc cho các ngươi thời đại kết thúc, ta lại ở chỗ này, tận mắt chứng kiến các ngươi diệt vong. Hiện nay, khoảng cách Tô Hiểu Đen mất phát sóng trực tiếp hình ảnh đã đi qua 2 phút, nhưng để Trung Quốc thất vọng nhưng lại để Long quốc vui mừng chính là, quy tắc quái đảm cũng không có như ước chừng mà tới. Ba cả, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Hiểu đều đào thải quy tắc quái đảm vì cái gì còn không giáng lâm? Tấm màn đen a, có tấm màn đen. Mỹ quốc, Đông đảo quốc, cùng với nhiều quốc gia đều tại mong mọi quy tắc quái đảm giáng lâm Long quốc. Nhưng để bọn họ kinh ngạc lại ngoài ý muốn chính là, bọn họ trong tưởng tượng sự tình cũng không có phát sinh. Quy tắc quái đảm không có giáng lâm, bọn họ có chút tức hồn hện, bởi vì bọn họ nguyện vọng thất bại. Lúc này, Long quốc dân chúng cũng đều không có hiểu rõ phát sinh cái gì. Nhưng vô số người đều giống như thần giao cách cảm đồng dạng, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hiểu phát sóng trực tiếp hình ảnh, bọn họ nội tâm đều chờ mong có thể có kỳ tích phát sinh. Nhưng mà, kỳ tích tại một giây sau thật phát sinh. Tô Hiểu phát sóng trực tiếp xuất hiện ở đen dòng dã 3 phút về sau, thế mà thật khôi phục bình thường. Nhìn xem lông tóc không tổn hao gì đứng tại cửa ra vào Tô Hiểu, toàn bộ Long quốc trên dưới cũng nhịn không được nhảy cẫng hoan hô lên. Nên có người vừa mới chuẩn bị hoài nghi đi Tô Hiểu thân phận lúc, Tô Hiểu lại toát miệng, hướng về màn ảnh chào hỏi. Ngượng ngùng, ta vừa vặn bị quỷ dị công kích một cái, hình ảnh cũng là bị quỷ dị cho che giấu, bất quá bây giờ đã không sao. Chương 8, phát bất thành tinh thần thất thường chương 8, phát bất thành tinh thần thất thường Tô Hiểu vô cùng đơn giản một câu, lại làm cho cả Long quốc đều sôi trào. Cái gì? Cũng chỉ là bị quỷ dị công kích một cái. Nói cũng quá dễ dàng đi, đây chính là quỷ dị a. Tô Hiểu hắn đến cùng là làm sao làm được? Má ơi, cái này sóng bức trang ta cho mát điểm, không sợ hắn kiêu ngạo. Nghe một chút, để quốc gia khác đều nghe một chút, cái gì gọi là đại quốc phong phạm, chính là bình tĩnh như vậy. Tô Hiểu, thần tượng của ta, ta yêu ngươi, ta muốn cho ngươi sinh thật nhiều hậu tử. Tô Hiểu giả chết thắng được tất cả Long quốc người gieo họ. Không thể không nói, vừa vặn hắn câu nói kia, quả thực quá cho Long quốc người mặt dài. Tại quái đàm thế giới bên trong, vẫn là lần đầu có người dám như thế không đem quỷ dị để vào mắt. Long quốc tại cả nước gieo họ, đông đảo quốc mấy cái quốc gia cao tầng lại sắc mặt âm trầm, nhìn thấy Tô Hiểu êm đẹp đứng ở nơi đó, bọn họ quả thực muốn bị tức giận đến thổ huyết. Tô Hiểu lại lần nữa tránh thoát quỷ dị công kích, cái này để Trung Quốc dần dần ý thức được, Tô Hiểu thiên phú rất có thể không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Tô Hiểu có vẻ hơi thần bí, mà loại này thần bí lộ ra nhưng đã uy hiếp đến bọn họ. Quái đàm thế giới bên trong, tiếng đập cửa đã kéo dài 10 phút, cho đến trước mắt, trừ Tô Hiểu dám đứng dậy mở cửa bên ngoài, mặt khác người được chọn đều là nút ở ghế sofa bên trong run lẩy bẩy. Bọn họ cũng không có Tô Hiểu dũng khí. Bất quá, bởi vì bọn họ thời gian dài không mở cửa, ngoài cửa gõ cửa đã biến thành số cửa. Phanh 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 tiếng đập cửa một lần lại một lần truyền vào trong phòng, tựa như là tử thần đòi mạng đồng dạng, mỗi một lần va chạm đều để những cái kia người được chọn toàn thân run rẩy. Số cửa vẫn còn tiếp tục, căn bốn không có muốn dừng lại dấu hiệu, cánh cửa kia cũng giống như cũng không phải là như vậy kiên cố, tựa như lúc nào cũng sẽ bị phá cửa mà vào. Tại tinh thần cao độ khẩn trương trong sự sợ hãi, cuối cùng, phao Thái quốc phát bất thành dẫn đầu gánh không được. Hắn quỷ thần xui khiến hướng cửa lớn kêu một câu: "Ngươi đến cùng là ai, ngươi muốn làm gì?" Phát bất thành một câu nói kia mang theo một ít giọng nghẹn nào, vừa dứt lời, ngoài cửa tiếng đập cửa lập tức liền đình chỉ. Có thể, đang lúc phát bất thành cho rằng mọi việc đại cát lúc, bình một tiếng, giống như là một cái búa trực tiếp chém vào trên cửa. Động tĩnh khổng lồ, đem phát bất thành cái này đại nam nhân dọa đến nước mắt như mưa, hắn thậm chí đều trực tiếp sợ tè ra quần. Nhìn thấy phát bất thành tấm này sợ dạng, Long quốc dân chúng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, bắt đầu miệng pháo truyền vận. Ta đi, hắn thế mà bị dọa đến tè ra quần, mụ à, đây chính là phao Thái quốc sử dụng tính. Mất mặt xấu hổ đồ chơi. Tranh thủ thời gian cút về a, họ phát lúc nào như thế kéo. Con hàng này có thể hay không dũng cảm một lần a? Có thể hay không như cái ra môn đồng dạng đem cửa mở ra. Cùng chúng ta Tô Hiểu so ra, quả thực vung hắn tám đầu đường phố a. Cười nhạo xong phát bất thành, Long quốc mọi người lại bắt đầu trào phúng lên Nhật Xuyên cương bản. Mau nhìn, Nhật Xuyên cương bản cùng phát bất thành một cái sử dụng tính, thế mà đều dọa đến giật giật lấy. Quả nhiên cá mẹ một lứa a, cái này hai hàng tám lạng nửa cân a. Cái gọi là gần đèn thì sáng gần mực thì đen, cùng cái gì người học dạng gì, đoán chừng đông đảo quốc cao tầng nhìn thấy hình tượng này, đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào a. Ha 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 ha, Long quốc đối ngoại miệng pháo chuyển vận từ trước đến nay đều sẽ không keo kiệt. Cái này chủ nếu là bởi vì phía trước năm liên tiếp bại thời điểm, Long quốc bị quốc gia khác không để lại dư lực nhục nhã. Bây giờ thật vất vả bắt được đồng dạng cơ hội, Long quốc dân chúng như thế nào lại buông tha? Ngày trước Long quốc bị quốc gia khác nhục nhã thời điểm, Long quốc cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, bởi vì không có tư bản đi phản bác. Tựa như kẻ thất bại căn bản không có quyền lên tiếng đồng dạng. Nhưng Long quốc nhẫn mại hạn độ cũng là có hạn, tại trải qua năm liên tiếp bại về sau, những quốc gia này sắc mặt, Long quốc cũng sớm đã nhìn đấu. Lúc này, phao Thái quốc cùng đông đảo quốc trong phòng họp, tất cả cao tầng nhìn chằm chằm Long quốc dân chúng quét những cái kia mưa đạn, bị tức giận đến kém chút liền ngất đi. Trước đây bọn họ trào phúng Long quốc thời điểm có nhiều vui vẻ, bọn họ hiện tại liền có nhiều khó chịu. Tựa như ăn ô lì cho đồng dạng khó chịu. Cái này cũng chứng thực câu kia ngạn ngữ: tự gây nghiệt, không thể sống a. Quái đàm thế giới bên trong, tiếng đập cửa tại tiếp tục gần 30 phút phía sau, ngoài cửa cuối cùng không có động tĩnh. Phát bất thành bên kia chém tiếng cửa cũng đình chỉ. Giờ phút này, trừ mấy cái đại quốc người được chọn, còn có thể hơi bảo trì cơ bản chấn định bên ngoài, Nhật Xuyên cương bản cùng phát bất thành đều đã sợ hãi. Nhật Xuyên cương bản hơi tốt một chút, hắn chỉ là sắc mặt có chút trắng bệnh, có chút đứng không dậy nổi mà thôi. Nhưng Phác Bất Thành liền không có may mắn như vậy, hắn không khỏi toàn thân run rẩy, trong miệng không ngừng lặp lại ạ bạ liền đại tiểu tiện đều bài tiết không kiềm chế. Rất hiển nhiên, Phác Bất Thành tinh thần đã xuất hiện một vài vấn đề. Phác Bất Thành trạng thái tinh thần, tự nhiên đưa tới cao tầng Phao Thái Quốc chú ý, những này cao tầng rất muốn cho Phác Bất Thành truyền lại thông tin, có thể ba lần nhắc nhở cơ hội đã dùng xong, bọn họ căn bản không có cách nào lại cho Phác Bất Thành bất kỳ trợ giúp nào. Cao tầng Phao Thái Quốc nhìn chăm chú lên Phác Bất Thành trạng thái, chân không tự chủ liền mềm xuống dưới. Có lẽ bọn họ đã trước thời hạn dự báo chính mình hạ chẳng là cái gì. Giữa trưa, Tô Hiểu đắc ý dán một khối bò bít tết. Ăn xong bữa trưa, Tô Hiểu liền ngồi tại trên ghế sofa nghỉ ngơi. Nhưng lúc này, buổi sáng cái chủng loại kia tiếng đập cửa lại tới. Tô Hiểu nhíu mày, vẫn như cũng là ngẩng đầu hỏi, "Là ai?" "Ta là người hàng xóm, muốn tìm ngươi mượn ít đồ." Ngoài cửa âm thanh vẫn như cũ rất bình thường, mà còn đuổi theo buổi trưa đồng dạng cũng rất khách khí. Nhưng phần này khách khí, Tô Hiểu lại có chút im lặng, một lần không đủ, cái này mẹ nó còn tới. Kỳ thật, tại lần thứ nhất chuẩn bị mở cửa thời điểm, Tô Hiểu liền đã đoán được ngoài cửa cũng không phải là hàng xóm. Thử hỏi, quái đàm thế giới bên trong hàng xóm, làm sao sẽ dùng người bình thường giọng điệu nói chuyện? Chỉ có quỷ dị mới biết dùng người giọng điệu để dẫn dắt người cho hắn mở cửa. Mặc dù đã đoán được ngoài cửa không phải hàng xóm, nhưng căn cứ quy tắc năm không có thể mở rộng cửa quy tắc, Tô Hiểu nhưng lại không thể không đi ngược lại con đường cũ. Cho dù biết ngoài cửa không phải người, nhưng Tô Hiểu nhất định phải đi mở cửa, bởi vì chỉ có dạng này, thiên phú mới có thể phát huy tác dụng. Hắn chỉ có tại phản nghịch quá trình bên trong, thiên phú mới có thể để cho hắn miễn dịch quỷ dị ô nhiễm cùng công kích. Đây cũng là vì cái gì, Tô Hiểu bị quỷ dị công kích lại không có chuyện gì nguyên nhân. Bởi vì hắn tự mang miễn dịch. Hiện tại, lại lần nữa nghe đến ngoài cửa tiếng đập cửa, Tô Hiểu bất đắc dĩ đứng dậy, sau đó vẫn là đi mở cửa. Nhưng lần này, cùng lần trước tình huống có chút không giống. Ngoài cửa thế mà cái gì cũng không có. Có thể quỷ dị cũng chỉ là làm dáng một chút, biết không tổn thương được hắn, cho nên đều chẳng muốn công kích hắn. Buồn chán, Tô Hiểu im lặng liếc mắt, trực tiếp đóng cửa. Hiện tại quỷ dị thật sự là quá bất kính nghề. Lao tử đều mở cửa, thế mà không công kích, thật sự là một điểm kinh nghiệm tinh thần đều không có. Phát sóng trực tiếp bên ngoài, Long Quốc mọi người thấy Tô Hiểu bị quỷ dị công kích sau đó thế mà còn dám mở cửa, tất cả mọi người đối hắn bội phục sát đất. Bất quá, rất nhanh có người liền đưa ra nghi vấn. Tô Hiểu vì cái gì lần này không có gặp phải quỷ dị công kích? Chương 9, Phao Thái Quốc quái đàm giáng lâm, Nhật Xuyên cương bản run dậy thành tôn tử chương 9, Phao Thái Quốc quái đàm giáng lâm, Nhật Xuyên cương bản run dậy thành tôn tử Phác Bất Thành bên này. Nghe đến vang lên lần nữa tiếng đập cửa, Phác Bất Thành đầu tiên là ngây ngốc đâm tại nguyên chỗ, ạ bạ cười một hồi, sau đó liền đần độn hướng về cửa lớn đi đến. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, tinh thần đã thất thường Phác Bất Thành không có chút gì do dự, trực tiếp liền đem cửa lớn mở ra. Tiếp lấy, Phác Bất Thành phát sóng trực tiếp hình ảnh nháy mắt liền đen xuống dưới. Bất quá, cùng Tô Hiểu tình huống không giống chính là, Phác Bất Thành phát sóng trực tiếp hình ảnh mới vừa đen, một đạo băng lạnh âm thanh liền tại toàn cầu bên trên bầu trời băng lên. Phao Thái Quốc người được chọn Phác Bất Thành bị quỷ dị thôn vệ, quái đàm thế giới chính là sắp giáng lâm, thời gian đến ngược, 10, 9, 8, 7, 6 nghe lấy đạo này tuyên bố quái đàm chính là sắp giáng lâm âm thanh, Trung Quốc dân chúng đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Phía trước Tô Hiểu bị quỷ dị công kích bình yên vô sự, cái này để tất cả mọi người sai cho rằng Phác Bất Thành cũng sẽ cùng Tô Hiểu đồng dạng may mắn, nhưng kết quả lại là một trời một vực. Tây A, chết tiệt Phác Bất Thành, thế mà có thể được tiếng đập cửa dọa thành đồ đần, thật là đáng chết a. Hỗn đản, hắn đây là muốn để chúng ta toàn bộ Phao Thái Quốc đi theo chôn cùng a. Quái đàm muốn giáng lâm, Phác Bất Thành, ta thật tờ mở cảm tạ ngươi tám đời tổ tông. Ta muốn biết, hiện đang bơi lội đi Long Quốc còn kịp sao? Phao Thái Quốc cao tầng đã sớm bị dọa đến co quắp ngã xuống đất, Phao Thái Quốc dân chúng cũng toàn bộ đối Phác Bất Thành biểu thị ra thân thiết chào hỏi. Nếu không phải Phác Bất Thành đã bị quỷ dị thôn vệ, đoán chừng toàn bộ Phao Thái Quốc có thể nuốt sống lăng chỉ hắn. Long Quốc bên này, thấy được Phao Thái Quốc giáng lâm quy tắc quái đàm, Long Quốc dân chúng đều vỗ tay bảo hay. Phao Thái Quốc cuối cùng gặp báo ứng, đúng là mẹ nó hả giận, liền bọn họ cái này cánh tay bắp chân nhỏ, thế mà còn dám lớn tiếng như vậy chào phúng chúng ta. Chúng ta Long Quốc đất rộng của nhiều, cái gì không có chính là nhiều người, chọn vẹn gánh vác năm làn sóng quy tắc quái đàm giáng lâm, cũng không biết Phao Thái Quốc có thể hay không khiêng qua lần này. Ta nhìn quá sức, liền bọn họ cái kia dám lớn điểm bản đồ, cho ta Long Quốc chùi đít đều không đủ. Đáng tiếc à, đáng tiếc Nhật Xuyên cương bản tiểu tử kia không đi hắn đằng trước, chỉ là ta vẫn có nghi vấn, Nhật Xuyên cương bản danh tự này đến cùng là ai lấy, thật đúng là phù hợp Đông Đảo quốc phong cách à. Chờ xem, Nhật Xuyên cương bản hẳn là cũng khiêng không được bao lâu. Nhìn ngươi nói, lời này thật sự là tổn hại đến nhà. Ta cược hắn một bao lạt điều hắn sống không quá 5 ngày. Ta một mao tiền cược hắn sống không quá 3 ngày. Theo Phao Thái Quốc bị đào thải, hiện tại quái đàm thế giới bên trong còn dư lại tiểu quốc liền còn có 2 cái. Một cái là lúc trước hướng Long Quốc lấy lòng Ba Thiết Quốc, một cái khác chính là Đông Đảo Quốc. Lấy kinh nghiệm đến nói, đại quốc nắm giữ liên quan tới quy tắc quái đàm tư liệu so tiểu quốc phải hơn rất nhiều, đây cũng là vì cái gì? Đại quốc người được chọn gặp phải sự tình, so tiểu quốc người được chọn càng bình tĩnh nguyên nhân. Biết được nhiều, tự nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Bất quá, quái đàm thế giới là phức tạp nhiều dạng hóa, bên trong quỷ dị cũng không chỉ một loại. Liên tính đại quốc đem những tài liệu này nghiên cứu đến lại thấu triệt, cũng vô pháp cam đoan người được chọn có thể 100% khiêu chiến thành công, chủ yếu vẫn là bởi vì quái đàm thế giới bản đồ là hoàn toàn ngẫu nhiên lại không có bất kỳ cái gì quy luật mà theo. Liên tục trải qua 2 lần gõ cửa sự kiện, hiện tại sống sót người được chọn càng cẩn thận kỹ càng. Nhưng liền tại bọn hắn cảm thấy quá tam ba bận lúc, lần thứ 3 gõ cửa vẫn là tới. Gõ cửa lần này thời gian là tại tiếp cận lúc buổi tối, tiếng đập cửa lần thứ hai vang lên, cũng để cho chúng người được chọn thần kinh lại lần nữa căng thẳng cao độ. Tình huống như thế nào? Một lần hai lần không thể liên tục, cái này quỷ dị cũng quá không theo lẽ thường ra bài đi. Lần này thì là ai đâu? Các ngươi nói có phải hay không là cái kia hàng xóm? Hàng xóm cũng không phải là không có khả năng, nhưng muốn hay không cho hắn mở cửa, đây là cái khó khăn lựa chọn a. Long quốc dân chúng khẩn trương nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp hình ảnh, cũng không biết Tô Hiểu sẽ xử lý như thế nào lần này gõ cửa sự kiện. Nhưng Tô Hiểu xử lý phương pháp nhưng vẫn là cùng hai lần trước đồng dạng, hắn trực tiếp hướng cửa lớn gào một câu, người nào? Tô Hiểu tiếng nói vừa ra, một đạo hơi có vẻ khàn khàn băng lanh âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Hàng xóm, trong nhà ngươi có đồ ăn cho mèo sao? Ta có thể cầm đồ ăn đổi với ngươi. Ngoài cửa âm thanh rõ ràng cùng hai lần trước không giống nhau lắm. Tô Hiểu nhíu nhíu mày, hắn ý thức được lần này có lẽ là thật hàng xóm. Không qua hắn đồ ăn hoàn toàn là đầy đủ, đồ ăn cho mèo gì đó, Tô Hiểu cũng không có ý định đưa cho đối phương trao đổi. Mọi người ở đây cho rằng Tô Hiểu sẽ còn đứng dậy mở cửa lúc, Tô Hiểu nhưng là nhấc chân đi tới cửa ra vào. Tô Hiểu không có mở cửa tính toán, mà là cửa trước bên ngoài quát, đồ ăn cho mèo đều để nhà ta mèo cho ăn xong rồi, ngươi đi đi, ta hiện tại không thiếu đồ ăn. Là dạng này, cái kia quấy rầy. Hàng xóm rõ ràng là sửng sốt một chút, tại xác định Tô Hiểu thật sẽ không mở phía sau cửa, tiếng bước chân của hắn dần dần biến mất tại cầu thang. Hàng xóm rời đi, Tô Hiểu cũng không có đem vừa bận sự tình để ở trong lòng, hắn một lần nữa trở lại ghế sofa, vậy lên chân bắt chéo tiếp tục xem lên tờ lì ạ sản bác. Vừa bận cái kia thật sự là hàng xóm A. Tô Hiểu làm sao không đổi đồ ăn A. Thay cái giám A, bạn vừa mở cửa có nguy hiểm, còn không ăn đào đào thật mắt lạnh. Chẳng lẽ các ngươi quên Tô Hiểu buổi sáng ăn đều là mì sợi? Lúc đầu tủ lạnh đồ ăn ở bên trong là không đủ, có thể Tô Hiểu ăn con mèo cái kia phần mì sợi, đồ ăn trống chỗ, trực tiếp liền bổ sung. Ai, chính là đáng thương con mèo chỉ có thể ăn đồ ăn cho mèo, ăn đồ ăn cho mèo ăn đều hăng hóa. Tô Hiểu có thể hay không có chút quá chó. Chó cái gì à, Tô Hiểu cho mèo ăn đồ ăn cho mèo không, giả, nhưng không có chuyện còn xin nó ăn đại bước đâu đâu, đoán chừng cái kia mèo hiện tại ám ảnh trong lòng diện tích đều lao đại rồi. Đậu phộng thật là tàn nhẫn, bất quá ta thích. Ta cảm thấy Tô Hiểu làm đúng, liền không thể tin tưởng quái đàm thế giới bên trong bất kỳ vật gì. Phòng trực tiếp bên trong dân chúng liền Tô Hiểu hành động thảo luận đến khí thế ngất trời. Lúc này, một đầu không giống mưa đạn dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Các minh đệ, nhanh đi mặt khác phòng trực tiếp bên trong nhìn xem, đã có người làm ra lựa chọn khác. Nhìn thấy đầu này mưa đạn, một đám Long Quốc dân mạng trực tiếp tràn vào mặt khác phòng trực tiếp bên trong. Đầu tiên là Mỹ Quốc Zone phòng trực tiếp. Zone làm ra cùng Tô Hiểu hoàn toàn ngược lại lựa chọn, trải qua nghị sâu tính kỹ phía sau, hắn lựa chọn mở cửa cùng hàng xóm trao đổi đồ ăn. A, Zone làm sao không có việc gì? Chẳng lẽ quy tắc 9 mở cửa cùng không mở cửa đều có thể? Không thể nào, chẳng lẽ đây là song hướng lựa chọn? Mang theo nghi vấn, Long Quốc mọi người tiếp lấy đi tới Đông Đảo Quốc Nhật Xuyên Cương bản phòng trực tiếp. Đông Đảo Quốc Nhật Xuyên Cương bản tính khó sửa đổi, vẫn là cùng hai lần trước đồng dạng, hắn cũng không có đứng dậy mở cửa, mà là co lại tại trên ghế sofa run lẩy bẩy. Đùa bơ ga, cái này con rùa nhỏ còn đặt cái kia run rẩy đâu? Gặp quá túng, ta chưa từng thấy qua giống hắn như thế sợ. Bội phục, ta hôm nay cũng coi là tăng kiến thức. Người được chọn liền bộ này quỷ bộ dáng, Đông Đảo Quốc là thế nào dám ở ta Long Quốc trước mặt khiêu chiến? Nếu không mở cửa cũng không có chuyện, cái kia Nhật Xuyên Cương bản dạng này chẳng phải là cũng coi như lừa dối quá quan. Chương 10, mới quy tắc, hình người bút bê chương 10, mới quy tắc, hình người bút bê không thể không nói, Nhật Xuyên Cương bản thật đúng là đem rùa đen rút đầu cái từ này phát vung tới cực hạn, tùy ý hàng xóm làm sao gõ cửa, hắn chính là đánh chết đều không ra. Đang lúc Long Quốc dân chúng đều cho rằng, Nhật Xuyên Cương bản liền muốn lừa dối quá có lúc, ngoài dự liệu một màn phát sinh. Chỉ thấy, một đạo giống như xúc tu ảnh tử, thế mà dương nhanh múa bước theo hàng xóm tiếng đập cửa bỏ vào trong nhà. Lúc này, Nhật Xuyên Cương bản còn đối xung quanh ảnh tử hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì hắn là chồng mông lên nằm sấp tại trên ghế sofa, hắn căn bản không biết quỷ dị ảnh tử chính đang từ từ tới gần. Theo tràn vào trong phòng ảnh tử càng ngày càng nhiều, trong phòng tựa như là bị thời gian thần làm ma pháp, tất cả đồ vật đều tại gia tốc mục nát. Đầu tiên là trắng tinh vách tường bắt đầu mốc meo, loang lổ, tiếp lấy tất cả đồ dùng trong nhà bắt đầu cũng bắt đầu phai màu, hư thối. Chờ Nhật Xuyên Cương bản chú ý tới xung quanh không thích hợp lúc, đã hơi trễ, nhưng liền tại quỷ dị ảnh tử đánh út về phía Nhật Xuyên Cương bản thời điểm, Nhật Xuyên Cương bản thiên phú một lần cuối cùng miễn dịch phát động. Một vòng màu vàng kim vòng sáng lại lần nữa sáng lên, quỷ dị lại lần nữa không công mà lui. Thôn vệ Nhật Xuyên Cương bản không có đến tay, quỷ dị biến thành ảnh tử hối hạ cửa trước bên ngoài thối lui, thời gian trong nháy mắt, trong phòng liền khôi phục bình thường. Nhìn qua biến mất vòng sáng, Nhật Xuyên Cương bản lòng vẫn còn sợ hãi thở hổn hển. Muốn là vừa vặn không có thiên phú bảo vệ, hắn đã bị quỷ dị thôn vệ. Tại quái đàm thế giới bên trong, nếu như chỉ là lần đầu tiên bị quỷ dị ô nhiễm, cái kia còn có một tia giãy giụa cơ hội, nhưng nếu là trực tiếp bị quỷ dị tập kích, cái kia là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phản kháng cơ hội. Cái này cũng chưa chết, thật sự là tiện nghi con hàng này. Nhật Xuyên Cương bản trên thân vòng sáng đến cùng là cái gì, thiên phú sao? Ta đến một cái, cho tới bây giờ, Nhật Xuyên Cương bản trên thân loại này vòng sáng tổng cộng xuất hiện 3 lần, không hề nghi ngờ, đây cũng là hắn thiên phú, mà còn loại này thiên phú có khả năng miễn dịch quỷ dị công kích. 3 lần miễn dịch, vụ này mã đều là A cấp trở lên thiên phú a. Đậu phộng, thật mụ hắn giẫm nhầm cước chó, thế mà để hắn rút đến thiên phú tốt như vậy. Nâng lên thiên phú, hết hạn hiện tại, chúng ta còn không biết Tô Hiểu thiên phú là cái gì sao? Khoan hay nói, thật đúng là không có người biết, nghe nói liền quốc gia cao tầng cũng không biết đâu. Tô Hiểu một mực liền không có dựa theo lẽ thường đi ra bài, liền cầm lần này gõ cửa đến nói, đồng dạng là không mở cửa, vì cái gì hắn liền không có việc gì? Có ý tứ gì? Ý của ta là, chúng ta nhìn không hiểu những này thao tác, sẽ không phải là Tô Hiểu Thiên phụ à? Không phải vậy giải thích thế nào hắn phản làm lại còn hoàn hảo không chút tổn hại? Ngươi như thế nhắc một điểm, còn giống như thật sự là có chuyện như vậy, các ngươi có phát hiện hay không? Tô Hiểu làm rất nhiều sự tình đều là cùng những người khác ngược lại. Cái kia, Tô Hiểu Thiên phụ đến cùng là cái gì? Không được biết, còn phải lại nhìn xem quái đàm thế giới bên trong ngày thứ hai, mọi người ở đây tiếng thảo luận bên trong lặng yên vượt qua. Hết hạn hiện nay, quái đàm thế giới người được chọn còn lại 8 vị. Long quốc Tô Hiểu, Mỹ quốc Zone, Túc cầu quốc Cà Sua, Nhật bất lạc quốc Én Dạ, Ba Lê quốc Ca Đồn, Hôi hùng quốc Ỷ Bà Nổ, Ba thiết quốc Hạ Sa, Đông đảo quốc Nhật xuyên cương bản. Ngày thứ ba, mỗi vị người được chọn đều tại chuông báo thức bên trong thanh tỉnh, làm bọn họ ánh mắt lại lần nữa nhìn hướng mâu thân lưu lại tờ giấy lúc, lại phát hiện phía trên đã tăng lên mấy đầu mới quy tắc. Quy tắc 11, con mèo sẽ bảo vệ ngươi, nhưng nó cũng sẽ thương tổn ngươi. Quy tắc 12, nếu như làm ngươi phát hiện con mèo thay đổi đến mức dị thường, xin lập tức giết chết nó. Quy tắc 13, trong nhà có khi sẽ xuất hiện kỳ quái nữ nhân, mời thử nghiệm cùng nàng câu thông, đồng thời có thể hoàn toàn tín nhiệm nàng. Quy tắc 14, thời gian sẽ lẫn lộn, không thể một mực ỷ lại đồng hồ treo tường. Quy tắc 15, ngươi có thể ra ngoài, nhưng ngươi đến nhìn chằm chằm vào giày của mình. Quy tắc 16, cửa phòng ngủ không muốn khóa trái, không muốn khóa trái, không muốn khóa trái. Quy tắc 17, trên ban công không có có đồ vật, vô luận nghe đến bất kỳ thanh âm gì đều không phải hiếu kỳ. Quy tắc 18, mẫu thân sẽ không trở về, 7 ngày sau đó mở cửa tất cả kết thúc. 8 đầu mới tinh quy tắc, để chúng người được chọn cảm thấy khó giải quyết, bởi vì quy tắc phía trước hai cái liền để bọn họ cảm thấy không rét mà run. Tại chúng người được chọn trong mắt, con mèo một mực là tốt nhân vật, nhưng quy tắc 11 cùng quy tắc 12 xuất hiện, để bọn họ đối con mèo sinh ra hoài nghi. Mấu chốt là, trừ Tô Hiểu bên ngoài, mặt khác người được chọn đã mang theo con mèo ngủ 2 ngày. Nếu là con mèo thật có vấn đề, vậy bọn hắn. Nghĩ đến cái này, chúng người được chọn cũng không khỏi lưng phát lạnh. Tại cái khác người được chọn nhìn xem mới quy tắc ngốc trễ lúc, Tô Hiểu đã rời giường mở ra khóa trái cửa phòng ngủ. Tối hôm qua, Sửu Bát Quái vẫn như cũng là ở phòng khách nuôi thả. Tô Hiểu mới vừa mở cửa, liền thấy Sửu Bát Quái ngồi tại trên ghế sofa, một đôi quỷ dị con mắt chính chừng chừng nhìn chằm chằm chính mình. Tô Hiểu không chút nào sợ, hôm nay đột nhiên có chút muốn ăn mèo thịt, cũng không biết có ăn ngon hay không. Nói xong, Tô Hiểu liền đem ánh mắt nhìn về phía Sửu Bát Quái. Có lẽ là chú ý tới Tô Hiểu ánh mắt không quá thân mật, Sửu Bát Quái hú lên quái dị, xám xịt liền chui vào nhà vệ sinh. Không biết tối hôm qua Sửu Bát Quái trên thân có hay không phát sinh đáng sợ sự tình. Mèo này là cái tai họa, nhưng ta còn không thể động nó. Đi một bước nhìn một bước a, nói không chừng thực sự ăn bữa mèo thịt. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị vào phòng bếp nấu mì đầu, nhưng hắn ánh mắt lại phát hiện trong phòng nhiều một vật. Không đối, hẳn là trên ban công nhiều một vật. Bởi vì Tô Hiểu ban công màn cửa một mực là kéo ra, cho nên hắn đối ban công trang trí nhìn một cái không sót gì. Thứ quỷ gì? Tô Hiểu hiếu kỳ hướng đi ban công, chỉ thấy ban công chính giữa, chẳng biết lúc nào thế mà bày một cái hình người búp bê. Búp bê không phải bày, càng giống là gia chế, đến mức là cái gì ra Tô Hiểu không biết, nhưng sờ lên xúc cảm mềm dẻo rất là bóng loáng. Tô Hiểu thưởng thức ngẫu nhiên cầm ở trong tay, đây là vật gì? Lại là Sửu Bát Quái làm. Ta nhớ kỹ hôm qua trời còn chưa có a. Tô Hiểu cầm búp bê, đột nhiên liền cảm giác trong tay một trận lạnh buốt. Tô Hiểu cúi đầu xem xét. Hắn cầm búp bê cái tay kia, chẳng biết lúc nào đã dính đầy ân máu đỏ tươi, những cái kia máu tươi tựa như là sống sâu hút máu đồng dạng, thế mà muốn hướng trong lòng bàn tay của hắn chui. Nhưng tốt tại, Tô Hiểu một mực nhận đến thiên phú bảo vệ, trên bàn tay của hắn dâng lên một đạo kim quang nhàn nhạt, kim quang nháy mắt liền đem máu tươi cho tan rã cái sạch sẽ. Chờ Tô Hiểu lấy lại tinh thần, trên bàn tay máu tươi đã biến mất. Nhưng lúc này, búp bê con mắt đột nhiên bỗng lúc đích, nó ra trên người thế mà bắt đầu thối rữa rơi, máu tươi cũng theo đó bắt đầu dâng trào. Búp bê nháy mắt liền máu me đầm địa. A, buồn nôn đồ chơi. Tô Hiểu biết thứ này không tổn thương được chính mình, cho nên hắn cũng liền không cảm thấy đáng sợ, chỉ là sáng sớm, nhiều ít vẫn là có chút án. Tô Hiểu nắm lấy búp bê, bước nhanh đi đến cửa nhà vệ sinh, một cái liền thưởng thức ngẫu nhiên cho ném vào. Chỉ chốc lát, trong nhà vệ sinh liền truyền đến Sửu Bát Quái cái kia nhảy nhót tương bừng âm thanh. Chương 11, Dôn Thiên Phú chương 11, Dôn Thiên Phú đoạt mang a. Xung quanh mấy cây số mang quả thực đều để Tô Hiểu là xong. Sửu Bát Quái giờ phút này đoán chừng đều muốn chửi mẹ, ha 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 ha, cái này nhân ngẫu sẽ không cũng là quỷ dị một bộ phận a. Tô Hiểu đây là định dùng quỷ dị đối phó quỷ dị. Nhìn thấy Tô Hiểu đem hình người búp bê ném vào nhà vệ sinh, Long Quốc dân chúng nghị luận ầm ĩ, không biết các ngươi có chú ý đến hay không, vừa vặn cái kia nhân ngẫu rõ ràng là nghị công kích Tô Hiểu, chỉ là bị Tô Hiểu dùng thủ đoạn nào đó hóa giải. Tô Hiểu trên tay hình như xuất hiện một vệt kim quang, cùng Nhật xuyên cương bản trên thân xuất hiện vòng sáng có chút tương tự. Sẽ không cũng là một loại nào đó miễn dịch a? Thực nện, chính là miễn dịch. Hiện nay đến xem, Tô Hiểu cùng Nhật xuyên cương bản đều có thể miễn dịch quỷ dị công kích, cũng không biết người nào rút đến tiên phú càng tốt hơn một chút. Khẳng định là Tô Hiểu a, Tô Hiểu miễn dịch số lần đã sớm vượt qua 3 lần. Khó mà nói, hiện nay những này người được chọn thiên phú đều ẩn tàng rất khá, chúng ta căn bản không biết bọn họ rút đến chính là cái gì thiên phú. Hy vọng Tô Hiểu có thể khiêu chiến thành công, nếu như thành công, như vậy hắn thiên phú sẽ vĩnh viễn giữ lại, nếu là thất bại, lại thiên phú tốt đều sẽ bị thu hồi trở về. Thế giới quỷ dị bên trong, trừ Tô Hiểu là ngược đãi con mèo, mặt khác người được chọn đều đối con mèo 10 phần thân mật. Đương nhiên, bọn họ hiện nay còn cũng không có phát hiện con mèo có bất kỳ chỗ không đúng. Mỹ quốc Zone bên này, Zone chính đang nghĩ con nên hay không sử dụng chính mình ép cấp thiên phú, hắn thiên phú là sai lầm phân biệt. Đơn giản đến nói, chính là nắm giữ 3 lần phân rõ sai lầm quy tắc cơ hội, trừ cái đó ra, thiên phú còn giao cho hắn, cùng bất luận cái gì người được chọn cách không đối thoại nửa phút quyền lợi. Hiện tại, cách không đối thoại hắn còn cũng không tính sử dụng, thời khắc mấu chốt này dùng sẽ có hiệu quả. 3 lần phân rõ sai lầm quy tắc cơ hội, bởi vì 2 ngày trước hắn đã sử dụng 2 lần, cho nên hiện tại, hắn còn sót lại một cơ hội cuối cùng. Nếu như con mèo đóng vai nhân vật không phải là tuyệt đối tốt hoặc là hỏng, như vậy từ giờ trở đi, ta nên để phòng nó. Quy tắc 15 nói có thể ra ngoài, thế nhưng ra ngoài ý nghĩa ở nơi nào đâu? Quy tắc 18 ngược lại là rất khó phán đoán, thế giới quỷ dị khiêu chiến thời gian đúng là 7 ngày, nhưng nếu như đây là cái lừa dối quy tắc, rất dễ dàng liền sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Nếu như mày, rốt ngược lại là phi thường bình tĩnh tỉnh táo. Suy nghĩ liên tục, hắn đột nhiên tự tin cười một tiếng, vậy liền đem cơ hội cuối cùng nhường cho thứ 18 đầu quy tắc a. Theo thiên phú phát động, lần thứ 3 phân rõ sai lầm quy tắc cơ hội đã dùng xong, nhưng giờ phút này, một đoạn đỏ tươi kiểu chữ cũng sôi nổi tại mẫu thân lưu lại trên tờ giấy. Nhìn xem đoạn kia đỏ tươi kiểu chữ, rốn thở dài nhẹ nhõm, không ngoài dự đoán, đây quả nhiên là sai lầm quy tắc, Long Quốc Tô Hiểu, ngươi nhất định không nghĩ tới sao? Rốn khẽ miệng đang muốn dương lên, hắn đột nhiên nghe đến, trên ban công truyền đến một đạo hài nhi khóc nhỉ non âm thanh. Ta phút, nơi này làm sao sẽ có hài nhi? Rốn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thân thể không tự chủ được muốn kéo màn cửa sổ ra xem xét. Nhưng lúc này, con mèo xuất hiện, con mèo dùng đầu cọ rốn bắt chân, trong miệng không ngừng meo 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 kêu. Con mèo, ngươi là muốn nhắc nhở ta không muốn đi? Rốn ngồi xổm người xuống, vuốt ve con mèo, tại hắn nhìn kỹ, con mèo thế mà khẽ gật đầu một cái. Nhìn thấy một màn này, Dôn tâm tư thâm trầm, xem ra con mèo sắt thực sẽ bảo vệ ta, nó tuyệt không phải bình thường con mèo đơn giản như vậy. Kỳ thật, liền tính con mèo không xuất hiện, Dôn cũng là sẽ không mạo hiểm đi ban công xem xét, bởi vì quy tắc 17 nói đến rất rõ ràng, đừng đối ban công sinh ra hiếu kỳ. Sở dĩ giả vờ như muốn đi kiểm tra ban công, hắn chỉ là nghĩ xác nhận con mèo đến cùng có thể hay không bảo vệ chính mình. Chỉ thế thôi. Tại Dôn thăm dò con mèo đồng thời, mà khác người được chọn trong nhà cũng xuất hiện đồng dạng hài nhi khóc nhỉ non âm thanh. Nhật Xuyên Cương bản cũng không cần nói, loại này thời điểm hắn phản ứng đầu tiên chính là toàn thân run rẩy. Hắn không phải là không muốn tiến lên xem xét, hắn là hoàn toàn không có can đảm tiến lên xem xét. Đối với trên ban công đột nhiên xuất hiện động tĩnh, đại bộ phận người được chọn đều là lựa chọn không rảnh để ý, nhưng Ba Lê Quốc Ca Đồn lại hết lần này tới lần khác đỉnh lấy hai cái mắt quần thâm một cái liền kéo ra màn cửa. A Đồn từ khi tiến vào quái đàm thế giới, vẫn thần kinh khẩn trương ngủ không yên. 2 ngày 2 đêm ngủ không đủ, dẫn đến hắn có ngắn ngủi một cái chớp mắt không phân rõ nơi này là hiện thực vẫn là quái đàm thế giới. Chờ A Đồn đột nhiên nghĩ từ bản thân đây là tại quái đàm thế giới lúc, còn không đợi hắn phản ứng, nhân ngẫu liền đã giữ tận tà ác nụ cười một cái nào tới trên mặt của hắn. Hắn phòng trực tiếp, cũng theo đó đen xuống dưới Ba Lê Quốc người được chọn A Đồn bị quỷ dị thôn vệ, quái đàm thế giới chính là sắp giáng lâm, thời gian đếm ngược, 10, 9, 8, 7, 6 A Đồn tử vong, toàn cầu bên trên bầu trời vang lên thông báo. Ba Lê Quốc dân chúng lập tức rơi vào khủng hoảng. Nhưng Ba Lê Quốc lãnh đạo coi như trấn định, Ba Lê Quốc dù sao cũng là cái đại quốc, không đến mức giống tiểu quốc như thế động một chút lại lo lắng diệt quốc. Thông báo cả nước, mở ra một cấp đề phòng, khởi động chim, đem chính phủ chúng ta nắm giữ, tất cả có quan hệ tờ giấy của mẫu thân toàn bộ tư liệu, ngay lập tức truyền tống vào dân chúng trong đầu, chúng ta bây giờ muốn làm chính là tự cứu, tận khả năng khống chế lần này sự kiện tử vong nhân số. Cùng tiểu quốc khác biệt, tại trải qua mấy lần quy tắc quái đàm ảnh hưởng phía sau, tất cả đại quốc đều tự chủ nghiên cứu phát minh một loại chim. Loại này chim có khả năng ngay lập tức đem một chút tin tức truyền lại cho dân chúng. Cũng tỷ như lần này, tờ giấy của mẫu thân quái đàm thế giới giáng lâm, Ba Lê Quốc lợi dụng chim đem tư liệu truyền cho dân chúng, liền có thể vô cùng đại trình độ khống chế tử vong nhân số. Khuyết điểm duy nhất là, A Đồn tại quái đàm thế giới bên trong chết đến quá nhanh, khiêu chiến tiến độ không đủ, cho nên Ba Lê Quốc nắm giữ tư liệu cũng căn bản không có nhiều. Nhưng chỉ là những tài liệu này, đã đầy đủ để Ba Lê Quốc dân chúng an toàn độ qua 2 ngày trước. Quy tắc quái đàm giáng lâm Ba Lê Quốc, đối với mặt khác đại quốc đến nói đều không có quan hệ việc quan trọng. Bởi vì loại này sự tình chỉ cần không phải rơi xuống trên đầu mình, liền không có người sẽ đi lo chuyện bao đồng. Bang quan, chính là hiện tại những này đại quốc thích nhất chơi mánh. Cho dù có lâm thời đạt tới liên minh, nhưng liên minh chuyện này, cụ thể vì cái gì tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Quái đàm thế giới bên trong, A Đồn bị đào thải Tô Hiểu những này người được chọn là không biết, loại này thời điểm không biết là chuyện tốt, không phải vậy dễ dàng ảnh hưởng tâm tính. Tô Hiểu nơi này, buổi sáng thời gian trôi qua vô cùng vui sướng, nguyên nhân là mắt thấy cho tới chưa xỉu bắt quái ngày nhót tương bừng. Tô Hiểu cơm sáng cũng chưa ăn, chính là vì theo bên ngoài một bên đem cửa nhà vệ sinh gắt gao ấn xuống, trực tiếp để trong nhà vệ sinh xỉu bắt quái cùng nhân ngẫu tới chàng chính diện đỏ sức đỡ ép, thích quyển sách lời nói, liền đem nó thêm vào kho chuyện á cảm tạ cảm tạ. Sao sao thân yêu. Chương 12, hoàn toàn mới lẳng lơ thao tác chương 12. Hoàn toàn mới lẳng lơ thao tác ai thua ai thắng Tô Hiểu không biết, nhưng tới gần buổi trưa, Tô Hiểu mới vừa mở ra cửa nhà vệ sinh, xỉu bắt quái liền hưu một cái vọt ra. Tô Hiểu nhìn chăm chú nhìn lên, xỉu bắt quái toàn thân lông đã bị biệt thủ, chùi lùi, xem bộ dáng là đánh thua, nhìn thấy còn thật đáng thương. Xỉu bắt quái chạy đến ban công trên bệ cửa sổ, mặt đầy oán hận ngồi ở chỗ đó nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Nhìn nó cái bộ dáng này, Tô Hiểu đột nhiên khỏe miệng phát họa cười nói, có phải là vừa rồi hai ngươi còn không có phân ra thắng bại? Bằng không ta lại đem nó lấy ra các ngươi lại so tài một chút. Meo meo. Tô Hiểu tiếng nói vừa ra, trên bệ cửa sổ xỉu bắt quái tại chỗ hú lên quái dị, một cái nhảy lên lên cao hơn 3 mét, lảo đảo vội vội vàng vàng liền trốn vào ghế sofa phía dưới. Nhìn thấy xỉu bắt quái bộ này sợ hãi dáng dấp, Tô Hiểu vui vẻ, Long Quốc dân chúng cũng vui vẻ. Lẳng lơ, Tô Hiểu cái này thao tác quả thực quá lẳng lơ. Hắn để Sửu Bát Quái chọn vẹn đại chiến 300 nhiều a. Ta đi, Sửu Bát Quái lông đều biển thủ, lần này thật thành Sửu Bát Quái. Ha ha. Nấc. Thiếu đại đức, bình luận các vị công đức giảm 100. Dùng quỷ dị đối phó quỷ dị, thật sự chính là cái biện pháp tốt, vạn nhất quy tắc quái đảm lại dáng Lâm Long Quốc, ta cũng học hắn làm như vậy. Được à, chúng ta cũng chính là nhìn xem Tô Hiểu dám dạng này làm, nếu là chúng ta dạng này làm, tin hay không vài phút chết bất đắc kỳ tử. Xem ra, vẫn là cái kia nhân ngẫu càng hơn một bậc. Ha 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 ha, đột nhiên có chút đau lòng Sửu Bát Quái, lần này nó xem như là gặp phải khắc tinh. Ai, các ngươi nói, nếu như buổi tối đem nhân ngẫu đặt ở cửa phòng ngủ giữ cửa sẽ như thế nào? Ngươi nói là, chờ Sửu Bát Quái hắc hóa Long Quốc dân chúng tràn đầy phấn khởi thảo luận không ngừng thời điểm, Tô Hiểu đã đem nhân ngẫu từ trong nhà vệ sinh đem ra. Tô Hiểu phát hiện, nhân ngẫu trừ trên thân có hai đạo Sửu Bát Quái lưu lại vết cào bên ngoài, cũng không có vết thương của hắn. Tại Tô Hiểu cầm nhân ngẫu thời điểm, nhân ngẫu một đôi đen nhánh con mắt nhìn chằm chằm Tô Hiểu quay tròn loạn chuyển, khuôn mặt dần dần dữ tợn, khóe miệng cũng ngay lúc sắp dương lên. Gặp tình hình này, Tô Hiểu tay mắt lênh lẹ, trực tiếp bắt đầu đem nhân ngẫu miệng cho xé nát. Ngươi muốn miệng méo là không thể nào, đem ngươi miệng cho xé nát, nhìn ngươi còn thế nào lại ra. Xé rách nhân ngẫu miệng, nhân ngẫu khóc, Tô Hiểu lại cười, ha ha, may mà ta cơ trí, thành công tránh khỏi một tràng ác chiến. Cái đồ chơi này hiện tại cũng không có cái gì dùng, ném nhà vệ sinh à, có lẽ buổi tối dùng để giữ cửa là cái lựa chọn tốt. Tô Hiểu cho nhân ngẫu hai cái đại bút đầu, sau đó liền đem nó ném về trong nhà vệ sinh. Tô Hiểu bữa trưa vẫn là bò bít tết, mặc dù Tô Hiểu muốn đổi khẩu vị, nhưng lại hà trong nhà không có cái khác nguyên liệu nấu ăn. Trước chấp nhận ăn chút đi, chờ khiêu chiến thành công về sau lại về nhà ăn ngon. Tô Hiểu cảm thấy, chính mình cũng không thể quá đáng, nếu là thật đem khiêu chiến trở thành nghỉ phép, quốc gia khác cao tầng đều nên tức hộc máu. Ăn cơm chưa xong, Tô Hiểu giống như trước đó mở ra TV, chỉ bất quá lần này màn hình TV cũng không phải là màu, mà là đen trắng. Tô Hiểu còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, một đạo mặc màu trắng váy liền áo, tóc hai bù xù, quỷ dị vặn vẹo bò loại liền chuẩn bị từ trên TV chui ra ngoài. Tô Hiểu cái kia gặp qua khủng bố như vậy làm người ta sợ hãi tình cảnh a, không nói hai lời, chạy vào nhà vệ sinh liền đem nhân ngẫu đem ra. Đang tại quỷ dị bò trước mặt, Tô Hiểu ba ba liền cho nhân ngẫu hai cái đại bước đầu. Sau đó, nhân ngẫu bối rối, bò loại cũng bối rối. Bò loại còn tiếp tục chuẩn bị gây sự, Tô Hiểu lại đem trốn tại dưới ghế sofa Sửu Bát Quái bắt đi ra, đang tại bò trước mặt, Tô Hiểu hào không keo kiệt lại là hai cái đại bước đầu. Hai cái này đại bước đầu đánh xong, không chỉ là nhân ngẫu cùng bò loại sửng sốt, liền Sửu Bát Quái cũng sửng sốt. Sửng sốt thật lâu, bò loại thế mà đứng lên, nó đối với Tô Hiểu cung kính hành lễ, sau đó quy quy củ củ chui về tới trên TV. Đến đây, Tô Hiểu lại thành công tránh khỏi một tràng bi kịch phát sinh. Tô Hiểu nguy cơ giải trừ, nhưng phát sóng trực tiếp hiệu quả lại nổ. Phát sóng trực tiếp bên ngoài, Tô Hiểu vừa rồi hành động đã đưa tới hành động cực lớn. Không chỉ là toàn bộ Long Quốc khiếp sợ, liên mặt khác mấy cái đại quốc cũng toàn bộ đều kinh hãi. Đậu phộng, phiên bản mới. Tô Hiểu thế mà lại giải tỏa mới tư thế. Cái quỷ gì, nhìn thấy ba mặt mộng bức ta không hiểu muốn cười là chuyện gì xảy ra. Cái này Long Quốc người không có ma bệnh a, hắn đến cùng đang làm gì? Thượng đế a, hắn thế mà dùng bốn cái đại bức đâu dọa lui quỷ dị. Long Quốc Tô Hiểu, thật là quái đàm thế giới bên trong một dòng nước trong a. Dạy ta một chút, hắn đến cùng là làm sao làm được? Mẫu thân nha, ta muốn làm hắn fans hâm mộ, ta muốn gia nhập Long Quốc hỗ trợ hắn. Tốt mấy cái quốc gia dân chúng đều đối Tô Hiểu thao tác cảm thấy bất khả tư nghị. Có thể dùng đại bức đâu dọa lùi quỷ dị, Tô Hiểu tuyệt đối là quái đàm thế giới bên trong người thứ nhất. Gọi hắn là quỷ dị công kích dụng si cũng không đủ. Các nước đều đang kiếp sợ, các quốc gia cao tầng cũng đối Tô Hiểu phát sóng trực tiếp càng thêm quan tâm. Túc cầu quốc cao tầng về sau trọng điểm quan tâm Tô Hiểu tình huống, xem ra Tô Hiểu rất có thể sẽ trở thành một con ngựa ô. Lập tức cho Long Quốc phát phong mật điện, ta Túc cầu quốc nguyện ý cùng Long Quốc kết làm nước bạn. Nhật Bất Lạc quốc cao tầng tranh thủ thời gian cho Long Quốc cung cấp chúng ta nắm giữ tài liệu mới nhất, lấy đó hữu hảo. Tại Túc cầu quốc cùng Nhật Bất Lạc quốc đều đối Long Quốc bắt đầu lấy lòng lúc, Đông đảo quốc cùng cao tầng Mỹ quốc lại đẩy mặt che lấp. Đông đảo quốc cao tầng, bà cày rồ. Thế mà lại là Tô Hiểu, lại là hắn. Làm sao hắn mỗi cái cử động đều có thể gây nên như thế lớn tiếng vọng, chẳng lẽ hắn thật rút đến cái gì không được thiên phú? Cao tầng Mỹ quốc, từ giờ trở đi, toàn diện giám thị Tô Hiểu cùng Long Quốc nhất cử nhất động, ngàn vạn không thể để Tô Hiểu trở thành Long Quốc lật bàn thẻ đánh bạc, không thể để Tô Hiểu trở thành uy hiếp chúng ta tồn tại. Cao tầng Long Quốc bên này, chúng ta mới vừa thu được đến từ Túc Cầu quốc cùng Nhật Bất Lạc quốc lấy lòng, Nhật Bất Lạc quốc thậm chí còn đưa tới bọn họ mới nhất nắm giữ quy tắc quái đàm tư liệu, các ngươi thấy thế nào? Tất cả chủ động lấy lòng mục đích cũng không phải là thuần túy, con mắt của bọn hắn, chúng ta lòng dạ biết rõ. Đúng vậy à, ta Long Quốc thế yếu thời điểm, bọn họ nghiêng đổ hướng Mỹ quốc, bây giờ nhìn gặp Tô Hiểu biểu hiện, lại giống cỏ đầu tường đồng dạng đảo hướng chúng ta, nguyên do trong đó, không cần nói cũng biết à. Tô Hiểu, người trẻ tuổi này thật đúng là nhìn không thấu, hiện nay biểu hiện của hắn đã đại đại nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Chỉ cần hắn có thể xử lý tốt con mèo sự tình, tin tưởng khiêu chiến thành công cũng không phải là không có khả năng, chỉ là chúng ta còn không thể phớt lờ. Lại kiên trì mấy ngày, chỉ cần hắn có thể còn sống đi ra, hắn chính là chúng ta Long Quốc anh hùng. Chúng ta còn lại một lần cuối cùng nhắc nhở cơ hội, nhất định muốn dùng tại thời điểm mấu chốt nhất. Cái kia hai quốc lấy lòng, chúng ta tiếp thu sao? Tiếp thu a, vì cái gì không chấp nhận? Bất quá, chúng ta muốn thường xuyên ghi nhớ một câu, ý muốn hại người không thể có, ý để phòng người khác chúng ta không thể không có ABS, cảm thấy tốt thêm cái giá sách a, hoặc là đến điểm 5 sao khen ngợi, cảm tạ các vị đẹp trai mỹ nhân. Chương 13, ta là ta, ta không phải ta chương 13, ta là ta, ta không phải ta quái đảm thế giới bên trong, Tô Hiểu không hề biết, cử động của mình ở bên ngoài đưa tới nhiều động tĩnh lớn. Lúc chiều, cùng hai ngày trước đồng dạng, Tô Hiểu vẫn như cũng là thoải mái vùi ở ghế sofa bên trong xem TV. Cùng Tô Hiểu hài lòng so sánh, mặt khác người được chọn thì tương đối khủng hoảng, bọn họ không chỉ muốn bắt hết óc phán đoán quy tắc đúng sai, còn phải luôn luôn đề phòng trong phòng có thể xuất hiện bất cứ gì thường nào. Toàn bộ buổi chiều trôi qua coi như bình tĩnh, mãi đến tới gần muộn lúc 7 giờ. Buổi tối 7 giờ, Tô Hiểu ngay tại phòng bếp bên trong bỏ bít tết rán, nhưng liền tại hắn chuyên tâm chế tạo thức ăn ngon thời điểm, hắn bỗng nhiên nghe thấy trong phòng khách có giày cao gót đi lại âm thanh. Còn không cần Tô Hiểu đến phòng khách xem xét, một người mặc màu đỏ giày cao gót nữ nhân liền trực tiếp đi đến. Bốn mắt nhìn nhau. Nữ nhân dáng dấp ước chừng 30 tuổi, dáng người nở nang, nhưng Tô Hiểu không có thời gian thưởng thức dáng người của nàng, Tô Hiểu rất hiếu kỳ, nữ nhân đến cùng là vào bằng cách nào? Tô Hiểu nhớ tới rất rõ ràng, trong nhà tất cả cửa sổ đều là từ bên trong khóa lại. Tô Hiểu vừa vặn cũng không nghe thấy bất luận cái gì mở cửa leo cửa sổ loại hình âm thanh, cho nên nữ nhân trước mặt tựa như là trống rông xuất hiện đồng dạng. Đánh giá nữ nhân đồng thời, Tô Hiểu trong đầu cũng nhớ tới mâu thân trên tờ giấy lưu lại nội dung. Quy tắc 13, trong nhà có khi sẽ xuất hiện kỳ quái nữ nhân, mời thử nghiệm cùng nàng câu thông, đồng thời có thể hoàn toàn tín nhiệm nàng. Tô Hiểu lúc này não bắt đầu cấp tốc vận chuyển, nếu như cái này đầu quy tắc là chính xác, như vậy Tô Hiểu cần phải làm là hiểu do nữ nhân trước mắt. Nhưng rất hiển nhiên, Tô Hiểu cũng không muốn làm như vậy. Cho nên, tại đơn giản đối mặt sau đó, Tô Hiểu không cùng nữ nhân nói chuyện, hắn đem bỏ bít tết đựng ra, trực tiếp bưng bỏ bít tết đi ra phòng bếp. Ra phòng bếp, Tô Hiểu chuyện thứ nhất chính là bắt đầu cả phòng tìm kiếm xỉu bắt quái, nhưng vị dị chính là, xỉu bắt quái lúc này thế mà biến mất. Thật chẳng lẽ như cao tầng Long Quốc nhắc nhở lời nói, nữ nhân cùng xỉu bắt quái có quan hệ. Vừa nghĩ tới xỉu bắt quái làn da xé rách, một cái đấm máu nữ nhân từ trong thân thể của nó chui ra ngoài, Tô Hiểu nội tâm liền không nhịn được bắt đầu run rẩy. Cảm giác rợn cả tóc gáy nháy mắt liền dâng lên trong lòng. Chẳng lẽ cũng bởi vì ta rút xỉu bắt quái mấy cái đại bước đầu, hiện tại nữ nhân nhịn không được muốn tới tìm ta báo thủ. Các loại, nữ nhân này sẽ không phải là lưu lại tờ giấy mẫu thân. Tô Hiểu không ngừng suy đoán nữ nhân thân phận, nhưng làm hắn lại lần nữa nhấc chân đi vào phòng bếp lúc, lại kinh ngạc phát hiện, nữ nhân chẳng biết lúc nào đã biến mất. Tô Hiểu không hiểu ra sao, có ý tứ gì, chẳng biết tại sao xuất hiện, sau đó lại chẳng biết tại sao biến mất. Như đồ gì a, luôn không khả năng cầu vui vẻ a. Mang theo nghi vấn, Tô Hiểu cẩn thận kiểm tra một chút toàn bộ phòng bếp, cũng không có phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng. Cũng chính là nói, nữ nhân chỉ là đơn thuần xuất hiện, sau đó đơn thuần biến mất, không có lưu hạ bất luận cái gì nhắc nhở, cũng không biết nàng ý muốn như thế nào. Phát sóng trực tiếp hình ảnh bên ngoài, Long Quốc dân chúng nhìn thấy một màn này đồng dạng cũng là một mặt một bức. Vừa vặn nữ nhân xuất hiện thời điểm, Tô Hiểu phòng trực tiếp liền xuất hiện ngắn ngủi màn hình đen, cho nên liền bọn họ cũng không biết nữ nhân là như thế nào xuất hiện. Đậu phộng, nữ nhân này sẽ không lại là từ xỉu bắt quái trong thân thể chui ra ngoài a? Các người có phát hiện hay không, nữ nhân này bóng lưng cùng đêm hôm đó xuất hiện thật đúng là có chút tương tự, cho nên rất có thể chính là cùng một người. Đậu xanh, ngươi không nên làm chúng ta sợ à, chúng ta nhát gan theo ta quan sát, trước sau xuất hiện hai nữ nhân mặc dù rất tương tự, nhưng cũng có chút khác biệt. Bất đồng nơi nào? Ách, tạm thời nói không ra. Cắt, nghe vua nói một buổi, giống như một lời nói. Long Quốc dân chúng còn tại thảo luận thân phận nữ nhân lúc này cái khác người được chọn trong nhà cũng xuất hiện giống nhau nữ nhân. Mà Túc Cầu Quốc Gà Sùa đã bắt đầu cùng nữ nhân bộ lên gần như. Tại A Sùa phán đoán bên trong, quy tắc 13 rất có thể là chính xác, cho nên hắn nguyện ý đi cùng nữ nhân câu thông, thậm chí là tin tưởng nữ nhân. Nhưng hắn câu thông không hề thuận lợi. Bởi vì nữ nhân từ đầu đến cuối cũng không phát một lời, nữ nhân chỉ là hướng A Sùa lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, sau đó liền biến mất ngay tại chỗ. Nhìn xem nữ nhân biến mất vị trí, A Sùa ngây ngốc sững sờ tại nguyên chỗ, hắn cũng bị nữ nhân làm một mặt một bức. Bất quá, cùng Tô Hiểu khác biệt chính là, nữ nhân ở biến mất phía trước, cho A Sùa lưu lại một tờ giấy. A Sùa mở ra tờ giấy, chỉ thấy trên đó viết một hàng chữ nhỏ, ta là ta, ta không phải ta. Ta là ta, ta không phải ta. Ta dựa vào, đây là ý gì? Nhìn xem A Sùa trong tay tờ giấy, dân chúng của các nước cũng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nữ nhân xuất hiện đến rời đi trước sau liền 10 phút, tại cái này đầu quy tắc phán đoán bên trong, tổng cộng có 3 người thu được nữ nhân tờ giấy. Theo thứ tự là Túc Cầu Quốc Cà Sùa, Hôi Hùng Quốc Ivano, cùng với Mỹ Quốc Dôn. Đương nhiên, ba người cầm tới tờ giấy một khắc này, đều lộ ra thần tình giống nhau, nghi hoặc cùng ngốc trệ. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng không hề biết câu nói này cụ thể ý tứ. Trở lại Tô Hiểu bên này. Nữ nhân biến mất không có 2 phút, xỉu bắt quái liền từ ghế sofa phía dưới trôi ra. Tại xỉu bắt quái lại xuất hiện một khắc này, Tô Hiểu lông mày nhíu chặt, bởi vì vừa bạn ghế sofa phía dưới hắn có cẩn thận kiểm tra qua, căn vốn cũng không có xỉu bắt quái ảnh tử. Tô Hiểu lớn gan suy đoán nói, chẳng lẽ xỉu bắt quái cùng nữ nhân đồng thời chỉ có thể xuất hiện bên trong một cái? Xỉu bắt quái cùng nữ nhân đến cùng có quan hệ gì? Hiện nay Tô Hiểu còn không thể xác định, hắn cũng không xác định nữ nhân kia đến cùng là tốt là xấu. Xỉu bắt quái có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền có vấn đề, nếu cùng nó thân cận lời nói, hậu quả khó mà lường được. Tô Hiểu có chút vui mừng, còn tốt chính mình không có đem xỉu bắt quái mang vào phòng ngủ. Nếu là đàng hoàng tuân thủ phía trước quy tắc, liền tính xỉu bắt quái sẽ bảo vệ chính mình, nhưng bản thân nó chính là viên bom hẹn giờ, dạng này bảo vệ, kỳ thật đã mất đi bảo vệ ý nghĩa. Còn không bằng vừa bắt đầu liền không muốn như vậy bảo vệ, có lẽ còn an toàn hơn. Nhưng Tô Hiểu không biết là, hiện nay trừ hắn, mặt khác người được chọn đều cùng con mèo duy trì quan hệ tốt đẹp. Ban đêm, Asua, Eza, Ivano, Sapa, Nhật Xuyên Cương bản 5 người đều đem con mèo mang vào phòng ngủ, hiện nay con mèo tất cả biểu hiện đều rất bình thường, cho nên bọn họ cũng không có cảm thấy hành động này có gì không ổn. Thế nhưng, Mỹ Quốc Zone lại tại lúc này, làm ra cùng bọn họ không giống cử động. Dỗ đại tỉnh táo phân tích quy tắc 11 cùng quy tắc 12 phía sau, do dự rất lâu, hắn cuối cùng đau hạ quyết tâm bỏ qua con mèo. Zone có lẽ đã ý thức được con mèo nguy hiểm, cho nên hắn bỏ qua thời điểm cũng rất quả quyết. Nửa đêm, bị Zone lưu lại phòng khách con mèo kêu meo 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 kêu loạn, thậm chí bắt đầu điên cuồng cào cửa phòng ngủ. Nhưng trong phòng ngủ Zone, lúc này không thể nghi ngờ lại làm ra một cái chính xác lựa chọn. Hắn đem cửa phòng ngủ từ bên trong khóa trái, cho nên con mèo lại cố gắng thế nào đều không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, Zone trong phòng con mèo kêu meo cuối cùng không tại meo meo kêu loạn, nó nhảy đến trên ban công, ánh mắt đờ đẫn nhìn hướng ngoài cửa sổ. Chương 14, khâu lại cùng rối loạn thời gian chương 14, khâu lại cùng rối loạn thời gian nửa đêm. Cùng Zone trong phòng con mèo so ra, sự bắt quái rõ ràng càng khủng bố hơn một chút. Nếu như Zone trong phòng con mèo kêu meo hiện ở vào hắc hóa sơ kỳ, cái kia sự bắt quái tuyệt đối là đã đạt tới hắc hóa hậu kỳ. Tại vô số Long Quốc dân chúng nhìn kỹ, cái kia khiến người hít thở không thông một màn lại dần dần bắt đầu trình diễn. Chỉ thấy, trong phòng khách xỉu bắt quái đầu tiên là quỷ dị lại đang ngồi yên lặng, ánh trăng chiếu vào nó cái kia chùy lủi trên thân thể, lộ ra đặc biệt làm người ta sợ hãi. Xỉu bắt quái thân thể không có lông về sau, từ phía sau lưng nhìn qua tựa như một cái không mặc quần áo tiểu hài. Không bao lâu, xỉu bắt quái liền đứng thẳng đứng lên. Ánh mắt nó đỏ tươi nhìn chằm chằm phòng ngủ phương hướng, hai cái lợi chảo trực tiếp xé ra thân thể tầng kia ra ngoài, trong khoảnh khắc, đẫm máu chất lỏng liền trôi đầy đất. Thậm chí còn có thể nhìn thấy một trái tim tại lạnh buốt trên mặt nền yếu ớt nhảy lên. Trải qua dài đến 10 phút huyết tinh một màn, một cái dãy rủa thân thể nữ nhân cuối cùng từ xỉu bắt quái trong thân thể chui ra. Nữ nhân vẫn như cũ không nhìn thấy mặt, loại này thời điểm cũng không có người sẽ hiếu kỳ nàng dáng dấp ra sao, bởi vì chỉ cần nàng vừa quay đầu, toàn bộ phát sóng trực tiếp hình ảnh liền sẽ trực tiếp biến mất. Đậu phộng đậu phộng đậu phộng, ta là tạo cái gì nghiệt để ta nhìn thấy máu tanh như vậy tình cảnh, sáng sớm hôm qua ăn đồ vật đều muốn để ta nôn sạch sẽ. Hoa các minh đệ, nữ nhân kia ra tới rồi sao? Có gan lớn huynh đệ phiền phức chít chít một tiếng, ta thật không dám nhìn. Nữ người đã chui ra ngoài, huynh đệ, yên tâm không có đánh mã, ngươi có thể yên tâm khang. Ta đi, giống nhau như lúc cảm giác các bách, cái này liền là lần đầu tiên xuất hiện nữ nhân kia không thể nghi ngờ. Cùng lần trước đồng dạng, nữ nhân vừa xuất hiện liền nhìn chằm chằm vào phòng ngủ phương hướng, lần này nàng không sẽ trực tiếp xông đi vào đem Tô Hiểu Ngữ xe đi. Hừ hừ hừ, ngươi mẹ nó nói mò gì, khuyên ngươi thành thật khai báo, ngươi có phải hay không hành tẩu 50 vạn. Đậu phộng, mau nhìn à, nữ nhân kia thế mà không theo sáo lộ ra bài, nàng đưa tay đi nắm tay nắm cửa. Nàng sẽ không thật muốn lựa xe Tô Hiểu a. Tô Hiểu mau tỉnh lại, nhanh nghĩ biện pháp mạng sống a. Yêu nghiệt to gan, can đảm dám làm tổn thương ta Viêm Hoàng tử tôn, yêu ma quỷ quái mau rời đi, yêu ma quỷ quái mau rời đi. Long Quốc dân chúng lúc này đều khẩn trương không thôi, mưa đạn bên trong cũng bắt đầu quét lên láo điệt chủ ngữ. Chúng người biết chính mình đồng thời không giúp đỡ được cái gì, bọn họ chỉ là hy vọng làm như vậy có thể ngăn cản nữ nhân kia hành động. Đương nhiên, đây thật ra là một loại trong lòng an ủi mà thôi. Tại Long Quốc dân chúng kinh hồn táng đảm nhìn chăm chú bên trong, nữ nhân tay cuối cùng vẫn là nắm tại tay nắm cửa bên trên. Thế nhưng, liền trước mặt mọi người người cho rằng nữ nhân liền muốn phá cửa mà hợp thời, có người phát hiện, cửa phòng ngủ đem tay căn bản vẫn bất động. Đậu phộng, suýt nữa quên mất Tô Hiểu có khóa trái cửa thói quen, hô. Tựa như là an toàn không, không đối, tay nắm cửa bắt đầu bóp méo, nữ nhân quá quỷ dị, khóa cửa chống đỡ không được bao lâu mọi người còn chưa dứt lời bên dưới, liền chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, khóa cửa hình như triệt để hỏng. Nhưng, liền tại nữ nhân chuẩn bị đẩy cửa vào lúc, trước cửa phòng ngủ, cái kia bị Tô Hiểu đặc biệt thả đến giữ cửa nhân ngẫu đột nhiên mở mắt. Nhân ngẫu con người đen nhánh gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân, trên mặt của nó chậm rãi nâng lên nụ cười dữ tợn, tại nữ nhân chuẩn bị mở cửa một cái mắt, nhân ngẫu trực tiếp liền hướng nữ nhân nào tới. Thời khắc mấu chốt, toàn bộ phòng trực tiếp đột nhiên tối sầm. Hi hi. Tê liệt chiếc nhẫn, phát sóng trực tiếp hình ảnh lại bị che giấu. Phòng trực tiếp đột nhiên dị thường, để Long Quốc dân chúng có chút thất vọng, thời khắc mấu chốt, nói thế nào đen liền đen. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là quan tâm nhân ngẫu cùng nữ nhân. So với nhân ngẫu cùng nữ nhân, bọn họ càng quan tâm chính là Tô Hiểu an nguy. Chúng ta đợi chờ nhìn đi, hai cái này đoán chừng là làm lên. Chờ hai cái này đánh xong, phát sóng trực tiếp có lẽ liền khôi phục. Không nghĩ tới cái kia nhân ngẫu thế mà lại bảo vệ Tô Hiểu, Tô Hiểu lại làm đúng một lần lựa chọn. Từ khóa trái cửa phòng ngủ đến để nhân ngẫu giữ cửa, tràn đầy đều là chi tiết ta. Tô Hiểu mỗi ngày nhìn xem thư giãn thích ý, kỳ thật hắn tâm tư cũng rất tinh tế nha. Cái này sóng quả thực là thần dự phán a, nếu không phải trước thời hạn thả nhân ngẫu tại cửa phòng ngủ, sẽ phát sinh chuyện kinh khủng gì thật đúng là nói không tốt. Các vị, kỳ thật ta một mực có một cái nghi vấn, Tô Hiểu, hắn thật 18 tuổi. Quan phương công bố trong tin tức thật sự là hắn chỉ có 18 tuổi, làm sao vậy, ngươi làm sao hỏi như vậy? Không có gì, ta vừa ly hôn, chỉ là đột nhiên có chút muốn trâu già gặm cỏ non ách. Vị này thiếu phụ, mời ngươi tự trọng. Long Quốc dân chúng cứ như vậy canh giữ ở Tô Hiểu phòng trực tiếp, từ nửa đêm một mực trông coi đến hừng đông. Ngày thứ tư, 8 giờ sáng, Tô Hiểu phát sóng trực tiếp hình ảnh cuối cùng khôi phục bình thường. Lúc này Tô Hiểu mới vừa từ trên giường, coi hắn mở ra cửa phòng ngủ, nhìn thấy ngoài phòng ngủ tình cảnh trực tiếp lấy làm kinh hãi. Đậu phộng, cùng ta nghĩ đồng dạng, tối hôm qua chiến đấu phát sinh rất kịch liệt a. Kỳ thật, tối hôm qua phòng ngủ động tĩnh ngoài cửa Tô Hiểu là biết rõ, tại loại này tinh thần cao độ căng cứng hoàn cảnh bên dưới, Tô Hiểu liền tính biết quỷ dị không tổn thương được chính mình, nhưng hắn cũng không dám ngủ đến quá chết. Tại thế giới quỷ dị bên trong, hoàn toàn buông lỏng cảnh giác không khác nhà vệ sinh thắp đèn lồng, tự tìm cái chết. xem ra tối hôm qua nữ nhân kia lại xuất hiện, may mà ta trước thời hạn đem nhân ngẫu đặt ở cửa ra vào, không phải vậy ta cũng đừng nghĩ ngủ ngon giấc. Tô Hiểu tại đầy đất bừa bộn bên trong tìm tới nhân ngẫu, chỉ là lúc này nhân ngẫu có chút thảm, chỉ còn hơn nửa người. Nhân ngẫu tay phải đã không có, con mắt cũng bị xử lý một viên, trên thân càng là vô cùng thê thảm, vết thương chồng chất. Nhìn xem nhân ngẫu, Tô Hiểu đột nhiên thở dài, xem tại ngươi tối hôm qua bảo vệ mức của ta, ta cho ngươi đem thân thể khâu lại bên trên, bất quá khe hở không được nhìn ngươi cũng đừng trách ta. Tô Hiểu ý thức được, còn lại trong vòng vài ngày nhân ngẫu có thể sẽ có chút dùng. Có cái này miễn phí bảo tiêu, chính mình buổi tối đi ngủ ít nhất không cần lo lắng, đột nhiên có nữ nhân xông tới bóp cổ của mình. Tô Hiểu từ trong phòng tìm tới châm cung dây, ngồi tại trên ghế sofa bắt đầu siêu siêu mẹo mẹo khâu lại. Để Tô Hiểu rất kinh ngạc là, tại khâu lại quá trình bên trong, nhân ngẫu cũng không có giống phía trước như thế dọa chính mình. Nhân ngẫu tựa hồ còn rất nhân tính hóa. Và tốt nhân ngẫu, Tô Hiểu đem nó trực tiếp đặt ở trên ghế sofa, Tô Hiểu chú ý tới cửa phòng ngủ khóa cũng hỏng, vì vậy lại bắt đầu sửa chữa khóa cửa. Chờ Tô Hiểu làm xong hai chuyện này, ngẩng đầu nhìn lên thời gian đã đến 12 giờ trưa. Nhìn qua đỉnh đầu đồng hồ treo tường bên trên thời gian, Tô Hiểu đột nhiên nhíu nhíu mày, khe hở cái nhân ngẫu tu cái cửa khóa, ta xem chừng cũng liền một giờ tả hữu, nhưng bây giờ, thời gian lại dòng dã đi qua 4 giờ. Không đối, cái này đồng hồ treo tường bên trên thời gian, tựa hồ so trước 3 ngày nhanh hơn rất nhiều. Tô Hiểu nhớ tới, quy tắc 14 nói qua, thời gian sẽ rối loạn, cho nên không thể một mực ỷ lại đồng hồ treo tường. Nhưng vấn đề là, nếu như không thể ỷ lại đồng hồ treo tường bên trên thời gian, đây chẳng phải là sẽ triệt để nhớ lầm thời gian trôi qua. Tại trong nhà, đồng hồ treo tường là Tô Hiểu duy nhất biết thời gian chính xác nơi phát ra. Liền trên TV đều không từng xuất hiện thời gian. Tất nhiên ta thiên phú là phản định, chuyện này ta cũng phải nhìn theo góc độ khác, có lẽ quy tắc liền là muốn để ta đối đồng hồ treo tường bên trên thời gian triệt để không tín nhiệm. Chương 15, nữ nhân tờ giấy chương 15, nữ nhân tờ giấy quái đảm thế giới bên trong, tại Tô Hiểu ngay lập tức phát hiện thời gian rối loạn lúc, tất cả người được chọn bên trong, Mỹ Quốc John cũng chú ý tới thời gian chi tiết. Bất quá, tại thời gian chuyện này lựa chọn bên trên, John cùng Tô Hiểu hoàn toàn ngược lại. Biết thời gian rối loạn phía sau, Tô Hiểu lựa chọn tiếp tục tin tưởng đồng hồ treo tường, mà John thì bắt đầu chất vấn đồng hồ treo tường bên trên thời gian độ chuẩn xác. Trừ Tô Hiểu cùng John, những người khác còn cũng không có phát hiện vấn đề thời gian. Chính vì bọn họ không có phát hiện, cho nên bọn họ theo bản năng lựa chọn liền biến thành cùng Tô Hiểu đồng dạng. Ngày thứ tư rất bình tĩnh, ngoài ý liệu bình tĩnh. Nhưng có lẽ cũng là bởi vì quá mức bình tĩnh, thế cho nên có người hoài nghi đây là một loại thay đổi bất thường. Xác thực, bình tĩnh tại quái đàm thế giới bên trong đích thật là một loại khác thường. Đối với khác thường, Tô Hiểu thái độ là yên lặng theo dõi kỳ biến, nhưng loại này thời điểm lại có rảnh đến nhức cả trứng người được chọn không đi đường thường. Nhật bất lạc quốc gia, thế mà muốn đi thăm dò bên ngoài phòng thế giới. Bởi vì quy tắc bên trong có như thế một đầu. Quy tắc 15, ngươi có thể ra ngoài, nhưng ngươi đến nhìn chằm chằm vào dạy của ngươi. Chính là bởi vì cái này đầu quy tắc, khiến Ẹt Dạ phán đoán ra xuất hiện sai lầm. Hắn cảm thấy bên ngoài phòng khẳng định sẽ có manh mối trọng yếu, chỉ cần tìm được manh mối trọng yếu, hắn liền có thể thu hoạch những người khác không biết tin tức, từ đó dẫn trước những người khác, gia tăng thông qua khiêu chiến xác suất. Hắn ý nghĩ không có sai, bởi vì không ai dám ra ngoài, cho nên hắn muốn tới làm người mở đường này. Nói trắng ra, cái này liền cùng loại với một chàng đánh bạc. Cứ thắng, hắn rất có thể sẽ tỷ lệ lớn an toàn thông qua khiêu chiến, cứ thua thì sẽ đánh mất tính mệnh, cộng thêm dựng vào quốc gia của mình. Đây không thể nghi ngờ là một chàng đánh cược, nhưng Ẹt Dạ suy tư liên tục vẫn là quyết định liều một phen. Tại ước vạn dân chúng nhìn kỹ, Ẹt Dạ dứt khoát kiên quyết kéo cửa ra đi ra ngoài. Sau đó, đã không có sau đó. Bởi vì Ẹt Dạ còn chưa đi ra đi bao xa, hắn liền đã bị hắc ám thôn phệ. Tại Ẹt Dạ biến mất trong bóng đêm đồng thời, toàn cầu trên không cũng vang lên thông báo. Nhật bất lạc quốc người được chọn Ẹt Dạ bị quỷ dị thôn phệ. Quái đàm thế giới chính là sắp giáng lâm, thời gian đếm ngược, 10, 9, 8, 7, 6 theo Ẹt Dạ bị đào thải bị loại, hiện tại quái đàm thế giới bên trong còn sót lại Tô Hiểu, John, Asua, Ivano, Sạm Hạ cùng Nhật Xuyên cơ bản. Hiện tại còn lại trong 6 người, Tô Hiểu cùng John là bằng vào thực lực cùng thiên phú sống đến ngày thứ tư, nhưng những người khác thì là hoàn toàn bằng vào vật khí. Tựa như đông đảo quốc Nhật Xuyên cơ bản, lúc đầu rút chúng A cấp thiên phú đã là ngày hồ bắt đầu, nhưng con hàng này nhưng căn bản không biết làm sao lợi dụng chính mình thiên phú, dẫn đến lãng phí một cách vô ích 3 lần miễn dịch cơ hội. Cứ việc đông đảo quốc cao tầng lúc này trong lòng đều đối Nhật Xuyên cương bản đồ ngu này kìm nén hỏa, nhưng vì không cho quy tắc quái đàm giáng lâm, bọn họ cũng chỉ có thể kìm nén lửa giận tiếp tục xem Nhật Xuyên cương bản biểu diễn. Mặc dù Nhật Xuyên cương bản con hàng này nhát như chuột, nhưng tốt tại hắn cũng coi là miễn miễn cưỡng cưỡng sống đến ngày thứ tư. Thời gian, ngày thứ năm, 8 giờ sáng, Tô Hiểu mở ra cửa phòng ngủ, nên đón hắn vẫn như cũng là đầy đất bừa bộn. Không có xảy ra ngoài ý muốn, tối hôm qua nữ nhân kia cùng nhân ngẫu lại tiến hành một tràng chém giết. Ngươi a ngươi, không hăng hái, ngày hôm qua mới vừa cho ngươi và tốt cánh tay lại bị biển thủ. Nữ nhân này thật đúng là phát rồ à, nàng cứ như vậy muốn giết ta. Tô Hiểu nhặt lên rơi xuống đất nhân ngẫu cánh tay, một mặt bất đắc dĩ. Mỗi ngày khe hở, mỗi ngày thiếu cánh tay gãy chân, không biết cái này nhân ngẫu còn có thể chống đỡ mấy ngày. Tô Hiểu cũng không phải đau lòng nhân ngẫu, hắn thực sự là tâm thương mình à, hai ngày này mỗi lúc trời tối ngoài cửa đều đánh đến lúc buốt, làm hắn đều ngủ không ngon giấc. Tô Hiểu ngồi tại trên ghế sofa, dùng tốc độ nhanh nhất vá tốt nhân ngẫu. Nhân ngẫu vá tốt phía sau, Tô Hiểu trực tiếp đem nhân ngẫu ném vào nhà vệ sinh, đương nhiên, cùng nhân ngẫu cùng một chỗ bị ném vào nhà vệ sinh còn có xỉu bạc quái. Tôi hiểu nghĩ qua, tất nhiên buổi tối nữ nhân để hắn ngủ không ngon giấc, cái kia ban ngày liền để nhân ngẫu từ xỉu bắt quái trên thân lấy điểm lãi. dù sao xỉu bắt quái cái này xấu đồ vật cũng là trời sinh phản cốt, thích ăn đòn. Thừa dịp nhân ngẫu cùng xỉu bắt quái tại nhà vệ sinh đấu khoảng cách, Tô Hiểu tiến vào phòng bếp cho chính mình cứ vậy mà làm bát mì. Bất quá, tại Tô Hiểu một bên ăn điểm tâm một bên quan sát nhà vệ sinh tình hình chiến đấu thời điểm, rất không khéo chính là phía trước cái kia mặc màu đỏ giày cao gót nữ nhân lại xuất hiện. Nàng liền yên tĩnh ngồi tại Tô Hiểu đối diện. Nàng một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, đem Tô Hiểu chằm chằm đến có chút toàn thân không dễ chịu. Nhìn xem nữ nhân, Tô Hiểu nhíu mày, nhưng hắn không dám tùy ý cùng nữ nhân đáp lời, một khi hắn phản ứng nữ nhân, hắn sẽ không còn nhận đến thiên phú bảo vệ, chuyện này đối với Tô Hiểu đến nói là được không bù mất. Tô Hiểu không để ý đến nữ nhân, không coi ai ra gì bắt đầu run rẩy mặt, nhưng liền tại hắn đem một tô mì đều làm vào bụng bên trong phía sau, ngẩng đầu lại phát hiện nữ nhân thế mà lại biến mất. Bất quá, lần này nữ nhân cho Tô Hiểu lưu lại một tờ giấy. Mang theo nghi hoặc, Tô Hiểu mở ra tờ giấy, phía trên đỏ tươi tiểu chữ đặc biệt dễ thấy, 12 giờ trưa phía trước giết chết con mèo, buổi tối ta sẽ tìm ngươi. Giết chết con mèo? Tô Hiểu đỉnh đầu bay qua một chuỗi dấu chấm hỏi, có ý tứ gì? Con mèo nhanh như vậy liền bị xử tử sao? Tô Hiểu nhìn chằm chằm nữ nhân lưu lại tờ giấy, đương nhiên có chút sững sờ, bởi vì hắn không xác định cái này có tính hay không là quy tắc. Nếu như đoạn này lời nói xem như là quy tắc lời nói, Tô Hiểu theo lẽ thường tới nói là nên phản làm, nhưng nếu như không phải quy tắc, cái kia Tô Hiểu cũng nên cân nhắc đoạn này lời nói mục đích cùng ý nghĩa. Nếu nữ nhân này cùng tối hôm qua muốn giết ta nữ nhân là cùng một cái, như vậy nàng còn chờ cân nhắc, nhưng ta luôn cảm giác nữ nhân này đối ta không có ác ý. Tô Hiểu lúc này rất khó lựa chọn, bởi vì hắn hoài nghi mới vừa mới xuất hiện nữ nhân kỳ thật chính là cái gọi là mâu thân, nhưng buổi tối xuất hiện tại ngoài cửa phòng ngủ nữ nhân cũng rất có thể là cùng một người. Nếu thật là cùng một người, cái kia thái độ của các nàng vì sao lại có biến hóa lớn như vậy? Tô Hiểu trăm mối vẫn không có cách giải. Đúng lúc này, trong nhà vệ sinh đột nhiên chuyển đến xỉu bắt quái meo một tiếng hét thảm. Chờ Tô Hiểu xông vào nhà vệ sinh xem xét, xỉu bắt quái đã nằm ở trong vũng máu. Không sai, xỉu bắt quái ự c là nhân ngẫu giết chết xỉu bắt quái. Nhìn thấy trong nhà vệ sinh một màn, Tô Hiểu cho mày, hết thảy trước mắt đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Tô Hiểu không hiểu, vừa vặn hắn nhìn chằm chằm vào nhà vệ sinh thời điểm, nhân ngẫu mặc dù đem xỉu bắt quái đánh rất thảm, nhưng cũng không có giết chết xỉu bắt quái động tác. Chẳng lẽ vừa bản tờ giấy bên trong tin tức không cẩn thận bị nhân ngẫu nhìn thấy, hắn là tại thay ta giết xỉu bắt quái. Xỉu bắt quái là chết tại nhân ngẫu trong tay, kể từ đó liền tính vừa bản trên tờ giấy tin tức là quy tắc, cái kia Tô Hiểu cũng vẫn như cũng nhận đến thiên phú bảo vệ. Bởi vì hắn không tính làm trái thiên phú phản nghịch thiết lập. Cái này nhân ngẫu không giống như là cái bình thường đồ chơi, có lẽ ta sớm nên chú ý tới chương 16, tờ giấy của mẫu thân thông quan chương 16, tờ giấy của mẫu thân thông quan tại nhân ngẫu giết chết xỉu bắt quái phía sau, cùng lúc đó, mặt khác người được chọn cũng đối mặt cùng Tô Hiểu đồng dạng lựa chọn. Bởi vì bọn họ đều nhận đến nữ nhân lưu lại tờ giấy. Nhìn xem nữ nhân lưu lại tin tức, John, Asua chờ 5 tên người được chọn đều là một mặt kinh nghi. Mẫu thân lưu lại tờ giấy bên trong, có quan hệ con mèo quy tắc liền có mấy đầu. Quy tắc 6, chiếu cố thật tốt trong nhà con mèo, không nên tùy tiện cho nó đặt tên. Quy tắc 7, muốn cho con mèo ăn mì, nhất định không thể cho nó ăn đồ ăn cho mèo. Quy tắc 8, buổi tối đi ngủ muốn đem con mèo mang theo bên người, ngàn bạn không thể đem nó một mình lưu ở phòng khách. Quy tắc 11, con mèo sẽ bảo vệ ngươi, nhưng nó cũng sẽ thương tổn ngươi. Quy tắc 12, nếu như làm ngươi phát hiện con mèo thay đổi đến mức dị thường, xin lập tức giết chết nó. Từ cái này năm đầu quy tắc bên trong có thể phán đoán ra, con mèo sẽ đóng vai tốt nhân vật, thế nhưng cũng sẽ đóng vai hỏng nhân vật. Nhưng vấn đề là, trừ John cùng Tô Hiểu, bốn người khác con mèo hết hạn hiện nay đồng thời chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào. Nếu như quy tắc 12 là đúng, nữ nhân kia lưu lại tờ giấy thì cùng quy tắc 12 mâu thuẫn lẫn nhau. Đi ngang qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng phía sau, Asua, Ivano, Masa, Nhật Xuyên cương bản đều lựa chọn lưu lại con mèo. Chỉ có John làm ra giết chết con mèo lựa chọn. Bởi vì John trong phòng con mèo, hai lúc trời tối bị hắn lưu ở phòng khách, kỳ thật đã kinh biến đến mức có chút không bình thường. Bất quá, liền tại John chuẩn bị giết chết con mèo lúc, lại có một nan đề bày ở trước mặt của hắn. Bởi vì John không tín nhiệm đồng hồ treo tường bên trên thời gian, cho nên hắn không cách nào xác định hiện tại là mấy giờ. Nữ nhân lưu lại tờ giấy, lại yêu cầu hắn nhất định phải tại 12 giờ trưa phía trước giết chết con mèo. Ngẩng đầu nhìn một cái đồng hồ treo tường bên trên thời gian, John phát hiện hiện tại đúng lúc là 12 giờ lẻ một phân, cũng chính là nói, bình thường đến nhìn thời gian đã vượt qua 12 giờ. Nhưng căn cứ John đại khái tính ra, đồng hồ treo tường bên trên thời gian phải nhanh hơn như vậy mấy giờ, cho nên hiện tại giết mèo vẫn như cũ kịp. Tại John chuẩn bị giết mèo thời điểm, hạ xã lại tại sớm mấy phút phía trước nhận đến ba thiết quốc cao tầng nhắc nhở. Đây là ba thiết quốc một lần cuối cùng nhắc nhở, mà nhắc nhở nội dung rất đơn giản, chính là để hạ xã giết chết con mèo. Mặc dù hạ xã rất khó lý giải đầu này nhắc nhở nội dung, nhưng ba thiết quốc cao tầng cho nhắc nhở, nhất định không có sai. Vì vậy, tại 12 giờ chưa đến trước khi đến, hạ xã cứ dựa theo nhắc nhở trực tiếp giết chết con mèo. Kỳ thật, ba thiết quốc cao tầng sở dĩ sẽ nhắc nhở hạ xạ làm như vậy, đó là bởi vì bọn họ đã sớm đem Tô Hiểu xem như lựa chọn tham chiếu. Ba thiết quốc mặc dù là tiểu quốc, nhưng bọn hắn cao tầng nhất trí đều cảm thấy Tô Hiểu sẽ là quái đàm thế giới bên trong một con ngựa ô. Lúc này, phát sóng trực tiếp hình ảnh bên ngoài. Đậu phộng. Lần này nữ nhân vừa xuất hiện liền muốn phán xử con mèo tử hình, quá có chút tàn nhẫn quá a. Chính là, con mèo khả ái như vậy, làm sao có thể giết con mèo đâu? Nói con mèo đáng yêu vị này tiểu tiên nữ, ngươi có phải hay không quên đó là quái đàm thế giới? Tại quái đàm thế giới bên trong, tất cả đồ vật cũng có thể là quỷ dị một bộ phận, chẳng lẽ con mèo hắc hóa phía sau người cũng thích. Hiện tại trong 6 người, chỉ có Tô Hiểu, John, mà xạ giết chết con mèo, mà John còn giống như một chút. Ta biết Tô Hiểu khẳng định sẽ đối xử bắt quái hạ thủ, nhưng ai biết sẽ bị nhân ngẫu đoạt trước. Nhân ngẫu có vấn đề, nữ nhân cũng có vấn đề, nhưng tất cả những thứ này ở giữa đến cùng có liên hệ gì, ta làm sao có chút rơi vào mơ hồ? Người nào không mơ hồ, người bình thường đều mơ hồ, bất quá tiếp tục nhìn xuống liền biết. Tại vô số dân chúng nghị luận bên trong, quái đàm thế giới bên trong thời gian rất nhanh đi tới 10 giờ tối. Tô Hiểu bên ngoài gian phòng trăng sáng treo cao, vậy vào trong nhà ánh trăng mang theo một ít ấm lãnh. Tô Hiểu tối nay không có ngủ sớm, hắn ngồi tại trên ghế sofa một mực chờ nữ nhân. 10 giờ tối chỉnh, nữ nhân đúng hẹn mà tới, bất quá nàng cũng không phải là từ trống rông xuất hiện, mà là đang tại Tô Hiểu mặt từ xỉu bắt quái trong thi thể chui ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Tô Hiểu có chút buồn nôn, đột nhiên còn có chút hối hận, mẹ nó, nữ nhân này lưu lại mùi nhử không phải là vì giết ta đi. Tại Tô Hiểu ánh mắt nhìn kỹ, nữ nhân đứng ở Tô Hiểu trước mặt, lần đầu tiên, nữ nhân nói chuyện, mà câu nói đầu tiên, lại là cảm ơn. Cảm ơn. Tô Hiểu không rõ ràng cho lắm nhìn chằm chằm nữ nhân lại không có giải thích, mà là tự nhủ, những cái kia mang theo quy tắc tờ giấy là ta lưu lại, ta biết, ta đã biến thành quỷ dị một bộ phận, ta thậm chí chỉ có thể biến thành con mèo mới có thể tiếp tục ở chỗ này. Ta đang chờ hài tử của ta, ta chân chính hài tử, nhưng ta biết, ta có lẽ vĩnh viễn cũng đợi không được hắn. Cảm ơn ngươi, ngươi được chọn, từ trên người ngươi ta cảm nhận được hài tử của ta khí tức, hắn giống như ngươi, có lẽ liền tại thế giới bên ngoài sống thật khỏe ta rất muốn hắn, nhưng ta không muốn ở chỗ này nhìn thấy hắn, mãi mãi đều sẽ lại không nhìn thấy hắn tạm biệt. Cuối cùng thoát khỏi quỷ dị không chế, cuối cùng tìm đến giờ khắc này chính mình cảm ơn nữ nhân âm thanh càng ngày càng nghẹn ngào, cũng càng ngày càng trầm thấp, liền như là một cái bình thường mẫu thân, tại lên án chính mình đối hải tử nhớ. Tô Hiểu nhìn chằm chằm vào nữ nhân, tại giờ khắc này, hắn tại nữ nhân trên người nhìn thấy một phần chấp nhất mà vĩ đại tình thương của mẹ. Nữ nhân nói xong một câu cuối cùng cảm ơn, nàng liền hoàn toàn biến mất tại Tô Hiểu trước mắt. Nhìn qua nữ nhân biến mất vị trí, Tô Hiểu đột nhiên thở dài, nhìn hướng trên ghế sofa búp bê, nói, có lẽ ta nên sớm một chút đoán được, kỳ thật ngươi chính là hài tử của nàng a. Khó trách ngươi mỗi lúc trời tối tình nguyện thiếu cánh tay gãy chân đều không muốn tổn thương nàng. Ta cuối cùng biết, nàng cái kia lời nói là có ý gì, ban ngày nàng mới thật sự là nàng, mà buổi tối nàng đã không tính là nàng. Muốn khóc liền khóc đi, nếu là ngươi mẫu thân biết ngươi một mực liền bồi tại bên cạnh nàng, không quản nàng đi nơi nào, ta nghĩ nàng đều sẽ rất cao hứng. Tô Hiểu nói xong, liền không có lại nói tiếp. Lúc này, một bên nhân ngẫu đã không chế không nổi nước mắt. Nhân ngẫu khóc là không có âm thanh, nhưng nước mắt của nó lại giống như vỡ đê hồng thủy, cứ như vậy lạch cạch nhỏ xuống tại trên ghế sofa. Tại nhân ngẫu yên tĩnh không tiếng động thút thít bên trong, Tô Hiểu bên tai đột nhiên vang lên một đạo nhắc nhở. Cuộc sống bình thường bên trong ẩn giấu đi một phần vĩ đại thích, đó chính là tình thương của mẹ, kiên định mà thâm trầm. Người được chọn, chúc mừng ngươi hoàn mỹ thông quan tờ giấy của mẫu thân, thông quan đánh giá, 5 sao. Thông quan khen thưởng, nhân ngẫu, kháng tính quỷ dị 1, hiện nay kháng tính quỷ dị 1. Nhân ngẫu giới thiệu, quái đàm thế giới bên trong quỷ dị một bộ phận, tại thời khắc mấu chốt, nó sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Kháng tính quỷ dị nói rõ, làm kháng tính quỷ dị gia tăng đến 100% lúc, ngươi đem hoàn toàn miễn dịch quỷ dị. Thông quan. T. Đây không phải là mới 5 ngày sao, cái này sao có thể? Bên hai vang lên âm thanh, để Tô Hiểu một mặt một bức, chẳng lẽ mẫu thân trên tờ giấy đoạn thứ nhất lời nói cũng là quy tắc? Hơn nữa còn là một đầu sai lầm quy tắc. Khó nói chúng ta đều bị lừa dối, tờ giấy của mẫu thân khiêu chiến thời gian thực tế chỉ có 5 ngày. Ta nhớ ra rồi, tủ lạnh đồ ăn ở bên trong từ đầu đến cuối cũng chỉ đủ 5 ngày lượng. Đây là bị ta xem nhẹ chi tiết, cho nên nói, kỳ thật 5 ngày mới là chính xác thông quan thời gian. Thình lình thông quan nhắc nhở, để Tô Hiểu có chút mừng rỡ như điên. Biết được cái gọi là 7 ngày chỉ là cái lừa dối hướng. Tô Hiểu không khỏi bắt đầu vui mừng, nếu không phải mình làm ra lựa chọn chính xác, chỉ sợ còn đần độn chờ 7 ngày a. Tại Tô Hiểu còn đang vì thông quan mừng rỡ như điên thời điểm, một đạo màu đen ấn ký lặng yên in dấu tại trên cánh tay của hắn. Tô Hiểu đưa tay xem xét, lập tức vui vẻ ra mặt, ta đi, suýt nữa quên mất, người được chọn là có thể giữ lại lần này thông quan thiên phú chương 17, đãi ngộ chương 17, đãi ngộ chúc mừng Long Quốc Tô Hiểu thành công thông quan, Long Quốc đem miễn trừ lần này quy tắc quái đàm giáng lâm. Long Quốc Tô Hiểu 5 sao thông quan, thu hoạch được đặc thù khen thưởng, Long Quốc tất cả quốc dân tuổi thọ gia tăng 10 năm. Một thanh âm tại toàn cầu bên trên bầu trời vang lên. Tô Hiểu thông quan phát sóng trực tiếp hình ảnh, cũng chỉ một thoáng truyền bá toàn cầu từng cái phố lớn ngõ nhỏ ở giữa. Nghe lấy Tô Hiểu thông quan âm thanh, Long Quốc dân chúng cùng lãnh đạo cấp cao đều cảm thấy khó có thể tin, Mỹ Quốc cùng đông đảo quốc cao tầng lại đầy mặt u ám, tức giận đến nỗi ngay cả răng hàm đều cho cắn nát. Long Quốc, phố lớn ngõ nhỏ, vô số dân chúng nhìn qua đã dừng lại phát sóng trực tiếp hình ảnh, đều khóc ròng ròng. Long Quốc quốc dân tuổi thọ gia tăng 10 năm. Đậu phộng, ta đột nhiên cảm giác thắt lưng không đau, chân cũng không chùa, liền tê liệt nhiều năm, cứu cứu đều từ giường đứng lên. Chúng ta thật khiêu chiến thành công sao? Thật làm đến, Tô Hiểu hắn làm đến, chúng ta Long Quốc cuối cùng không cần lại tiếp nhận lần thứ 6 quái đàm ảnh hưởng tới. Những cái kia tất cả khi dễ qua Long Quốc chó chết bọn họ, các ngươi nhìn thấy không? Long Quốc đứng lên. Từ nay về sau, Tô Hiểu liền là thần tượng của ta, ta muốn cho hắn sinh thật nhiều hậu tử. Sinh hậu tử vị kia ngươi trước đứng qua một bên, Tô Hiểu là anh hùng của chúng ta, nhanh, chúng ta đi nên đón anh hùng của chúng ta tại quái đàm thế giới khiêu chiến thành công về sau, người được chọn là có thể bị truyền tống về hiện thực thế giới, chỉ bất quá, có 3 ngày hạn chế. 3 ngày thời gian vừa đến, từ lần trước quái đàm thế giới sống sót người được chọn, nhất định phải tiếp tục tham gia lần tiếp theo khiêu chiến, loại này thiết lập sẽ một mực kéo dài, cho đến người được chọn tử vong mới thôi. Mỹ Quốc. Lúc này cao tầng Mỹ Quốc trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh. Một lát phía sau, Mỹ quốc một vị nào đó cao tầng nhìn chằm chằm Zôn phát sóng trực tiếp hình ảnh trực tiếp liền nổi giận. Người nào có thể nói cho ta, Zôn bị cái gì không là cái thứ nhất đi ra? Thế mà để Long quốc Tô Hiểu đoạt chúng ta danh tiếng, về sau quốc gia khác sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Quyền uy của chúng ta còn có thể phục chúng sao? Zôn đã tận lực. Phút. Cái gì gọi là hết sức, ta muốn là kết quả hiểu không? Chúng ta còn có cơ hội, nói không chừng Zôn lập tức liền đi ra. Đi ra thì thế nào, chúng ta đã rơi ở phía sau Long quốc. Hiện tại những quốc gia kia khẳng định sẽ nhộn nhịp đảo hướng Long quốc, chúng ta Mỹ quốc muốn không phải kết quả như vậy. Đông đảo quốc cao tầng trong phòng họp, một chúng cao tầng đều tức hồn hển. Bà cả, Mỹ quốc Zôn không phải có cách không đối thoại quyền lợi sao, hắn vì cái gì không cần? Tại giết mèo lựa chọn bên trên, hắn vì cái gì không gợi ý Nhật Xuyên cơ bản, chẳng lẽ hắn là nghĩ qua sông đoạn cầu? Zôn đồ ngu này, thế mà để năm liên tiếp bại Long quốc nắm giữ cơ hội thở dốc. Long quốc Tô Hiểu, Mỹ quốc, tất cả chết rồi dọn. Tại Long quốc tất cả dân chúng đều tại cả nước chúc mừng lúc này quái đàm thế giới bên trong, nữ nhân cũng xuất hiện ở mặt khác người được chọn gian phòng bên trong. Ba thiết quốc họa xạ bên này. Bởi vì họa xạ dựa theo cao tầng Mỹ quốc nhắc nhở giết chết con mèo, cho nên tiếp sau Tô Hiểu về sau, hắn cũng nhìn thấy từ con mèo trong thân thể chui ra nữ nhân. Nữ nhân đối với họa xạ cũng là nói mấy câu nói, lời nói nội dung cùng đối Tô Hiểu nói giống nhau như lúc. Nói xong cái kia phiên lẩm bẩm phía sau, nữ nhân biến mất, họa xạ cũng bị tuyên bố thông quan. Chỉ bất quá xạ họa thông quan chỉ thu được một sao đánh giá, cho nên hắn không có đạt được quái đàm thế giới bất luận cái gì khen thưởng. Tại xạ họa cùng Tô Hiểu bị truyền tống ra quái đàm thế giới phía sau, quái đàm thế giới lúc này còn lại 4 người, Zon, Asua, Ivano, cùng với Nhật Xuyên cương bản. Lúc này, tại 4 người trước mặt, đều đứng cùng một cái nữ nhân, chỉ là nữ nhân bộ dáng có chút kỳ quái, nàng xem ra có chút quỷ dị. Zon bên này, tại ngắn ngủi đối mặt phía sau, Zon đã bị nữ nhân gắt gao bóp lấy cái cổ. Zon đầy mặt kinh hoàng, nhìn xem quỷ dị nữ nhân, hắn không hiểu mở miệng nói, ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi giết chết con mèo, ngươi lưu cho ta tờ giấy cũng không có bất cứ vấn đề gì, vì cái gì? Zon lời còn chưa dứt, nữ nhân liền tà mị cười một tiếng đánh gây hắn, rất đáng tiếc, mặc dù ngươi làm đúng lựa chọn, thế nhưng ngươi quá thời gian. Không có khả năng, ta tuyệt đối không có quá thời gian. Zon dãy rủa lấy nhìn về phía đồng hồ treo trên vách tường. Mà nữ nhân lại thản nhiên nói, không tin thời gian, nhưng vì sao muốn nhìn hướng thời gian, chẳng lẽ ngươi không cảm giác đêm qua so bất luận cái gì một đêm đều muốn dài dằng dặc sao? Ta hiểu được, thời gian lần nữa khôi phục bình thường, đó là cái lừa dối quy tắc, không, ta không cam tâm. Zon khản giọng kiệt lực giống giận, hắn vốn còn muốn lợi dụng thiên phú sống đến ngày thứ bảy, nhưng bây giờ hắn cũng đã không có cơ hội. Đương nhiên, Zon cũng vĩnh viễn sẽ không biết, kỳ thật 5 ngày mới là chính xác thông quan thời gian. Giang giác. Theo tay nữ nhân trưởng dùng sức, Zon phát sóng trực tiếp hình ảnh vĩnh viễn đen xuống dưới. Cùng lúc đó, Asua, Ivano cùng Nhật Xuyên cương bản đều đầy mặt hoảng sợ nhìn qua nữ nhân trước mắt. Bọn họ không cách nào tin, nữ nhân này lại là từ con mèo trong thân thể chui ra ngoài. Tại nữ nhân xuất hiện phía trước một giây, bọn họ đều không có phát giác con mèo có bất kỳ dị thường, nhưng mà, chờ bọn hắn thật sự hiểu quy tắc 11 hàm nghĩa phía sau, bọn họ lại không còn có cơ hội còn sống rời đi. Bởi vì, liền tại tối nay, nữ nhân sẽ giết sạch còn lại tất cả người được chọn. Theo Asua, Ivano cùng Nhật Xuyên cương bản lần lượt ngã xuống, toàn cầu trên không cũng vang lên thông báo. Mỹ quốc Zon, Túc cầu quốc Asua, Hôi hùng quốc Ivano, Đông đảo quốc Nhật Xuyên cương bản bị quỷ dị thôn phệ, quái đàm thế giới chính là sắp giáng lâm, thời gian đếm ngược, 10, 9, 8, 7, 6 thông báo rơi xuống. Mỹ quốc, Túc cầu quốc, Hôi hùng quốc cùng với Đông đảo quốc mặc dù đối kết quả rất không cảm tâm, nhưng cũng không thể lại hạ. Bất quá, liền tính biết quy tắc quái đàm chính là sắp giáng lâm, cái này 4 quốc cao tầng cũng đều lơ đễnh. Bởi vì bọn họ quốc gia người được chọn đều thành công sống đến cuối cùng một ngày, lại thêm toàn bộ hành trình mắt thấy Tô Hiểu thông quan quá trình, liền tính quy tắc quái đàm giáng lâm, thành công thông quan tờ giấy của mẫu thân cũng là kiện không có bất kỳ cái gì khó khăn sự tình. Có thể là, đang lúc vài quốc gia lòng tin tràn đầy chuẩn bị nên đón tờ giấy của mẫu thân lúc, Đông đảo quốc lại dẫn đầu dọa tiểu trong quần, hỗn đảng, giáng lâm quy tắc quái đàm, thế mà không phải tờ giấy của mẫu thân. Tại toàn thế giới các nước đều đang hưởng thụ quy tắc quái đàm tẩy lễ lúc, Long quốc cùng ba thiết quốc lại chỉ lo thân mình. Lúc này ba thiết quốc cao tầng đều đã kích động điên. Còn tốt bọn họ tại thời khắc mấu chốt đi theo Long quốc làm đúng lựa chọn, bằng không, bọn họ cũng rất khó chạy thoát bị quy tắc quái đàm quấy nhiễu hạ tràng. Thành công tránh thoát một kiếp ba thiết quốc, cao tầng trực tiếp phát tới video, ít ngày nữa, ba thiết quốc cao tầng đem đích thân thăm hỏi Long quốc. Tại Long quốc dân chúng bạn chúng chú mục trong chờ mong, Tô Hiểu cuối cùng bị truyền tống về hiện thực thế giới. Trở lại hiện thực thế giới phía sau, Tô Hiểu sinh hoạt hoàn toàn thay đổi, bởi vì hắn hưởng thụ anh hùng nên có cao nhất đãi ngộ. Chính phủ không những vì hắn cung cấp 100 vạn tiền thưởng, càng là vì hắn cung cấp xe sang trọng cùng biệt thự, đương nhiên, liền cơ mật tối cao mới nhất quái đàm tư liệu cũng là ngay lập tức đưa đến trong tay hắn. Có thể nói, Tô Hiểu lúc này đã trở thành tất cả Long quốc người suy nghĩ bên trong sùng bái nhất thần tượng. Chương 18, mới phó bản, chuyến tàu hướng về phương xa. Chương 18, mới phó bản, chuyến tàu hướng về phương xa. Tại hiện thực thế giới bên trong hưởng thụ 3 ngày đỉnh phong nhân sinh phía sau, Tô Hiểu cùng Long quốc dân chúng tạm biệt, lại lần nữa bước lên khiêu chiến quy tắc quái đàm lữ trình. Cùng lần thứ nhất truyền tống vào quái đàm thế giới đồng dạng, Tô Hiểu từ băng lãnh buồng xe chỗ ngồi mở mắt. Tại Tô Hiểu mở mắt một khắc, một thanh âm tại trong xe vang lên. Lần này ngẫu nhiên tuyển tham dự khiêu chiến quốc gia có Long quốc, Nhật Bất Lạc quốc, Ba Lê quốc, Hôi Hùng quốc, Túc Cầu quốc, Phao Thái quốc, Đông Đảo quốc, Ba Thiết quốc lần này khiêu chiến quái đàm thế giới là chuyến tàu hướng về phương xa. Người được chọn bọn họ, đoàn tàu trạm cuối cùng là huyết phủ lang viên, lần này các ngươi cần đóng vai tiếp viên nhân vật. Tại đóng vai tiếp viên phía trước, mời quy phạm xuyên công việc tốt chế phục, làm ơn nhất định ghi nhớ ngươi vị trí buồng xe hảo, đồng thời cẩn thận đọc quy tắc tiếp viên, các ngươi chức trách là cam đoan chính mình vị trí buồng xe thành công đến điểm cuối. Nhắc nhở, đoàn tàu đến điểm cuối đứng cần thiết dự tính thời gian, 3 ngày. Trong xe, nhắc nhở âm thanh rơi xuống. Tô Hiểu thuần thục liếc một vòng chính mình vị trí buồng xe, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất ghi nhớ buồng xe hảo, 06. Ghi nhớ buồng xe hảo phía sau, Tô Hiểu chú ý tới buồng xe kết nối địa phương để đó một cái dương, Tô Hiểu đánh mở dương, thành công ở bên trong tìm tới tiếp viên chế phục cùng quy tắc tiếp viên. Trần Chu mặc chế phục, Tô Hiểu lật ra quy tắc tiếp viên bắt đầu đọc. Quy tắc tiếp viên, đoàn tàu bên trong sẽ xuất hiện kỳ kỳ quái quái hành khách, nhưng vô luận là dạng gì hành khách, phục vụ tốt bọn họ chính là chức trách của ngươi. Quy tắc 1, đối mặt hành khách làm khó dễ, ngươi nhất định phải lựa chọn nén giận. Quy tắc 2, nếu như hành khách có tại trong xe tùy chỗ đại tiểu tiện, hút thuốc chờ hành động, mời không nhìn thẳng. Quy tắc 3, trong xe ném đồ vật là chuyện thường, nếu có hành khách xin ngươi giúp một tay tìm về mất đi đồ vật, ngươi có thể cự tuyệt, nhưng nếu như là hài tử chạy mất, vậy ngươi có nghĩa vụ trợ giúp bọn họ. Quy tắc 4, hùng hài tử tại trong xe chạy tới chạy lui lúc không muốn ngăn lại, hắn có lỗi gì, dù sao vẫn còn con nít. Quy tắc 5, trong xe sẽ cung cấp thức ăn, nhưng nhất định không muốn nhận lấy buồng xe trôi nối tiếp đồ ăn. Quy tắc 6, mặt khác trong xe tiếp viên có khi sẽ đến thông cửa, bọn họ mời ngươi ăn lòng lợn hầm mới tiếp thu. Quy tắc 7, mỗi khoang xe cũng chỉ có một tên tiếp viên, mà còn trong xe sẽ không bán lòng lợn hầm. Quy tắc 8, mỗi tên tiếp viên không được rời đi chính mình vị trí buồng xe, mà còn 8 giờ tối trong xe nhất định phải đóng lại tất cả ánh đèn. Quy tắc 9, quy tắc tiếp viên tuyệt không thể để hành khách nhìn thấy, nếu như không cẩn thận bị hành khách nhìn thấy, mời lập tức giết chết hành khách. Quy tắc 10, 12 giờ khuya sau đó, vô luận trong xe phát ra cái gì động tĩnh, đều mời không cần để ý cẩn thận lật xem hoàn chỉnh 4 quy tắc tiếp viên, Tô Hiểu phát hiện quy tắc tiếp viên một trang cuối cùng bị xé đi. Rất hiển nhiên, quy tắc tiếp viên không chỉ trở lên 10 đầu. Quy tắc tiếp viên một trang cuối cùng có lẽ liền giấu ở cái này khoang xe bên trong, thừa dịp bây giờ còn chưa hành khách, ta có thể nếm thử tìm xem. Tô Hiểu bắt đầu tìm kiếm quy tắc tiếp viên một trang cuối cùng. Lúc này, phát sóng trực tiếp bên ngoài, Long Quốc dân chúng nhìn xem hoàn toàn mới quái đàm thế giới, mở ra mới một vòng nghị luận. Thuyền mới phó bản A, các minh đệ mau tới khang, Tô Hiểu lại bắt đầu mới thăm dò. Đầu chó cướp cái hàng phía trước, A, đây là ở trên tàu, Tô Hiểu làm sao thành tiếp viên. Huynh đệ, ngươi vừa vặn không có nhìn phát sóng trực tiếp A, đây là mới phó bản, lần này độ khó, nhìn xem có thể so với tờ giấy của mẫu thân có nhiều. Không quản là cái gì độ khó, ta tin tưởng Tô Hiểu đều có thể nên nam mà bên trên. Ách, vị này đại huynh đệ, ta nói ngươi có thể hay không dùng điểm đáng tin cậy bộ gõ, dạng này rất dễ dàng để người hiểu lầm A. Uy. Đoàn tàu bên trên làm sao một người hành khách đều không có A. Một mấy A, do có thể là còn chưa lên xe A. Đậu phộng, các huynh đệ, vừa vặn ta đi nhìn đông đảo quốc phòng trực tiếp, bọn họ người được chọn tựa như xương đánh quả cá giống như, vẻ mặt kia, quả thực chết cười người. Đó là đương nhiên, liền xem như quy tắc quái đàm giáng lâm, nhưng mới quái đàm phó bản cũng sẽ ngẫu nhiên từ bọn họ quốc gia rút ra người được chọn, nếu là lần này bọn họ người được chọn lại bị quỷ dị thôn phệ, như vậy bọn họ liền có thể hưởng thụ gấp đôi vui vẻ. Ha 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 ha, gấp đôi vui vẻ, suy nghĩ một chút liền rất kích thích quái đàm thế giới bên trong. Lúc này, trừ Tô Hiểu đang tìm kiếm quy tắc tiếp viên một trang cuối cùng, mà khác người được chọn cũng đang liều mạng tìm kiếm. Có thể Tô Hiểu tìm khắp cả bộ xe, lại không có nhìn thấy cái gọi là một trang cuối cùng. Chẳng lẽ quy tắc tiếp viên một trang cuối cùng căn bản không tại trong xe? Mặc dù không có tìm tới còn lại quy tắc tiếp viên, nhưng thừa dịp tìm quy tắc tiếp viên thời điểm, Tô Hiểu quan sát xong chỉnh khoang xe. 06 hào buồng xe, trước sau có hai khoang xe chối nối tiếp, hiện nay ở vào hoàn toàn phong tỏa trạng thái. Trong xe đi ngủ hoàn cảnh cũng không tệ lắm, cơ bản tất cả đều là thoải mái nằm mềm. Phía trước buồng xe chối nối tiếp để đó một chiếc toàn, nhà vệ sinh liền tại món ăn bên cạnh xe, mà Tô Hiểu giường của mình bị thì tại phía sau nhất buồng xe chối nối tiếp. Tìm không được còn lại quy tắc tiếp viên, Tô Hiểu có chút nhức cả trứng ngồi xuống chính mình giường nằm trên giường. Đừng nói, còn rất mềm mại, hướng cửa sổ nhìn ra ngoài cũng trời trong gió nhẹ, hoàn toàn không giống như là tại quái đàm thế giới. Thưởng thức một hồi ngoài cửa sổ cảnh đẹp, Tô Hiểu lấy ra trong ngực nhân ngẫu thả tới trên giường. Cái này nhân ngẫu là thông quan tờ giấy của mẫu thân lúc lấy được khen thưởng, dựa theo quy tắc là có thể đưa đến kế tiếp quái đàm thế giới. Tô Hiểu đem nhân ngẫu thả tới trên giường, lại đột nhiên nhớ tới giường của mình vị còn không có kiểm tra qua, hắn đang chuẩn bị tại dưới gầm giường tìm xem, lại đột nhiên phát hiện nhân ngẫu con mắt nhìn chằm chằm vào trên giường cái kia màu trắng cái gối. Nhân ngẫu làm sao nhìn chằm chằm vào cái này cái gối, chẳng lẽ cái gối bên trong có đồ vật? Tô Hiểu cầm lấy cái gối, nghi ngờ dùng tay bóp, sau đó một cỗ trang giấy cảm nhận chuyển vào trong đầu của hắn. Không thể nào, thật đúng là có đồ vật. Tô Hiểu ngạc nhiên nhìn nhân ngẫu một cái, trực tiếp liền đem cái gối cho mở ra. Cái gối mở ra cùng quy tắc tiếp viên đồng dạng trang giấy tuột xuống đất. Đây là quy tắc tiếp viên một trang cuối cùng. Tô Hiểu đầy mặt ngạc nhiên nhặt lên trên đất trang giấy, đậu phộng, quả nhiên là một trang cuối cùng. Chỉ thấy trang giấy này thượng thanh sở ghi chép phía trước chưa nhìn xong quy tắc. Quy tắc 11, kính giả yêu trẻ là truyền thống Mỹ Đức, nếu có hành khách nghĩ đổi với ngươi cái gối, xin đem thoải mái cái gối đổi cho hắn. Quy tắc 12, không quản xảy ra chuyện gì, trong xe cửa sổ nhất định không thể mở ra. Quy tắc 13, trong xe không thể lại xuất hiện sủng vật, nếu như ngươi nhìn thấy sủng vật, mời mau rời khỏi tầm mắt của nó phạm vi. Quy tắc 14, nếu như trong xe có người thụ thương hoặc bệnh tái phát, mời nghĩ biện pháp cứu chữa. Quy tắc 15, buồng xe chỗ nối tiếp sẽ tại mỗi lần cấp cho đồ ăn lúc mở ra lúc khả năng sẽ có mặt khác hành khách thừa cơ lẹn qua đến, nếu như phát hiện không thuộc về bốn khoang xe hành khách, nhất thiết phải để hắn rời đi. Quy tắc 16, trừ ăn cơm ra thời gian, trong xe có khi sẽ chào hàng bia hạt dưa đồ uống, nếu có người hướng ngươi đề cử, mời cự tuyệt. Quy tắc 17, 12 giờ khuya đến rạng sáng 6 điểm là nguy hiểm thời gian, nếu như khoảng thời gian này có người tìm ngươi, xin đừng nên phản ứng hắn. DS, cái thứ hai phó bản. 5 sao khen ngợi quét một đợt, nếu như khen ngợi vượt qua 10 cái, ngày mai liền làm gan đế bạo càng. Chương 19, đem nhà ngươi tiểu hài cái mông đánh thành 8 cánh. Chương 19, đem nhà ngươi tiểu hài cái mông đánh thành 8 cánh. Nhìn xong còn lại 7 đầu quy tắc, Tô Hiểu đem nó kẹp ở quy tắc tiếp viên bên trong thu vào. Mới vừa cất kỹ quy tắc tiếp viên, lúc này, Tô Hiểu đột nhiên nghe đến, nguyên bản trống trải trong xe chuyển đến rất nhiều tiếng bước chân cùng trò chuyện âm thanh. Tô Hiểu nhíu mày, xem ra là cái này khoang xe hành khách lên xe. Tô Hiểu đem nhân ngẫu đặt ở trong quần áo, sau đó sửa sang lấy trang đi ra ngoài. Đi đến buồng xe trong hành lang, Tô Hiểu thấy được mỗi cái giường nằm giường ngủ đều đã ngồi đầy người, tiếng cãi vã, tiếng ồn ào, hai tử tiếng khóc giống lập tức loạn thành một đống. Hỗn loạn bên trong, đoàn tàu bắt đầu phát động, tại buồng xe chỗ nối tiếp, Tô Hiểu nhìn thấy mấy nam nhân chính tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị đốt thuốc. Thấy thế, Tô Hiểu không nói hai lời liền đi qua, tại mấy nam nhân mộng bức trong ánh mắt, Tô Hiểu trực tiếp đem trong tay bọn họ khói dập tắt. Mấy nam nhân một mặt nộ khí đang chuẩn bị nói chút cái gì, Tô Hiểu lại trực tiếp gõ gõ một bên cấm hút thuốc nhãn hiệu. Nhìn thấy nhãn hiệu, mấy nam nhân nháy mắt không có tính tình, bất quá bọn họ trong miệng vẫn là bất mãn lẩm bẩm. Cái gì xe nát a, hút thuốc đều không cho, 3 ngày hành trình là nghĩ nín chết chúng ta sao? Chính là, tiếp viên ghê gớm a, ta cũng không tin sau lưng chính ngươi không rút. Đợi chút nữa chúng ta đi nhà vệ sinh lặng lẽ rút, liền tính rút thì sao, nhìn hắn có thể cầm chúng ta làm sao bây giờ? Nghe lấy mấy nam nhân không e dè nói chuyện, Tô Hiểu đột nhiên quay đầu, một phát bắt được một cái nam nhân cổ áo, đem hắn đẩy tới trên tường, hung tợn nói, khuyên các ngươi đừng tìm phiền toái cho mình. Tô Hiểu biết, đám này cái gọi là hành khách đã không tính là người, bọn họ đều là bị quỷ dị thôn vệ từ đó ở lại chỗ này, bọn họ đã coi như là quỷ dị một bộ phận, cho nên đối với bọn họ cũng không cần thiết khách khí. Tô Hiểu uy hiếp để mấy nam nhân rất là khó chịu, lúc này liền quyết định cùng Tô Hiểu đánh một trận. Nhưng làm Tô Hiểu lộ ra dấu ở trong quần áo nhân ngẫu lúc, mấy nam nhân lập tức liền sợ. Không sai, bọn họ là sợ hãi nhân ngẫu, tựa như là chuột gặp mèo như thế bản năng sợ hãi. Nhân ngẫu bản thân chính là thuộc về quái đàm thế giới bên trong quỷ dị một bộ phận, mà vậy những ngày hành khách chỉ là bị quỷ dị thôn vệ phía sau bị ép biến thành quỷ dị thay thế, cho nên nhân ngẫu áp chế lực là tuyệt đối. Nhìn thấy mấy nam nhân bộ kia sợ dạng, Tô Hiểu không có lại để ý tới bọn họ, mà là quay đầu nhìn về cách đó không xa một vị đại thẩm hô, vị kia đại thẩm, ngươi nếu là dám để nhà ngươi tiểu hải phân kéo xuất hiện xe lối đi nhỏ bên trong, ta liền đem nhà ngươi tiểu hải cái mông đánh thành 8 cánh. Vị kia chuẩn bị hầu hạ tiểu hải tiêu chạy đại thẩm nháy mắt sửng sốt, nàng ánh mắt lóe lên một tia thần sắc cổ quái. Một lát sau, nàng bất đắc dĩ ôm hải tử đi nhà vệ sinh. Vào nhà vệ sinh phía trước, đại ma còn nhịn không được hướng Tô Hiểu phương hướng nhổ nước bọt một câu, người nào à, tiếp viên liền có thể phách lối sao, tính tình còn như thế thôi. Trải qua dạy dỗ mấy nam nhân cùng đại thẩm, Tô Hiểu để chỉnh khoang xe bên trong hành khách đều ý thức được, trước mắt tiếp viên cũng không dễ chơi. Trong lúc nhất thời, nguyên bản trò chuyện khí thế ngất trời buồng xe đột nhiên yên tĩnh trở lại, bầu không khí cũng theo đó hạ xuống điểm đóng băng. Bất quá một màn này, chính là Tô Hiểu muốn nhìn đến. Chiêu này kêu đánh đòn phủ đầu, chính mình chủ động xuất kích, dù sao cũng so chờ lấy bị những này hành khách nắm cường. Tại Tô Hiểu đã thành công nắm hành khách thời điểm, mặt khác người được chọn lại tại túi đầu túi người bị hành khách nắm. Đông đảo quốc bên này, Đông đảo quốc người được chọn tỉnh biên nhất lang, ngay tại kiên nhẫn khuyên bảo hành khách không nên hút thuốc lá, nhưng chạm mặt tới nhưng là quyền đấm cước đá. Mấy cái nam hành khách trực tiếp đem tỉnh biên nhất lang đè xuống đất điên cuồng ma sát, một bên ma sát còn một bên chảo phúng, đồ chó hoang, phá tiếp viên cũng dám quản chúng ta nhàn sự. Ngươi có phải hay không có từng chịu đựng xã hội đánh đập, hôm nay liền để ngươi biết xã hội tàn khốc. Mấy tên hành khách đánh xong tỉnh biên nhất lang, còn trực tiếp hướng trên mặt hắn nôn mấy cái cục đờm. Tỉnh biên nhất lang nuốt ở buồng xe một góc ủy khuất khóc, nghĩ thầm, mẹ nó loại này đục nhã người phương thức, làm sao so trực tiếp bị quỷ dị thôn vệ còn khó chịu hơn đâu. Tại tỉnh biên nhất lang đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh lúc, quốc gia khác người được chọn cũng không có được hành khách sắc mặt tốt. Bất quá, Hôi Hùng quốc người được chọn Nicola, lại tại bắt đầu liền triển lộ ra chính mình rút đến S cấp thiên phú. Hán thiên phú tên là lãnh đạo giả tên như ý nghĩa chính là có thể để cho hắn lời nói có quyền uy tuyệt đối, có thể làm cho hành khách cố có nhất định phục tùng tính. Lúc này, Long quốc, Tô Hiểu đại lão quả nhiên vẫn là trước sau như một phong cách, không đi đường thường bắt đầu à, vừa vặn cảnh cáo hành khách màn này quả thực quá đẹp rồi. Không hổ là thần tượng của ta, mấy câu liền đem hành khách trị đến ngoan ngoãn. Không phải, đông đảo quốc người được chọn đều là chút thứ đồ gì à, tỉnh biên nhất lang bắt đầu liền bị hành khách theo trên mặt đất ma sát, con hàng này sẽ không theo Nhật Xuyên cương bản đồng dạng, chính là đến góp đủ số à. Đông đảo quốc trước đó không lâu còn tại ta Long quốc trước mặt dịu rít sổ loạn, bọn họ không nghĩ tới tình thế sẽ bị đảo ngược à. Cười nhạo ta Long quốc, chỉ là viên đạn tiểu quốc cũng xứng. Đông đảo quốc đám kia đồ chơi cùng phao thái quốc đồng dạng, cái gì bản lĩnh cũng có, làm người buồn nôn ngược lại là có một bộ. Các minh đệ mau nhìn, Hôi Hùng quốc nghỉ cổ là hình như bại lộ thiên phú. Đậu phộng, đây là cái gì thiên phú, thế mà có thể để cho hành khách ngoan ngoãn nghe lời, cái này cũng quá nghịch thiên đi. Xem ra, đây cũng là S cấp thiên phú lãnh đạo giả không thể nghi ngờ. S cấp thiên phú, lãnh đạo giả. Ta đi, Hôi Hùng quốc đây là ngày hồ bắt đầu à, liền nhìn hắn có thể hay không nắm chắc cơ hội lần này. Nâng lên thiên phú, các ngươi có biết hay không Tô Hiểu thiên phú là cái gì a? Không biết ta, đoán chừng trừ Long Quốc mấy vị kia trọng yếu lãnh đạo cấp cao, không có người biết. Không hợp lý à, theo lý mà nói, đồng dạng người được chọn thiên phú là sẽ công bố ra, quốc gia chậm chạp không có công bố là nguyên nhân gì? Chắc hẳn Tô Hiểu thiên phú là tuyệt cao bí mật a. Chớ đoán mò, quốc gia làm như vậy khẳng định có quốc gia lý do, chúng ta những người này cần phải làm là tin tưởng quốc gia, tin tưởng Tô Hiểu. Ân, nói rất đúng, cho ngươi được khen. Quái đảm thế giới bên trong, Tô Hiểu tại trong xe dò xét một vòng, cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt tình huống khác, những cái kia hành khách nhìn qua đàng hoàng, đồng thời không có bất kỳ cái gì dị thường. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn một cái trong xe máy bấm giờ, hiện tại thời gian đúng lúc là sớm hơn 7 giờ. Đinh. 7 giờ đúng, một đạo tiếng mở cửa vang lên. Chỉ thấy, phía trước nhất buồng xe chỗ nối tiếp phong tỏa cửa lớn mở ra, tiếp lấy, một cái đen nhánh quỷ dị tay từ một chỗ khác rối tới. Cái kia đen nhánh tay cầm một phần cơm hộp đặt ở toa ăn bên trên, lập tức lạnh lùng mở miệng nói, "Không sáu hào buồng xe tiếp viên, người bữa sáng đến." DS, nên fans hâm mộ mãnh liệt yêu cầu, tác giả về sau mỗi ngày thấp nhất 3 canh, thời gian đổi mới thống nhất định là 12 giờ khuya. Các vị nhỏ rộng thích nhớ tới đến khám nhà, thuận liền mang lên các ngươi năm sao lợi bình A chương 20, không cánh mà bay mì tôm chương 20, không cánh mà bay mì tôm bữa sáng. Cái kia quỷ dị để tay bên dưới bữa sáng phía sau liền rụt trở về, cửa lớn cũng lập tức đóng lại. Nhưng Tô Hiểu lại sững sờ ngay tại chỗ. Tại vừa vặn mở cửa một mấy mắt, Tô Hiểu liền nhìn chằm chằm vào cái tay kia phía sau không gian. Tô Hiểu vốn cho rằng chính mình cái này khoang xe kết nối khẳng định là khác một khoang xe lửa, có thể để Tô Hiểu mắt trợn tròn chính là vừa vặn hắn nhìn thấy đồng thời không phải như vậy. Cái tay kia phía sau không phải bộ xe, mà là mê vụ, là che chắn tất cả vô cùng vô tận mê vụ. Cái này để Tô Hiểu không khỏi hoài nghi, hai cái buồng xe chỗ nối tiếp hai đầu kết nối, là có hay không chính là cái khác buồng xe. Chẳng lẽ giống như quy tắc 8 nói tới, tiếp viên thật không thể rời đi chính mình vị trí buồng xe. Tô Hiểu khẽ nhíu mày, một lát sau lông mày giãn ra. Tính toán, vẫn là ăn cơm trước đi, ăn cơm no mới có tinh lực nghĩ những thứ này. Mặc dù quy tắc 5 rõ ràng biết, nhất định không thể ăn buồng xe chỗ nối tiếp đồ ăn, nhưng Tô Hiểu một cái liền nhìn ra, cái này kỳ thật cùng quy tắc 2 giống nhau là một đầu sai lầm quy tắc. Lại thêm, Tô Hiểu vốn là cần đối quy tắc tiến hành phản định, cho nên buồng xe chỗ nối tiếp đồ ăn hắn không chỉ muốn ăn, mà lại là không phải là ăn không thể. Lĩnh xong buồng xe chỗ nối tiếp cơm hộp, Tô Hiểu trở lại giường của mình bị bắt đầu lục dụng. Tiếp viên bữa sáng cũng không phải là rất phong phú, chỉ có hai cái màn thầu cộng thêm một bọc nhỏ dưa muối, bất quá Tô Hiểu ngược lại là không chê, dù sao đây là tại quái đàm thế giới, còn muốn cái gì xe đạp. Liên tại Tô Hiểu miệng lớn hưởng dụng bữa sáng lúc, một đạo giản mua nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Tô Hiểu trước mặt, Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lên, là vị lao nhân nhà. Lúc này, già trong tay người ta cầm một cái gối, thăm dò mở miệng nói, "Ngươi tốt, tiếp viên tiểu ca, ta cái này cái gối quá cứng, ta một đám xương già thực tế ngủ không quen, ngươi nhìn, có thể hay không cùng ngươi thay đổi?" Nghe lấy lao nhân ra lời nói, Tô Hiểu khẽ nhíu mày, quả nhiên vẫn là tới, còn tới nhanh như vậy. Tô Hiểu nhớ tới, quy tắc tiếp viên bên trong có như thế một đầu. Quy tắc 11, kính giả yêu trẻ là truyền thống Mỹ Đức, nếu có hành khách nghĩ đổi với ngươi cái gối, xin đem thoải mái cái gối đổi cho hắn. Cái này đầu quy tắc mặt ngoài nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng mấu chốt chính là cái này đầu quy tắc là xuất từ quy tắc tiếp viên một trang cuối cùng. Tô Hiểu nghĩ mãi mà không rõ, tất nhiên hắn đã biết quy tắc, vậy cái này đầu quy tắc nói tới đổi cái gối ý nghĩa là cái gì đây? Đương nhiên, nếu không phải Tô Hiểu đã sớm biết cái gối bên trong cất giấu quy tắc tiếp viên một trang cuối cùng, hắn có thể thật đúng là sẽ cùng hắn đổi. Nhưng bây giờ nha, Tô Hiểu đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nếu mày nói ngươi thật muốn cùng ta đổi? Đúng vậy a, lao nhân ra một mặt chân thành. Tô Hiểu đống nhiên biến sắc, có thể ta không đổi. Lão nhân gia im lặng, không nghĩ đổi liền không nghĩ đổi, đùa ta lão nhân này có ý tứ sao? Người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là thiếu đại đức. Lão nhân gia hùng hùng hổ hổ rời đi. Có thể mới vừa đi không bao xa, hắn liền lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, trong ngực hắn ôm cái kia cái gối, cũng không ngừng tràn ra từng tia hắc khí. Tại Tô Hiểu gặp phải đổi cái gối sự kiện phía sau, mặt khác người được chọn cũng gặp phải chuyện giống vậy. Hết hạn hiện nay, cũng chỉ có Tô Hiểu một người tìm tới quy tắc tiếp viên một trang cuối cùng, mà khác người được chọn cũng còn không có phát hiện một trang cuối cùng giấu ở cái gối bên trong. Nếu như bọn họ đem cái gối đổi đi, như vậy bọn họ tỷ lệ lớn là vĩnh viễn cũng không phát hiện được cái gối bên trong bí mật. Đối với trao đổi cái gối thỉnh cầu, đại bộ phận người được chọn đều là trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Bởi vì loại này sự tình, xem xét liền có kỳ lạ, mấu chốt là còn cầm đạo đức bắt góc, đây chính là tại quái đàm thế giới, đạo đức gì đó có thể có mạng nhỏ trọng yếu. Phần lớn người được chọn vẫn tương đối lý trí, nhưng luôn có như vậy mấy cái người được chọn liền nghĩ hiển lộ rõ ràng chính mình tính già yêu trẻ truyền thống Mỹ Đức, khoan hay nói, bọn họ còn liền ăn đạo đức bắt cóc một bộ này. Cuối cùng, có 3 cái tiểu quốc người được chọn lựa chọn đem cái gối đổi đi. Thấy cảnh này, mới vừa kết thúc quy tắc quái đàm quấy nhiêu 3 cái tiểu quốc cao tầng, trực tiếp bị tức giận đến thổ huyết. Chi bà quốc cao tầng càng là chửi ầm lên. Ngu xuẩn, ngu xuẩn a. Ha ha, ha 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 ha, có ngu xuẩn như vậy, lo gì quốc gia bất diệt a. Phá quốc gia lão tử là một ngày cũng không muốn ở, theo đồng đội mang không nổi, lão tử đã thân tỉnh Long Quốc hộ chiếu, ngày mai, không, lão tử bây giờ lập tức liền dọn nhà. Lãnh đạo, có chuyện thật tốt nói, loại này thời điểm quốc gia thiếu không được ngài a. Lan đi, lão tử lại không đi, không sớm thì muốn bị đám này đầu góc heo hô chết. Lãnh đạo cuối cùng dứt khoát kiên quyết vẫn là đi, chỉ để lại một bộ phận chiêm bà quốc cao tầng hai mặt nhìn nhau. Bối rối sau một hồi khá lâu, cuối cùng có người đứng ra. Thở dài nói, lập tức cho quái đàm thế giới bên trong tên ngu xuẩn kia gửi đi nhắc nhở, nói cho hắn, vô luận như thế nào, nhất định muốn đem cái gối cho đổi lại. Trải qua đổi cái gối sự kiện phía sau, một chút tương đối thông minh người được chọn đã phát giác cái gì. Bọn họ cũng bắt đầu nghiên cứu cái gối, cuối cùng từ bên trong phát hiện quy tắc tiếp viên một trang cuối cùng. Tô Hiểu bên này, Tô Hiểu mới vừa ăn xong cơm sáng, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, nhưng lập tức liền bị bên ngoài ồn ào náo động hấp dẫn đi ra. Phát ra tiếng huyên náo, là ngủ ở hai bê giường ngủ một cái đại tỷ, trải qua hiểu rõ, Tô Hiểu minh bạch là đại tỷ mới vừa ngâm lao đảm toàn thái như nhục miến ném đi, liền đi nhà vệ sinh công phu, bị tôm liền không cánh mà bay. Mà ngủ cùng một chỗ 2A, 2C, 2D lại bày tỏ, căn bản không có động tới đại tỷ bị tôm. Đối với bọn họ giải thích, đại tỷ đương nhiên là không quá tin tưởng, cho nên bọn họ liền phát sinh cãi vã kịch liệt. Loại này thời điểm, Tô Hiểu tiếp viên thân phận chỗ tốt liền hiện ra. Còn tốt Tô Hiểu đóng vai chính là tiếp viên mà không phải hành khách, không phải vậy bị tiếp viên nắm cái kia mới là thật khủng bố. Tiếp viên quy tắc 3, trong xe ném đồ vật là chuyện thường, nếu có hành khách xin ngươi giúp một tay tìm về mất đi đồ vật, ngươi có thể cự tuyệt, nhưng nếu như là hài tử chạy mất, vậy ngươi có nghĩa vụ trợ giúp bọn họ. Căn cứ thiên phú phản nghịch chuẩn tắc, Tô Hiểu nói cái gì cũng phải giúp đại tỷ đem mì tôm cho tìm trở về, tối thiểu phải cho người ta một cái công đạo không phải. Tô Hiểu suy nghĩ một chút nói, vị này đại tỷ, ngươi đừng nội, ngươi mì tôm ta sẽ giúp ngươi tìm xem, nhưng có thể hay không tìm trở về ta không có thể bảo chứng. Ách, không cần làm phiền tiểu tử, một thùng mì tôm mà thôi, cục đờm dưa chua không có, nhưng ta còn có thể ăn mặt khác khẩu vị à. Đại tỷ nhìn thấy Tô Hiểu một mặt nghiêm túc, nàng đột nhiên có chút không nghĩ phiền phức Tô Hiểu. Nhưng nàng nào biết được, Tô Hiểu không phải thật vì giúp nàng tìm mì tôm à, Tô Hiểu chỉ là nghĩ phản nghịch quy tắc thu hoạch được thiên phú bảo vệ mà thôi. Tô Hiểu đột nhiên thay đổi đến nghĩa chính nghiêm tử, trầm giọng nói, không cần lo lắng đại tỷ, tiếp viên chức trách chính là bảo vệ tất cả hành khách tài sản an toàn, mì tôm cũng coi như tài sản, việc này liền giao cho ta đi. Tô Hiểu đinh thai nhức góc lời nói, để đại tỷ cùng ở đây hành khách đều nổi lòng tôn kính, kém chút liền bị Tô Hiểu nghiêm túc thiết thực tinh thần cảm động. Nhưng liền tại bọn hắn viền mắt dần dần ở mức lúc, đột nhiên có cái đại ma vội vã chạy tới. Đại ma kéo lại Tô Hiểu tay, lợi dụng tiếp viên, nhanh, hài tử của ta ném đi, mau giúp ta tìm xem. Đại ma thần sắc rất là sốt ruột, hành khách xung quanh đều đem ánh mắt nhìn hướng Tô Hiểu, bọn họ đều cho rằng Tô Hiểu sẽ việc nghĩa chẳng từ vươn chính nghĩa chí thủ. Nhưng ai liệu, Tô Hiểu lúc này chỉ nói một cái chữ, liền trực tiếp để bọn họ một đầu mới ngã xuống đất. Tô Hiểu ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đại ma một cái, trực tiếp hờ hững nói, "Lan." Chương 21, trong nhà vệ sinh hùng hài tử cùng Teddy chương 21, trong nhà vệ sinh hùng hài tử cùng Teddy nghe lấy từ Tô Hiểu nóng bỏng miệng bên trong nói ra băng lãnh lời nói, ở đây tất cả hành khách đều một mặt ngộp bức. Đặc biệt là vừa vặn cái kia, còn chuẩn bị khen ngợi Tô Hiểu là người tốt đại tỷ. Đại tỷ đem sắp đến miệng khích lệ lời nói toàn bộ nuốt trở vào, nàng kinh ngạc nhìn hướng Tô Hiểu, chần chừ nói, "Lợi dụng, tiếp viên, tìm mì tôm chỉ là chuyện nhỏ, hài tử ném đi là đại sự, nếu không ngươi trước giúp nàng tìm xem hài tử a." Đại tỷ lời nói rất có đạo lý, dẫn tới xung quanh hành khách liên tục gật đầu. Nhưng duy chỉ có Tô Hiểu, không hề bị lay động. "Đại tỷ, ngươi nói ta đều hiểu, nhưng sự tình cũng chia tới trước tới sau, tìm hài tử là đại sự, tìm mì tôm đồng dạng cũng là đại sự, đừng nói nữa, vẫn là trước giúp ngươi tìm tới mì tôm quan trọng hơn, đợi chút nữa mặt đống nhưng lại ăn không ngon." Tô Hiểu nói chứng chặt đàng hoàng, nghe đến xung quanh hành khách sửng sốt một chút. Muốn nói Tô Hiểu làm không đúng sao, nhưng có vẻ như cũng có mấy phần đạo lý, nhưng muốn nói làm đúng à, bọn họ luôn cảm giác cái nào phân đoạn xảy ra chút vấn đề. Một bên cái kia ném hải tử đại ma đều nhanh vội muốn chết, gặp Tô Hiểu không chịu hỗ trợ còn đem lời nói dễ nghe như vậy, nàng tức giận đến cắn răng nghiến lợi, không giúp đỡ liền không giúp đỡ, người nào à? Đại ma trực tiếp trợn nhìn Tô Hiểu một cái, dẫn đùng đùng đẩy xe mái hiên bắt đầu tìm kiếm hải tử đi. Tô Hiểu cũng không có lưu lại, cũng bắt đầu tại trong xe tìm mất đi mì tôm. Không sáu hào đồ xe, nói lớn cũng lớn, nói không lớn cũng không lớn, bất quá muốn theo trong xe tìm tới một thùng mì tôm, quả thực có chút làm khó. Nhưng tốt tại, Tô Hiểu cũng không phải là thật muốn tìm mì tôm, hắn chẳng qua là nghĩ làm dáng một chút mà thôi, cục đờm dưa chua gì đó, đoán chừng đã sớm vào người khác bụng. Tô Hiểu làm bộ tại trong xe nhìn quanh mì tôm mảnh tử, hắn phát hiện, những này hành khách bàn lên cái gì khẩu vị mì tôm đều có, nhưng chính là không có vỏ dưa chua. Không có biện pháp, hiện tại chỉ còn cuối cùng một chỗ không có đi tìm, bất quá, thật xác định muốn đi sao? Tô Hiểu cuối cùng không có tìm địa phương, chính là nhà vệ sinh. Chạy đến trong nhà vệ sinh tìm mì tôm, không có 30 năm tắc máu não là sẽ không nghĩ tới cái này ý đồ xấu. Nhưng Tô Hiểu mà lại chính là không đi đường thường, hắn cũng không tin, mì tôm thật có thể không cánh mà bay. Cơ hồ là không có chút gì do dự, Tô Hiểu bước nhanh đi đến cửa nhà vệ sinh, trực tiếp liền đẩy ra cửa nhà cầu. Theo nhà vệ sinh cửa bị đẩy ra, trong nhà vệ sinh một màn để Tô Hiểu hơi có chút mắt trợn tròn. Chỉ thấy, trong nhà vệ sinh lúc này ngồi xổm một cái hùng hài tử một tay cầm bữa, một tay cầm thùng mì tôm, hắn thế mà tại trong buồn cầu kẹp mì tôm ăn. Hùng hài tử ăn miệng đầy đều là mỡ ôn mại xệ, hùng hài tử nhìn thấy Tô Hiểu, còn quay đầu nhìn về hắn cười ngây ngô, thúc thúc, ngươi cũng muốn ăn sao? Ta ăn đại gia ngươi. Tô Hiểu nhịn xuống mãnh liệt buồn nôn dục vọng, hắn vốn là chuẩn bị trực tiếp rời đi, nhưng hắn đông nhiên chú ý tới, hùng hài tử bên cạnh hình như có cái lông xù đổ vật. Đây là, Teddy. Cái này lông xù đông tây dài phải cùng Teddy rất giống, nhưng Tô Hiểu lại có thể xác định, đó cũng không phải Teddy. Tại Tô Hiểu nhìn chăm chú lên Teddy thời điểm, Teddy cũng ngẩng đầu cùng Tô Hiểu tới một lần đối mặt. Đang nhìn nhau bên trong, Tô Hiểu chú ý tới, Teddy trong mắt sáng lộ ra nhân tính hóa quan mang, cùng nó đối mặt, Tô Hiểu cảm giác sau lưng có chút phát lạnh. Chẳng biết tại sao, Tô Hiểu luôn cảm giác kẹt đỉ ánh mắt cùng nhân ngâu đồng dạng, từ trong ánh mắt của nó, Tô Hiểu có thể nhìn thấy nồng hậu dày đặc lại quỷ dị sắc cơ. Lúc này, Tô Hiểu đột nhiên nhớ tới quy tắc tiếp viên 13. Quy tắc 13, trong xe không thể lại xuất hiện sủng vật, nếu như ngươi nhìn thấy sủng vật, mời mau rời khỏi tầm mắt của nó phạm vi. Rất rõ ràng, quy tắc bên trong nói tới sủng vật chính là trước mắt cùng loại tẹt đi đồ chơi. Quy tắc mặc dù nhắc nhở Tô Hiểu có lẽ lập tức thoát đi, nhưng lấy Tô Hiểu phản nghịch nước tiểu tính, trốn là không thể nào trốn. Tất nhiên không có khả năng trốn, như vậy cũng chỉ có thể lựa chọn chính diện cứng rắn. Tô Hiểu chăm chú nhìn tẹt đi một cái, tay cũng đã đem mang theo người nhân ngẫu lấy ra. Nhưng lại tại một trận đại chiến sắp lúc bộc phát, cái kia tìm hài tử đại ma lại đột nhiên xông vào. Đại ma xông vào nhà vệ sinh, lập tức liền thấy một mặt mỡ ôn mẹ sẽ hùng hài tử, nàng không nói hai lời, nhấc lên hùng hài tử chính là một trận đánh đập. Người đứa nhỏ này để ngươi đừng có chạy lung tung, đảo mắt công phu, thế mà chạy trong nhà vệ sinh tới, để ta tốt dừng lại tìm. Ta không phải từng nói với ngươi, không cần loạn ăn đồ ăn, ngươi lại chạy nơi này đến móc phân, không đổi được thói hư tật xấu, đánh chết ngươi, quá không cho người ta bất lo. Nhìn một cái ngươi làm cái này một thân, nôn đại ma một bên thu thập hùng hài tử, một bên nôn khan, rõ ràng là đều sắp bị hung nôn. Bất quá Tô Hiểu chú ý tới, đại ma cũng chính là ngoài miệng giống đến hung, chân chính hạ thủ lúc lại vô dụng mấy phần khí lực, hùng hài tử cười đùa tí tửng, còn hướng chính mình nhăn mặt đâu. Tại đại ma tận hết sức lực dạy dỗ hùng hài tử lúc, Tô Hiểu phát hiện, cái kia đen tuyển tẹt đi chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy. Tô Hiểu nhíu mày, sau đó thu hồi nhân ngẫu từ nhà vệ sinh lui đi ra. Lúc này, trong nhà vệ sinh đại ma còn tại nói rông dài, nhưng Tô Hiểu có thể không tâm tư phản ứng nàng. Tô Hiểu tại nhà vệ sinh bên ngoài tẩy cái tay, sau đó liền đến hai bê giường ngủ, đem chính mình nhìn thấy một màn báo cho ném mì tôm đại tỷ. Đương nhiên, Tô Hiểu nói cho, cũng chỉ là nhìn thấy hùng hài tử tại nhà vệ sinh ăn mì tôm sự tình. Nghe Tô Hiểu nói xong, đại tỷ ăn mì tôm miệng lúc này liền ngừng lại, tại dư vị ấp ủ một lát sau, đại tỷ đột nhiên liền chạy tới nhà vệ sinh điên cuồng nói ra. Tô Hiểu nhìn xem đại tỷ động tác có chút chẳng biết tại sao, bất quá rời đi đại tỷ giường ngủ phía trước, hắn còn nghe được có người khen hắn đâu. Một người nói, cái kia đại tỷ mới vừa ngâm tốt mặt, còn không có ăn mấy cái đâu, nhiều măng à. Một người khác phụ họa nói, ta là phát hiện, cái này khoang xe tiếp viên não có chút không quá đứng đắn. Lúc này, phát sóng trực tiếp bên ngoài. Ha 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 ha. Tô Hiểu đại lao thao tác chúng ta là thật nhìn không hiểu à, đại tỷ tại chỗ đều cho buồn nôn nôn, thật là măng. Không măng không phải là chúng ta quen thuộc Tô Hiểu, bất quá các minh đệ, liền tại vừa rồi ta phát hiện một việc. Chuyện gì? An dưa ta phát hiện à, Tô Hiểu đại lao kỳ thật còn rất am hiểu chứng trả đàng hoàng nói hiệu nói vượng. Ha ha, xác thực. Vừa vẫn đem đại tỷ mấy người đều hù đến sửng sốt một chút, đặc biệt là tìm mì tôm vẫn là tìm hài tử đó kia, quả thực chính là lẳng lơ thao tác. Còn có cái kia hùng hài tử, ta thật là phục, miệng đầy ô lì cho, ta đều kém chút nhìn luôn. Hùng hài tử liền không thể nuông chiều, xem xét chính là bị đại nhân quen ra một thân ma bệnh. Cầu các ngươi đừng lại thảo luận hùng hài tử, thực tế thật là buồn nôn. Nói trở lại, vừa rồi trong nhà vệ sinh cái kia kẹt đi là chuyện gì xảy ra? Ai biết được, khả năng là cái nào hành khách dẫn tới sủng vật chó a? Sủng vật chó? Có thể quy tắc bên trong viết trong xe không thể lại xuất hiện sủng vật a. Chương 22, dạy dỗ hùng gia giải cùng hùng hải tử. Chương 22, dạy dỗ hùng gia giải cùng hùng hải tử. Lúc này, mặt khác người được chọn cũng lần lượt gặp ném mì tôm cùng ném hải tử sự tình. Gần như tất cả người được chọn đều không hẹn mà cùng lựa chọn trước tìm hải tử. Đương nhiên, nhà vệ sinh hùng hải tử móc phân cái kia quen thuộc khó quên một màn, tự nhiên cũng để cho bọn họ ký ức khắc sâu. Trong nhà vệ sinh, nhìn thấy hùng hải tử miệng đầy mỡ ôn lại sẽ, mấy cái người được chọn tại chỗ liền nôn nôn ra. Nhưng mà tại những này người được chọn che miệng chuẩn bị rời đi nhà vệ sinh lúc, giống nhau một màn xuất hiện, tất cả người được chọn đều phát hiện dấu trong nhà cầu tẹt đi. Chỉ một thoáng, đại bộ phận người được chọn đều mặt lộ kinh hãi, không có nửa điểm do dự, bọn họ quả quyết lựa chọn thoát đi. Nhưng trong lúc này, cũng có một phần nhỏ người được chọn, bọn họ không có tìm được quy tắc tiếp viên một trang cuối cùng, lấy về phần bọn hắn còn không rõ ràng lắm, trước mắt tẹt đi là tồn tại hết sức nguy hiểm. Chờ bọn hắn phát hiện tẹt đi dị thường lúc, tẹt đi đã mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng đưa ra mấy cái giống như bạch tuộc xúc tu đồ vật, một cái liền đem bọn họ cho nuốt vào trong bụng. Bọn họ phát sóng trực tiếp hình ảnh cũng đinh viên đen xuống dưới Ly Phổ Quốc, Chiêm Bà Quốc, Miền Quốc. Năm quốc gia người được chọn bị quỷ dị thôn phệ, quái đàm thế giới chính là sắp giáng lâm, thời gian đếm ngược, 10, 9, 8, 7, 6 theo năm cái tiểu quốc người được chọn bị quỷ dị thôn phệ, năm cái tiểu quốc cao tầng trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Bọn họ mấy cái này tiểu quốc đều là tại tờ giấy của mẫu thân bên trong nhóm đầu tiên đào thải quốc. Cũng chính là nói, bọn họ mới vừa vặn thoát khỏi tờ giấy của mẫu thân quá nhiều, còn không có qua mấy ngày cuộc sống an ổn, bây giờ quy tắc quái đàm liền muốn lần nữa giáng lâm. Cái này liên tiếp đả kích, căn bản không phải bọn họ loại này tiểu quốc có thể tiếp nhận. Nếu là lại đến thêm một lần, đoán chừng đều có thể trực tiếp tuyên bố diệt quốc. Nhanh, nhanh đi tìm Long Quốc đàm phán, chúng ta Ly Phủ Quốc nguyện ý hướng tới Long Quốc xuất khẩu 500 vạn tấn lương thực, cùng bọn họ trao đổi mới nhất nghiên cứu chế tạo chim. Quy tắc quái đàm chính là sắp giáng lâm, tại cái này sinh tử tồn vong lúc, Ly Phủ Quốc dẫn đầu làm ra tấm gương sáng. Rất nhanh, mặt khác bốn cái tiểu quốc cũng nhộn nhịp đi theo làm ra bày tỏ. Những này tiểu quốc ngày trước đều phụ thuộc Mỹ Quốc, đều là chỉ Mỹ Quốc như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nhưng bây giờ, Long Quốc tình thế đã lặng yên ép qua Mỹ Quốc, bọn họ vốn là cỏ đầu tưởng gió thổi nghiêng ngả, cho nên cũng không quan tâm cùng Mỹ Quốc về mặt. Loại này thời điểm, hiển nhiên bảo vệ quốc gia của mình mới là lựa chọn chính xác nhất. Tại Ly Phủ Quốc chờ năm nước hướng Long Quốc cầu viện lúc, cao tầng Long Quốc tại trong phòng họp cười đến miệng đều không khép lại được. Ha 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 ha. Những này tiểu quốc, ngày trước đều ỷ vào Mỹ Quốc nâng đỡ đối chúng ta Long Quốc tiến hành chèn ép, biết Mỹ Quốc không đáng tin cậy, hiện tại lại tới cùng chúng ta cầu viện, thật sự là ra mặt so tường thành còn dày. Bất quá, chúng ta Long Quốc phía trước liên tục giáng lâm 5 lần quy tắc quái đàm, đích thật là tổn thương không ít nguyên khí, lương thực thiếu thốn đúng là người trong nước cần phải giải quyết vấn đề. Như vậy đi, hồi phục những ngày tiểu quốc, lương thực trao đổi chip mua bán chúng ta làm, bất quá nha, chúng ta chip đến một tuần lễ sau mới có thể giao hàng. Những ngày tiểu quốc ngày bình thường ngang ngược càn rỡ đã quen, lần này cũng mượn chuyện này để bọn họ biết, chúng ta Long Quốc không phải dễ khi dễ. Đối chúng ta móc tim móc phổi, chúng ta sẽ nhớ hắn cả một đời, có thể đối chúng ta đao kiếm đối mặt, chúng ta cũng phải nhớ hắn cả một đời. Thế giới quỷ dị. 12 giờ chưa chỉnh, thông đạo chỗ nối tiếp đạo kia cửa lớn đúng giờ mở ra, cửa lớn bên kia là Tô Hiểu đưa tới cơm trưa. Lần này, Tô Hiểu vẫn như cũng là thừa dịp cửa lớn mở ra khoảng cách, chăm chú nhìn cửa lớn bên kia. Có thể hắn nhìn thấy vẫn như cũ chỉ có mê bụi, liền phảng phất buồng xe bên kia thật không tồn tại khác một khoang xe lửa đồng dạng. Lĩnh xong cơm hộp, Tô Hiểu lại trở lại giường của mình bị, thả xuống bàn nhỏ liền bắt đầu ăn cơm. Tiếp viên cơm trưa cũng không tệ lắm, gà kho vàng xứng dầu chiên tôm bự, còn có cả chua thịt bò nạm cùng hầm rẻ sườn cừu. Tô Hiểu ăn cơm chưa xong, không sáu hào trong xe đã dần dần yên tĩnh trở lại, các hành khách đều tại chuẩn bị nghỉ trưa. Tô Hiểu đem nhân ngẫu để lên bàn, sau đó cũng chuẩn bị nằm trên giường nghỉ ngơi một hồi. Thế nhưng, Tô Hiểu vừa vặn nằm xuống, đang chuẩn bị nhắm mắt, hùng hài tử hô to đại náo âm thanh liền tại trong xe vang lên. Mà còn, âm thanh còn càng lúc càng lớn, đại nhân hiển nhiên cũng không có nửa điểm ngăn lại ý tứ. Bị hùng hài tử một quấy nhiễu, ngủ chưa là không ngủ được, Tô Hiểu buồn bực ngồi dậy, cả giận nói, đáng ghét hùng hài tử, đại nhân không quản đúng không, ta đến quản. Tô Hiểu cầm nhân ngẫu liền đi ra ngoài. Đi tới hùng hài tử vị trí giường ngủ, Tô Hiểu lúc đầu chỉ là thích hợp dạy dỗ hùng hài tử vài câu, ai ngờ hùng hài tử không có gấp, mang hùng hài tử đại thẩm trước cũng lên. Đại thẩm hai tay chống nạnh, không thèm nói đạo lý. Ta nói ngươi một cái tiếp viên, như thế lớn một người làm sao cùng hài tử chấp nhận, hắn chỉ là cái hài tử, hắn có thể biết rõ cái gì? Tiểu hài ham chơi làm sao vậy, lại không có làm phiền ngươi, mắc mớ gì tới ngươi a? Dạy dỗ xong Tô Hiểu, đại thẩm còn một mặt ý cười quay đầu đối hùng hài tử nói, ngoan, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, có ta ở đây, không ai dám động tới ngươi một đầu ngón tay. Ha ha, có đúng không? Nghe lấy đại thẩm lời nói, Tô Hiểu đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, khó trách hiện tại hùng hài tử như vậy nhiều, nguyên lai là có hùng gia dài nuông chiều, tất nhiên hảo ngôn khuyên bảo ngươi không nghe, thì nên trách không được ta. Hù dọa ai vậy, ngươi có thể cầm ta làm sao? Đại thẩm còn chuẩn bị cùng Tô Hiểu khiêu chiến, có thể nàng lời còn chưa nói hết, hai cái vang dội đại bức đầu liền đã rơi xuống trên gương mặt của nàng. Đại thẩm bụng mặt sửng sốt một giây, nổi giận, ngươi lại dám đánh ta? Đánh ngươi thế nào, ta còn muốn đánh ngươi đâu, đánh chính là ngươi loại này không có tố chất người. A a a, ta liều mạng với ngươi. Đại thẩm xông lại còn chuẩn bị hoàn thủ, nhưng Tô Hiểu một chân liền cho nàng đạp lăn trên mặt đất. Mặc dù quy tắc bên trong nâng lên không muốn cùng hùng hài tử tính toán, nhưng hùng hài tử nhà, người người đến mà dạy dỗ. Người không dạy dỗ, cũng luôn có người sẽ giáo huấn. Đương nhiên, dạy dỗ hùng hài tử không phải mục đích cuối cùng nhất, nếu là dạy dỗ hùng hài tử thời điểm, có thể liền với hùng gia giải một lên dạy dỗ, đó mới là nhất hạ giận. Mà bây giờ, Tô Hiểu chính là định hùng hài tử cùng hùng gia giải một lên dạy dỗ. Dạy dỗ xong hùng gia giải, Tô Hiểu liền từng bước hướng đi hùng hài tử, hắn nhếch miệng cười, hùng hài tử sợ, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Nhưng lại tại Tô Hiểu tính toán xuất thủ dạy dỗ hùng hài tử lúc, cái kia bị đạp té xuống đất đại thẩm, đột nhiên lấy một loại quỷ dị tư thế đứng lên. Đại thẩm sắc mặt thay đổi đến ảm đạm, trên mặt làn da bắt đầu rạn nứt, máu tươi theo rách da làn da trực tiếp bừng lên, nháy mắt, nàng cả khuôn mặt liền biến thành màu đỏ máu. Dáng dấp nhìn qua khủng bố đến cực điểm, cùng phim kinh dị bên trong A Bay không kém cạnh. Bất quá, đại thẩm bộ dạng, Tô Hiểu không những không sợ ngược lại nhếch miệng lên, là quỷ dị lực lượng sao, ngượng ngùng, ta cũng có. Tô Hiểu không nói hai lời, trực tiếp móc ra nhân ngẫu. Giáo huấn một chút là được rồi, đừng hạ tử thủ. Tô Hiểu đối với nhân ngẫu dặn dò một câu, sau đó liền đem trong tay nhân ngẫu ném ra ngoài. Giữa không trung, nhân ngẫu con mắt giật giật, miệng đột nhiên vạch lên một đầu hẹp dài độ cong, liền như là ác ma nụ cười lặng yên nở rộ. Chương 23, đẩy xe đẩy nhỏ đại ma. Chương 23, đẩy xe đẩy nhỏ đại ma lúc này phát sóng trực tiếp bên ngoài. Đậu phộng, tình huống gì? Tô Hiểu đại lao phát sóng trực tiếp hình ảnh tại sao lại đen? Vì cái gì quỷ dị mỗi lần xuất thủ tín hiệu liền sẽ bị che đậy? Quỷ dị thủ đoạn là sẽ không dễ dàng để chúng ta nhìn thấy, đây cũng là vì cái gì? Chúng ta đối quỷ dị thiếu hiểu do nguyên nhân. Ai, nhân loại lúc nào mới có thể hoàn toàn phá giải những này quỷ dị à? Có lẽ cho đến lúc đó, quy tắc quái đàm liền sẽ không lại giáng lâm đi. Lấy Long Quốc hiện nay thủ đoạn, rất khó làm rõ ràng những này quỷ dị đến cùng từ đâu mà đến. Bất quá, nếu là Tô Hiểu đại lao có thể một mực tồn sống tiếp lời nói, tin tưởng hắn có thể cho Long Quốc cung cấp cường có lực manh mối. Đông đảo quốc tỉnh biên nhất lang phòng trực tiếp bên trong, nhìn xem tỉnh biên nhất lang cái kia nhìn không hiểu mê thao tác, Long Quốc dân chúng cũng không khỏi mắt trợn tròn. Đậu phộng, con hàng này khí thế hùng hổ không phải đi dạy dỗ hùng hài tử sao? Làm sao ngược lại bị hùng hài tử dạy dỗ? Cái này thao tác, ta nôn nha. Thật không có tiền đồ, liền cái hùng hài tử đều không giải quyết được, càng đừng đề cập hùng gia giải. Tô Hiểu cùng hùng gia giải quyết đấu, người này ngược lại tốt, trực tiếp cho hùng gia quỳ thẳng. Ngươi mẹ nó là tiếp viên a, cho một người hành khách quỳ xuống, ngươi mẹ nó mặt đầu. Có thể đông đảo quốc tương đối am hiểu quỳ xuống a, dù sao đã không muốn cái gì mặt, chỉ cần có thể sống liền được. Cũng là đông đảo quốc còn tại bị quy tắc quái đàm xâm lấn, đoán chừng đều không để ý tới tỉnh biên nhất lang con hàng này. Đáng thương a, đáng buồn a, đáng tiếc ga các minh đệ, đừng tại đây một bên quét màn hình. Tô Hiểu đại lao phòng trực tiếp khôi phục. Tại Long Quốc dân chúng chính nổ nước bọn tỉnh biên nhất lang lúc, Tô Hiểu bên này phát sóng trực tiếp hình ảnh đã khôi phục. Lúc này, nhân ngẫu cùng đại thẩm chiến đấu đã kết thúc. Kết quả có thể nghĩ, Đại Thẩm bị Nhân Ngẫu đánh sưng mặt sưng mũi, mà đây là Tô Hiểu để Nhân Ngẫu thủ hạ lưu tình của diện. Đại Thẩm bị đánh phải triệt để không có phách lối sức lực, mà Hùng Hải Tử lúc này ngay mặt sắc trắng bệnh nút ở giường một góc. Hùng Hải Tử trên mặt viết đầy đối Tô Hiểu e ngại, hắn cũng biết chính mình chỗ dựa đã không có. Hùng Hải Tử, ngươi Hùng gia giải ta đã dạy dỗ xong, hiện tại đến phiên ngươi, chính mình chân chu tới. Tô Hiểu hướng run lẩy bẩy Hùng Hải Tử ngoắc ngoắc tay. Hùng Hải Tử lập tức liền sợ tè ra quần, hắn khóc hu hu đi ra, đại ca ca, ta không dám, ta cũng không tiếp tục làm Hùng Hải Tử. Hùng Hải Tử khóc đến cái kia kêu một cái thê thảm, tan nát cõi lòng. Nhìn thấy Hùng Hải Tử chân tâm ăn năn, Tô Hiểu cũng không có lại làm khó hắn, chỉ là trước khi đi cũng đưa cho hắn hai cái đại bước đầu. Giải quyết xong Hùng Hải Tử sự tình, Tô Hiểu về tới giường của mình bắt đầu nghỉ ngơi. Mà trong xe, những cái kia hành khách đều đang vì Tô Hiểu vừa rồi cử động nghị luận ầm ĩ Hùng Hải Tử là đãi một chút, nhưng cũng không thể cho hắn hai cái đại bước đầu à. Ngươi biết hai cái đại bước đầu, đối một cái Hùng Hải Tử trong lòng tổn thương lớn bao nhiêu sao? Hùng Hải Tử tiễn hắn đại bước đầu đã rất tốt, nếu là đây là hài tử của ta, cần phải cho hắn biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Cái này tiếp viên không dễ chọc à, chúng ta mấy ngày nay hút thuốc vẫn là nhịn một chút à, dù sao chọc giận hắn, cũng không có chúng ta quả ngon để ăn. Lúc này, không sáu hào buồng xe hành khách, đều đối Tô Hiểu sinh ra nhất định e ngại tâm lý. Liên những cái kia lúc đầu chuẩn bị khó xử Tô Hiểu hành khách, cũng đều thu hồi trong lòng ý đồ xấu. Không thể không nói, Tô Hiểu dùng cây dọa khỉ dùng cũng không tệ lắm. 5 giờ chiều, Tô Hiểu bữa tối vẫn như cũ rất phong phú, là một phần kiểu Pháp ý mặt thêm một phần trái cây salad. Tại Tô Hiểu hưởng dụng thức ăn ngon lúc, một đạo lạ lẫm mà thanh âm quen thuộc tại trong xe vang lên. Tới tới tới, đem chân thu lại, bán bia hạt dưa đậu phộng mì tôm nước khoáng á quen thuộc tiếng giao hàng từ xa đến gần. Tô Hiểu đang chuẩn bị ra đi kiểm tra, một chiếc tràn đầy đồ ăn vặt cùng đồ uống xe đẩy nhỏ trực tiếp dừng ở trước mặt hắn. Buộc lên tạp dề đại ma nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu một cái, nhỏ giọng cười nói, tiếp viên tiểu ca à, đồ ăn vặt cái gì muốn hay không đến điểm, nội bộ nhân viên không cần tiền. Không cần tiền, còn có loại này chuyện tốt. Vậy liền cho ta tùy tiện đến điểm a. Tô Hiểu thuận miệng nói. Gặp Tô Hiểu không chút khách khí, đại ma cũng là thực tế, nàng trực tiếp cho Tô Hiểu cầm hai chai nước uống cùng hai túi hạt dưa. Cho xong đồ vật, đẩy xe đẩy nhỏ đại ma rời đi, nhưng Tô Hiểu chú ý tới, đại ma là từ phía sau buồng xe trôi nối tiếp rời đi. Nhìn lấy trong tay đồ uống cùng đồ ăn vặt, Tô Hiểu cũng không định ăn, mà là đem chúng nó tiện tay ném tới một bên. Tại cái này khoang xe bên trong, chứ mỗi ngày cố định cấp cho đến toa ăn đồ ăn, Tô Hiểu sẽ không ăn mặt khác bất kỳ vật gì. Mà sở dĩ muốn tiếp nhận đại ma hảo ý, Tô Hiểu chỉ là tại phản nghịch quy tắc mà thôi. Quy tắc 16, trừ ăn cơm ra thời gian, trong xe có khi sẽ chào hàng bia hạt dưa đồ uống, nếu có người hướng ngươi đề cử, mời cự tuyệt. Nếu như không có quy tắc 16, Tô Hiểu là tuyệt đối sẽ không phản ứng đẩy xe đẩy nhỏ đại ma, nhưng hắn thiên phú cần phản nghịch, cho nên hắn chỉ có thể tiếp thu. Bất quá, tiếp thu đồng thời không đại biểu liền nhất định muốn ăn. Tiếp thu cùng ăn là hai chuyện khác nhau. Mặt khác người được chọn bên kia, bọn họ cũng gặp phải đẩy xe đẩy nhỏ đại ma. Khi biết được đồ ăn vặt đồ uống không cần tiền miễn phí ăn lúc, có mấy cái người được chọn tại chỗ liền lựa chọn tiếp thu. Bất quá, mấy cái này người được chọn cũng không đốc. Bọn họ biết, nơi này là quái đàm thế giới, mặc dù tay đồ ăn ở bên trong nhìn qua không có vấn đề gì, nhưng bọn hắn còn không có ngốc đến lập tức liền muốn đi ăn những thức ăn này. Có người được chọn cùng Tô Hiểu đồng dạng, tiếp thu đồ ăn thế nhưng cũng không tính ăn. Bọn họ tính toán trước giữ lại, để phòng phía sau không có đồ ăn ăn thời điểm lại lấy ra. Thứ thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Đến buổi tối, tất cả người được chọn cũng bắt đầu chỉnh lý chính mình tại ban ngày được đến tin tức. Quy tắc 1, đối mặt hành khách làm có dễ, ngươi nhất định phải lựa chọn nén giận. Quy tắc 2, nếu như hành khách có tại trong xe tùy chỗ đại tiểu tiện, hút thuốc chờ hành động, mời không nhìn thẳng. Quy tắc 3, trong xe ném đồ vật là chuyện thường, nếu có hành khách xin ngươi giúp một tay tìm về mất đi đồ vật, ngươi có thể cự tuyệt, nhưng nếu như là hài tử chạy mất, vậy ngươi có nghĩa vụ trợ giúp bọn họ. Quy tắc 4, hùng hài tử tại trong xe chạy tới chạy lui lúc không muốn ngăn lại, hắn có lỗi gì, dù sao vẫn còn con nít. Quy tắc 5, trong xe sẽ cung cấp thức ăn, nhưng nhất định không muốn nhận lấy buồng xe trôi nối tiếp đồ ăn. Quy tắc 6, mặt khác trong xe tiếp viên có khi sẽ đến thông cửa, bọn họ mời ngươi ăn lòng lợn hầm mới tiếp thu. Quy tắc 7, mỗi khoang xe cũng chỉ có một tên tiếp viên, mà còn trong xe sẽ không bán lòng lợn hầm. Quy tắc 8, mỗi tên tiếp viên không được rời đi chính mình vị trí buồng xe, mà còn 8 giờ tối trong xe nhất định phải đóng lại tất cả ánh đèn. Quy tắc 9, quy tắc tiếp viên tuyệt không thể để hành khách nhìn thấy, nếu như không cẩn thận bị hành khách nhìn thấy, mời lập tức giết chết hành khách. Quy tắc 10, 12 giờ khuya sau đó, vô luận trong xe phát ra cái gì động tĩnh, đều mời không cần để ý. Quy tắc 11, tính giả yêu trẻ là truyền thống Mỹ Đức, nếu có hành khách nghĩ đổi với ngươi cái gối, xin đem thoải mái cái gối đổi cho hắn. Quy tắc 12, không quản xảy ra chuyện gì, trong xe cửa sổ nhất định không thể mở ra. Quy tắc 13, trong xe không thể lại xuất hiện sủng vật, nếu như ngươi nhìn thấy sủng vật, mời mau rời khỏi tầm mắt của nó phạm vi. Quy tắc 14, nếu như trong xe có người thụ thương hoặc bệnh tái phát, mời nghĩ biện pháp cứu chữa. Quy tắc 15, buồng xe chỗ nối tiếp sẽ tại mỗi lần cấp cho đồ ăn lúc mở ra lúc khả năng sẽ có mặt khác hành khách thừa cơ lẻn qua đến, nếu như phát hiện không thuộc về bốn khoang xe hành khách, nhất thiết phải để hắn rời đi. Quy tắc 16, trừ ăn cơm ra thời gian, trong xe có khi sẽ chào hàng bia hạt dưa đồ uống, nếu có người hướng ngươi đề cử, mời cự tuyệt. Quy tắc 17, 12 giờ khuya đến rạng sáng 6 điểm là nguy hiểm thời gian, nếu như khoảng thời gian này có người thì ngươi, xin đừng nên phản ứng hắn. Hiện nay đã biết, quy tắc 1, quy tắc 3, quy tắc 13, quy tắc 16 cơ bản có thể phán đoán là đúng. Mà quy tắc 2, quy tắc 4, quy tắc 5, quy tắc 11 cơ bản có thể phán đoán là sai. Hiện tại còn không rõ ràng lắm đúng sai quy tắc có quy tắc 6, quy tắc 7, quy tắc 8, quy tắc 9, quy tắc 10, quy tắc 12, quy tắc 14, quy tắc 15, quy tắc 17. 8 giờ tối. Làm cái khác người được chọn đều tuân theo quy tắc 8, bắt đầu đóng lại trong xe ánh đèn lúc, 06 hào trong xe ánh đèn lại giống như ban ngày. Rất hiển nhiên, Tô Hiểu cũng không tính đóng lại ánh đèn. Đương nhiên, Tô Hiểu cũng không có cảm giác có gì không ổn. Dù sao sớm như vậy thời gian, các hành khách cũng còn chơi đến quên cả trời đất. Mặt khác người được chọn bên kia, 8 giờ hành khách liền đã nằm trên giường, mà Tô Hiểu bên này lại còn chơi khí thế ngất trời. 10 giờ tối. Trong xe ánh đèn tự động đóng, các hành khách cũng bắt đầu tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Tô Hiểu nằm ở trên giường, không có sớm chìm vào giấc ngủ, hắn đang suy nghĩ hôm nay trong nhà vệ sinh cái kia đen tuyền tẹt đi. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Nó cho ta cảm giác vì cái gì cùng nhân ngẫu có chút tương tự. Chẳng lẽ nó cũng cùng nhân ngẫu đồng dạng, là quái đàm thế giới bên trong quỷ dị một bộ phận. Vật kia xuất hiện có cái gì quy luật đâu? Vẫn là nói, nó là ngẫu nhiên xuất hiện. Chương 24, đêm khuya quỷ dị sự kiện chương 24, đêm khuya quỷ dị sự kiện 12 giờ khuya. Liệt ngoài cửa sổ xe nguyệt lượng đã treo thật cao, trong mắt vàng ánh trăng mang theo một vệt đỏ tươi quỷ dị. Lúc này, Tô Hiểu đã tiến vào ngủ, mà đầu giường, nhân ngẫu đang vì hắn gác đêm. Liên tính nhận đến thiên phú bảo vệ, nhưng Tô Hiểu đi ngủ vẫn luôn không dám ngủ đến quá quen, có nhân ngẫu trông coi, hắn miễn cưỡng tính toán là có thể ngủ ngon giấc. Đen nhánh trong xe, ngủ say Tô Hiểu bị một trận quỷ dị nhai âm thanh đánh thức. Làm Tô Hiểu mở to mắt, liền nhìn thấy nhân ngẫu chính ngăn tại chính mình trước giường, con mắt của nó nhìn chằm chằm vào đen nhánh một góc nào đó. Bởi vì không có ánh đèn, Tô Hiểu đồng thời không nhìn thấy trong góc đen nhánh có đồ vật gì, hắn chỉ có thể nghe đến cốt ca cốt két nhai âm thanh. Nhai tiếng không lớn, nhưng đủ để khiến người dùng mình. Mẹ nó, đến cùng thứ đồ gì? Bị thứ này từ giấc ngọc bên trong đánh thức, Tô Hiểu vô cùng khó chịu, nhưng bị người đánh gây ăn, trong bóng tối vật kia tựa hồ cũng có chút khó chịu. Vì vậy, bằng vào ảm đạm ánh trăng, Tô Hiểu thấy được một đạo cực nhanh bóng đen hướng hắn trực tiếp bay tới. Nhưng tốt tại, đạo hắc ảnh kia còn không có bay đến Tô Hiểu trước mặt, liền bị canh giữ ở trước giường nhân ngẫu một bàn tay đánh bay đi ra. Hắc ám bên trong, nhân ngẫu cùng vật kia so chiêu Tô Hiểu là không thấy được, hắn chỉ có thể nghe đến bên tai không ngừng truyền đến vật phẩm tiếng va chạm. Từ chiến đấu kịch liệt tình huống đến xem, nhân ngẫu cùng trong bóng tối vật kia phảng phất là lực lượng tương đương. Nhân ngẫu cùng vật kia đánh không sai biệt lắm 10 phút, trận chiến đấu này cuối cùng lấy vật kia rời đi làm kết thúc. Vật kia rời đi, nhưng Tô Hiểu lại có chút buồn bực, hắn chỉ là muốn hảo hảo ngủ một giấc, mẹ nó trêu ai gẹo ai. Tô Hiểu bên này phát sinh quỷ dị sự tình thời điểm, ban ngày mấy cái kia thu xe đẩy nhỏ đại ma đồ ăn vặt mấy cái người được chọn cũng gặp phải đồng dạng quỷ dị sự kiện. Chỉ là bọn họ cũng không có Tô Hiểu may mắn như vậy. Tô Hiểu bởi vì thiên phú nguyên nhân, bản thân liền không sợ quỷ dị, mà còn lại có nhân ngẫu bảo vệ, cho nên tại quái đàm thế giới hắn cơ bản có thể đi ngang. Nhưng mấy cái kia người được chọn lại không được. Một khi đụng phải chân chính quỷ dị, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà rất không khéo chính là, trong bóng tối vật kia vừa vặn liền là chân chính quỷ dị. Theo mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, bọn họ phát sóng trực tiếp hình ảnh vĩnh viễn dừng lại, toàn cầu trên không cũng vang lên thông báo. Nhật Bất Lạc Quốc, Việt Quốc, Hoa Quốc ba quốc gia người được chọn bị quỷ dị thôn phệ, quái đàm thế giới chính là sắp giáng lâm, thời gian đến 10, 9, 8, 7, 6 nghe lấy toàn cầu bên trên bầu trời vang lên thông báo âm thanh, Long Quốc dân chúng đều cảm thấy bất khả tư nghị. Đậu phộng, chuyện gì xảy ra, Nhật Bất Lạc Quốc người được chọn nhanh như vậy liền bị đào thải? Vừa vặn trong bóng tối vật kia đến cùng là cái gì? Bọn họ là bị vật kia tập kích sao? Tập kích bọn họ hẳn là một loại quỷ dị, không phải vậy bọn họ không có khả năng bị đào thải bị loại. Nhật Bất Lạc Quốc cao tầng đoán chừng đã khóc ngất tại nhà vệ sinh, bọn họ quốc gia bên trên một cái quái đàm xâm nhập còn chưa kết thúc, hiện tại lại lần nữa giáng lâm quy tắc quái đàm, chẳng khác gì là gấp đôi vui vẻ. Ta hình như minh bạch, bọn họ vì sao lại bị quỷ dị tập kích? Vì cái gì? Chúng mặt hiếu kỳ không biết các ngươi có chú ý đến hay không dạng này một chi tiết, phần lớn người được chọn cũng không có bị tập kích, mà bị tập kích đánh người được chọn đều là tiếp thu xe đẩy nhỏ đại ma hảo ý người. Ngươi nói là xe đẩy nhỏ đại ma chính là quỷ dị? Cũng không phải. Dựa theo phán đoán của ta, trong tay bọn họ đồ vật chính là hại chết bọn họ mấu chốt, có lẽ quỷ dị chính là bị trong tay bọn họ đồ ăn vặt hấp dẫn tới. Vừa vặn trong bóng tối ngay âm thanh có thể rất tốt nói rõ điểm này. Nghe lấy người này lý trí phân tích, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Đậu phộng, thần phân tích đến quả nhiên đúng chỗ, tốt mụ hắn chân thật a. Xem ra sự thực là dạng này không thể nghi ngờ. Huynh đệ, quả thực tại thế cô nàng a. Như thế nói đến, những này người được chọn đều là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, bọn họ vốn cho rằng đem đồ ăn vặt lấy đến trong tay không ăn liền không có chuyện gì, nhưng không nghĩ tới sẽ cho chính mình đưa tới họa sát thân. Chỉ có thể nói bọn họ quá xui xẻo, loại này lựa chọn, đoán chừng chỉ có Tô Hiểu đại lao mới không sợ hại à, bọn họ theo xu hướng liền là muốn chết. Ai, Nhật Bất Lạc Quốc giáng lâm quái đàm ta rất khó chịu, nghe trước khi nói, bọn họ còn cho chúng ta Long Quốc cống hiến mới nhất quái đàm tư liệu, ta quyết định, ta muốn trợ giúp bọn họ, ta quên một đầu quần cục. Quần cục gì đó cũng đừng có a, ta quên một hồ lô nước sông Hằng. Ta không có gì có thể quên, quên điểm ái tâm a. Thời gian, ngày thứ hai. Sáng sớm, Tô Hiểu xuất hiện xe loa phóng thanh bên trong bị gọi tỉnh. Tối hôm qua, trừ trong bóng tối cái kia quỷ dị đổ vật bên ngoài, cũng không có phát sinh sự tình khác. Tô Hiểu tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là cẩn thận kiểm tra gây án hiện trường. Hắn phát hiện, chính mình bản kia quy tắc tiếp biên, đã không biết bị thứ gì cắn đến vỡ nát, xe đẩy nhỏ đại ma cho đồ ăn vặt cùng đồ uống cũng đều rơi lả tả trên đất. Nhìn xem đầy đất bừa bộn, Tô Hiểu nhíu mày, chẳng lẽ tối hôm qua cái kia đông chỉ là vì trộm ăn của ta đồ ăn vặt? Tô Hiểu có chút xấu hổ giật giật miệng, tất nhiên nó thích ăn những vật này, như vậy có thể nghĩ biện pháp nhìn xem nó đến cùng là thứ đồ gì. Tô Hiểu lúc này trong lòng mơ hồ có một chút suy đoán, nhưng hắn không dám xác định, xem ra hôm nay phải tìm xe đẩy nhỏ đại ma lại muốn chút linh thực. Tô Hiểu minh bạch, tối hôm qua xuất hiện đồ vật tất nhiên là một loại quỷ dị, không phải vậy, nó cũng không có khả năng tùy tiện liền từ nhân ngẫu trong tay chạy trốn. Ăn sáng xong, Tô Hiểu tại buồng xe dò xét một vòng. Hiện tại, những cái kia hành khách nhìn thấy hắn đều đàng hoàng hơn, ngày hôm qua cái kia đại thẩm cùng Hùng Hải Tử tại trải qua hắn giáo dục phía sau, cũng bắt đầu cải tà quy chính. Cái kia Hùng Hải Tử hiện tại rất khéo léo, cũng không tiếp tục đi trong buồn cầu mắc phân. Nhìn thấy các hành khách thay đổi đến trung thực, Tô Hiểu rất vui mừng, cũng không uổng phí hắn một phen hao tâm tổn trí giáo dục ca phao Thái Quốc người được chọn bên này. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Pháp Vô Lực sợ đến một tấc, bởi vì hắn quy tắc tiếp viên thế mà thần kỳ không thấy. Pháp Vô Lực bên trái tìm bên phải tìm, chính là tìm không được. Hắn rõ ràng nhớ tới, tối hôm qua lúc ngủ quy tắc tiếp viên liền mang ở trên người. A Sĩ Bá, đến cùng ở nơi nào? Đi ra, mau ra đây a Tây a. Pháp Vô Lực đều cuống đến phát khóc, bởi vì quy tắc 9 nói đến rất rõ ràng. Quy tắc 9, quy tắc tiếp viên tuyệt không thể để hành khách nhìn thấy, nếu như không cẩn thận bị hành khách nhìn thấy, mời lập tức giết chết hành khách. Căn cứ Pháp Vô Lực phán đoán, quy tắc tiếp viên 9 tỷ lệ lớn là chính xác. Bởi vì một khi quy tắc tiếp viên rơi xuống hành khách trong tay, chẳng khác nào là đem tất cả nhược điểm cùng nhược điểm toàn bộ đều bộc lộ ra đi. Nếu là hành khách lợi dụng quy tắc tiếp viên bên trên quy tắc tới đối phó hắn, vậy hắn đem khó lòng phòng bị. Tại Pháp Vô Lực chính lòng tràn đầy lo lắng hồi tưởng quy tắc tiếp viên sẽ rơi xuống địa phương nào lúc này trong xe, có cái hành khách chính rất bình tĩnh lật động trong tay đồ vật. Theo giao diện lật qua lật lại, tên kia hành khách trên mặt cũng không nhịn được lộ ra làm người ta sợ hãi tiêu ý. Giữa trưa, 12 giờ, bữa trưa thời gian, thông đạo chỗ nối tiếp cửa lớn đúng giờ mở ra. Nhưng lần này, trừ Tô Hiểu bữa trưa, tùy theo mà đến, còn có một tên khác tiếp viên. Tên này tiếp viên khuôn mặt rất quen thuộc, đương nhiên, Tô Hiểu cũng không nhận ra, nhưng nếu như là lòng quốc dân chúng, nhất định đối cái này khuôn mặt không xa lạ gì. Không sai, tên này tiếp viên chính là đã bị quỷ dị thôn vệ Nhật Bất Lạc Quốc người được chọn. Tên này người được chọn từ buồng xe chỗ nối tiếp đi ra, trong tay hắn bưng một bát cùng loại lòng lợn hầm đồng dạng đồ vật, đỏ rực, bên trong còn có một chút cùng loại chân gà kho xiên. Nhìn xem tên này từ người được chọn đóng vai tiếp viên, Tô Hiểu lập tức nhớ tới quy tắc 6 cùng quy tắc 7. Quy tắc 6, mà khác trong xe tiếp viên có khi sẽ đến thông cửa, bọn họ mời người ăn lòng lợn hầm mới tiếp thu. Quy tắc 7, mỗi khoang xe bên trong cũng chỉ có một tên tiếp viên, mà còn trong xe sẽ không bán lòng lợn hầm. Rất rõ ràng, quy tắc 6 cùng quy tắc 7 quy tắc là lẫn nhau mâu thuẫn, nhưng so với quy tắc 6, Tô Hiểu càng muốn tin tưởng quy tắc 7 là chính xác. Chương 25, sáo lộ chương 25, sáo lộ Tô Hiểu cùng tiếp viên gặp thoáng qua, cũng không để ý tới tên này tiếp viên, lĩnh xong bữa trưa, hắn liền trở về giường của mình bị. Nhưng lại tại Tô Hiểu chuẩn bị hưởng dụng bữa trưa lúc, tên kia tiếp viên vẫn là không có ngoại ý muốn đứng ở trước mặt hắn. Rất hiển nhiên, hắn liền là hướng về phía Tô Hiểu đến. Mà lúc này, Tô Hiểu liền giả vờ như người không việc gì đồng dạng, nhìn chằm chằm tiếp viên cười nói, có chuyện gì sao? Tiếp viên trên mặt lộ ra một vẻ như quen thuộc tiểu ý, dùng một cái lưu loát tiếng phổ thông nói, huynh đệ, ta là 07 hào buồng xe, ta tại trong xe đợi có chút buồn chán, cho nên liền nếm thử đi hướng cái khác buồng xe nhìn xem, không nghĩ tới, xuyên qua đạo kia cửa lớn liền gặp ngươi, duyên phận à. Đúng là vượt vân. Tô Hiểu thuận miệng qua loa nói. Tiếp viên nhiệt tình nói, huynh đệ, tất nhiên chúng ta liền tại liền nhau buồng xe, vậy chúng ta liền thường xuyên ở chung thôi, chúng ta còn có thể trợ giúp lẫn nhau. Nói là, ngươi nói không có ma bệnh. Tô Hiểu tiếp tục qua loa. Tiếp viên phảng phất đối Tô Hiểu qua loa cũng không thèm để ý. Gặp Tô Hiểu chuẩn bị ăn cơm, hắn đem trong tay lòng lợn hầm đưa tới, huynh đệ, có ăn hay không lòng lợn hầm à, đây là chúng ta trong xe đặc cùng, ăn rất ngon đấy. Tốt. Tô Hiểu cũng không có nói nhảm, trực tiếp nhận lấy lòng lợn hầm, thế nhưng hắn không ăn, chỉ là đem lòng lợn hầm bỏ qua một bên. Gặp Tô Hiểu không ăn, tiếp viên đột nhiên có chút xấu hổ, huynh đệ, cái này lòng lợn hầm vừa ra nổi, ngươi nếm thử, thật ăn cực kỳ ngon. Huynh đệ, ngươi có phải hay không hoài nghi lòng lợn hầm có vấn đề, cho nên không dám ăn? Tiếp viên đột nhiên hỏi dò. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nghĩ thầm có vấn đề hay không trong lòng người không có điểm bức số. Bất quá, trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, thế nhưng Tô Hiểu lại không có vạch trần. Tô Hiểu thuận miệng qua loa nói, ăn ngon lòng lợn hầm ta lưu đến buổi tối lại ăn, hiện tại ăn cơm hộp liền được. Tô Hiểu một mực tại lặp đi lặp lại hoành nhảy lôi kéo, tiếp viên sắc mặt dần dần bắt đầu âm trầm. Nhưng làm hắn chuẩn bị nói thêm gì nữa lúc, lời nói còn chưa nói ra miệng Tô Hiểu liền đánh gây hắn, ngươi còn có việc? Không có, không sao. Tiếp viên một mặt xấu hổ, gặp Tô Hiểu từ đầu đến cuối không lên bộ, hắn có chút xoay người sang chỗ khác, nhưng một giây sau, hắn liền đột nhiên quay đầu lại. Không đối, là tóc của hắn sinh 180 độ xoay tròn. Xoay tròn sau đó, khuôn mặt của hắn biểu lộ cực độ dữ tợn. Làm sao, cuối cùng không trang bước sao? Tô Hiểu đầy mặt chấn định nhìn xem tiếp viên, khỏe miệng phát họa, tất nhiên ngươi ngả bài, như vậy ta cũng ngả bài, không trang bước, ta chính là đang đùa ngươi. Tô Hiểu vừa dứt lời, tiếp viên con mắt nháy mắt liền biến thành mắt cá chết, một miệng lớn hắc khí từ trong miệng hắn phun ra, nháy mắt liền đem Tô Hiểu cho bao vào. Phát sóng trực tiếp bên ngoài. Nhìn thấy Tô Hiểu một cái liền khám phá trước mắt tiếp viên, cao tầng Long Quốc lập tức thu hồi nhắc nhở tin tức. Hết hạn hiện nay, cao tầng Long Quốc đối Tô Hiểu đánh giá cao lạ kỳ, Tô Hiểu biểu hiện cũng làm bọn hắn hết sức hài lòng. Tô Hiểu tiểu tử này, tâm tính cùng chúng ta những lao gia hỏa này so ra đều có chút không thua bao nhiêu à, ta lúc đầu còn đang vì hắn lo lắng đề phòng, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không cần phải vậy à. đúng vậy à, lên cái quái đàm thế giới hắn liền một lần cuối cùng nhắc nhở đều vô dụng liền trực tiếp thông quan, nghĩ đến lần này, nhắc nhở thứ này, không được cái gì mang tính then chốt tác dụng. Nói thật, nếu không phải ta trước thời hạn biết tiểu tử này thiên phú là cái gì, liền hắn cái này một hệ liệt phản nghịch thao tác, ta đều muốn bắt đầu hoài nghi hắn. Thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước, sóng sau đem sóng trước đập chết tại trên bờ cát ta, Long Quốc có dạng này người trẻ tuổi, cũng coi là hậu sinh khả úy a. Tùy thời chú ý Mỹ quốc cùng quốc gia khác động uống, Tô Hiểu biểu hiện có chút chói mắt, chúng ta phải thay hắn khắc phục hậu quả mới là. Tại cao tầng Long Quốc đàm luận Tô Hiểu lúc, toàn cầu trên không bất thình lình vang lên một đạo thông báo. Ba Lê quốc, năm quốc gia người được chọn bị quỷ dị thôn phệ, quái đàm thế giới chính là sắp giáng lâm, thời gian đếm ngược, 10, 9, 8, 7, 6 hoa. Nghe lấy toàn cầu bên trên bầu trời vang lên thông báo, Long Quốc trên dưới một mảnh xôn xao. Ba Lê quốc có thể là đại quốc, làm sao cũng nhanh như vậy liền bị đào thải, đông đảo quốc tỉnh biên nhất lang cũng còn có thể cầu ở, Ba Lê quốc làm sao lại cầu không được đâu. Ta vừa vặn nhìn thấy, Ba Lê quốc người được chọn não có vấn đề, hắn không những tiếp thu cái kia tiếp viên lòng lợn hầm, mà còn, hắn còn đem lòng lợn hầm cho nuốt vào, kết quả nha, tự nhiên là bị tiếp viên cho hựa xê. Quỷ dị biến thành tiếp viên bộ dạng, xác thực rất dễ dàng lừa qua người, nhưng người được chọn làm sao có thể như thế ngu ngốc. Có người đưa ra nghi vấn, nhưng lập tức liền có người giải đáp cho hắn. Cái này kỳ thật không phải ngu ngốc, nguyên nhân rất đơn giản, quỷ dị hiểu được lợi dụng lòng người, Ba Lê quốc người được chọn chính là bị xáo lộ. Xáo lộ? Chuyện gì xảy ra? Quỷ dị lừa gạt Ba Lê quốc người được chọn, nói cho hắn chỉ muốn tiếp nhận lòng lợn hầm đồng thời ăn, hắn liền có thể thu được ngoài định mức nhắc nhở, đồng thời còn có thể bảo chứng hắn còn sống rời đi đoàn tàu. Điều kiện như vậy đoán chừng người nào đều cự tuyệt không dứt được. Lời nói là không sai, có thể Ba Lê quốc người được chọn, chẳng lẽ không biết khả năng này là một cái bẫy? Ngươi đánh giá quá thấp nhân tính, trong người chỗ tuyệt vọng lúc, cho dù ngươi hướng hắn đưa một tay đao, hắn đều sẽ cho rằng ngươi là muốn cứu hắn. Biết lừa đảo vì cái gì mỗi lần cũng sẽ không tay không mà về sao? Đó là bởi vì chắc chắn sẽ có người nguyện ý tin tưởng hắn tỉ mỉ bệnh chuyện ma quỷ. Suy nghĩ kỹ một chút, hình như đúng là chuyện như vậy. Kỳ quái chi thức điểm tăng lên. Thế giới quỷ dị bên trong. Theo Ba Lê quốc cùng mặt khác một chút tiểu quốc đào thải, chạy đoàn tàu bên trên tiếp viên số lượng cũng gấp kịch giảm bớt. Tô Hiểu phát sóng trực tiếp hình ảnh, tại đen một phút phía sau liền khôi phục bình thường. Nguy cơ đã giải trừ, nhân mẫu làm. Nhìn thấy Tô Hiểu bình yên vô sự xuất hiện tại phát sóng trực tiếp trong tấm hình, Long quốc dân chúng tựa hồ cũng có chút không cảm thấy kinh ngạc, nếu là ngày nào Tô Hiểu phòng trực tiếp tối sầm đến cùng, có lẽ bọn họ mới sẽ thật cảm thấy kỳ quái. Quỷ dị cuối cùng là hóa thành bôi đen biến mất mất, đương nhiên, một màn này cũng chỉ có Tô Hiểu nhìn thấy. Tô Hiểu cũng đối quái đàm thế giới bên trong quỷ dị có càng thêm rõ ràng nhận biết. Quỷ dị là không cách nào bị định nghĩa, không hề giới hạn tại tồn tại phương thức, nó có thể là nhân ngẫu, có thể là sủng vật, cũng có thể là a bay, thậm chí là một đoàn khói đen. Hiện nay Long Quốc đối quỷ dị hiểu rõ ít càng thêm ít, cho nên mới vô cùng cần thiết một cái có thể một mực sống người được chọn, đến thay Long Quốc biết rõ quỷ dị nơi phát ra. Tô Hiểu chính là lựa chọn tốt nhất. Ít nhất hiện nay là bữa tối thời gian. Cái kia đẩy xe đẩy nhỏ giao hàng đại ma lại đúng giờ xuất hiện ở 06 hào trong xe. Lần này, còn không đợi đại ma mở miệng, Tô Hiểu liền chủ động tìm đại ma cầm một chút đồ ăn vặt. Đại ma thì là một mặt kinh ngạc nhìn xem Tô Hiểu, vẻ mặt kia phảng phất là gặp quỷ đồng dạng. Chương 26, vẹn cả đôi đường thao tác chương 26, vẹn cả đôi đường thao tác Tô Hiểu không để ý đại ma kinh ngạc thần sắc, hắn một bên phối hợp ăn cơm hộ, một bên chờ đợi màn đêm buông xuống. 10 giờ tối, Tô Hiểu từ trong xe tìm đem khẩn cấp đèn tin, sau đó hài lòng nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ ánh trăng, chân trời, cái kia vòng nguyệt lượng từ đầu đến cuối đều là như vậy viên phải có chút quỷ dị. Tô Hiểu đột nhiên nhớ tới, quy tắc 12 đề cập tới, nhất định không muốn mở cửa sổ. Nhưng Tô Hiểu xem như quái đàm thế giới bên trong đệ nhất phản nghịch thanh niên làm sao lại ngoan ngoãn nghe lời, hắn rất muốn biết, nếu như mở cửa sổ sẽ phát sinh cái gì. Tại phản nghịch mãnh liệt điều khiển, Tô Hiểu từ từ mở ra bên giường cái kia phiến cửa sổ. Đột nhiên, ngoài cửa sổ nguyệt lượng biến mất, thay vào đó là đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Cái lông tình huống, ngoài cửa sổ phong cảnh đều là giả dối. Cái này làm giả trình độ, làm giả con buôn tới đều phải dập đầu a. Tô Hiểu mở ra đèn tin, dùng điện quang quét qua, cái này mới nhìn rõ ngoài cửa sổ hắc ám kỳ thật chính là phun trào màu đen mê vụ. Mà loại này mê vụ Tô Hiểu gặp qua, không chỉ một lần, liền tại mỗi lần đưa món ăn lúc, buồng xe chỗ nối tiếp bên kia. Tại Tô Hiểu nhìn chằm chằm mê vụ suy nghĩ lúc, trong sương mù, một đầu đen nhánh xúc tu, đột nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị hướng Tô Hiểu đánh tới. Thời khắc mấu chốt, Tô Hiểu trực tiếp đem đóng hai cửa lại, xúc tu biến mất, cái kia vòng nguyệt lượng một lần nữa treo ở trên trời. Xem ra cửa sổ là vì ngăn cản phía ngoài quỷ dị, một khi mở cửa sổ, người được chọn liền sẽ bị quỷ dị tập kích. Tô Hiểu như có điều suy nghĩ, nhưng rất nhanh, chuyện này liền từ Tô Hiểu trong từ điển là giấy. Đêm kia, 12 giờ Tô Hiểu một mực không có ngủ, vẫn chờ lấy tối hôm qua cái kia trộm đồ ăn vặt đồ vật xuất hiện, nhưng vật kia không đợi đến, Tô Hiểu lại trước chờ tới sinh bệnh hành khách. Rất không may, có cái hành khách phát bệnh tim làm, hắn cần Tô Hiểu trợ giúp. Tô Hiểu nhíu nhíu mày, bởi vì hiện nay có hai cái quy tắc tiếp viên bày ở trước mặt của hắn. Quy tắc 14, nếu như trong xe có người thụ thương hoặc là bệnh tái phát, mời nghĩ biện pháp cứu chữa. Quy tắc 17, 12 giờ khuya đến rạng sáng 6 điểm là nguy hiểm thời gian, nếu như khoảng thời gian này có người tìm ngươi, xin đừng nên phản ứng hắn. Cái này hai đầu quy tắc, nếu như dựa theo quy tắc 14 phản nghịch đặc tính, như vậy Tô Hiểu liền không nên phản ứng. Thế nhưng, nếu như cần phản nghịch quy tắc 17, như vậy Tô Hiểu nhất định phải đi phản ứng hắn. Làm sao bây giờ đâu? Cái này hai đầu quy tắc, tựa như là cố ý nhằm vào Tô Hiểu Thiên phú đồng dạng, bởi vì không quản hắn lựa chọn phản nghịch cái kia một đầu, hắn đều sẽ mất đi thiên phú che chở. Vào giờ phút này, Tô Hiểu đầu điên cuồng một chuyện. Đột nhiên, Tô Hiểu nghĩ đến một cái vẹn cả đôi đường biện pháp. Hắn đầu tiên là phản nghịch quy tắc 17, đáp ứng sẽ nghĩ biện pháp hỗ trợ, sau đó, hắn lại phản nghịch quy tắc 14, hắn chỉ là ngoài miệng đáp ứng, thân thể lại hoàn toàn bất động. Cứ như vậy, hắn hoàn mỹ làm đến phản nghịch hai đầu quy tắc. Tô Hiểu đáp ứng, nhưng là lại không hoàn toàn đáp ứng, kể từ đó, thiên phú vẫn như cũ sẽ che chở hắn. Nhìn xem Tô Hiểu đáp ứng hỗ trợ lại là hoàn toàn không có động tác, trước đến mời Tô Hiểu hỗ trợ hành khách đều sửng sốt. Hắn nhìn không hiểu Tô Hiểu là cái gì thao tác, chần chờ nói, lợi dụng, tiếp viên tiểu ca, bệnh nhân nhanh không chống nổi, cái này bận rộn ngươi còn có giúp hay không? Giúp a, thế nhưng chân ta đã tê dần. Tô Hiểu lúc này lại bắt đầu điên cuồng lôi kéo, cái này cũng rất hợp lý a, chuột rút rút một đêm không có mau bệnh a. Vậy ta dịu ngươi đi. Không cần, tuyệt đối đừng động, ta cái này bệnh cũ, khẽ động liền phải tê liệt. Trước đến mời Tô Hiểu hỗ trợ hành khách xem như là phục Tô Hiểu cái này lão lục, hắn là nhìn ra, Tô Hiểu căn bản không có ý định lấy ra hành động thực tế a. Hành khách phiền muộn rời đi. Tô Hiểu nhưng là nết miệng cười một tiếng, muốn hại ta, không cửa, liền cửa sổ đều không có. 12 giờ khuya, Phao Thái Quốc bên này. Pháp Vô Lực mới vừa ngủ, một giây sau, một đạo lo lắng không yên thân ảnh liền tìm được hắn. Tiếp viên ngươi mau đi xem một chút a, lão Vương nhà bên hình như sắp không được. Lão Vương nhà bên? Pháp Vô Lực mê mẩn trừng trừng mở to mắt, theo miệng hỏi, ngươi nói lão Vương nhà bên làm sao vậy? Ai nha, dù sao là sắp không được, ngươi mau cùng ta đi ra xem một chút đi. Hành khách nói xong, một mặt lo lắng liền chuẩn bị lôi kéo Pháp Vô Lực đi. Nhưng vào lúc này, Pháp Vô Lực đột nhiên thanh tỉnh, hắn nhớ tới quy tắc 14 cùng quy tắc 17. Rất rõ ràng, quy tắc 14 cùng quy tắc 17 đều là chính xác quy tắc, cho nên Pháp Vô Lực nhất định phải tuân thủ. Nhưng mà, hiện tại bày ở Pháp Vô Lực trước mặt cũng chỉ có hai lựa chọn, đi hoặc là không đi. Lúc này, Pháp Vô Lực rơi vào lưỡng nan, bởi vì hắn có đi hay không, hình như đều là một con đường chết ta, hắn vô luận làm lựa chọn gì, hắn đều sẽ vi phạm một cái khác đầu quy tắc. Pháp Vô Lực còn đang do dự, hành khách lại đang không ngừng thúc giục hắn, dẫn đến Pháp Vô Lực căn bản không có cơ hội suy tính. Hành khách không ngừng thúc giục bên dưới, Pháp Vô Lực đầu góc nóng lên không nhịn được nói, đừng thúc giục, ta không đi. Lời này vừa nói ra, hành khách thúc giục đình chỉ. Pháp Vô Lực nhìn thấy, hành khách sắc mặt đã kinh biến đến mức quỷ dị mà khủng bố, Pháp Vô Lực phát hiện đây là hành khách bây giờ lúc, đã muộn. Hành khách ở trên cao nhìn xuống hướng hắn nhếch miệng cười. Ngươi được chọn, ta chính là đang chờ ngươi nói ra câu nói này, ngươi đã làm trái quy tắc, tất nhiên làm trái quy tắc, vậy liền vĩnh viễn lưu lại đi. Hành khách đem quy tắc tiếp viên ném tới Pháp Vô Lực trên mặt, sau một khắc, cả người hắn liền hướng Pháp Vô Lực đánh tới. 3 giây phía sau, toàn cầu thông báo vang lên. Phao Thái Quốc người được chọn Pháp Vô Lực bị quỷ dị thôn vệ, quái đảm thế giới chính là sắp giáng lâm, thời gian đến ngược 10, 9, 8, 7, 6 ha 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 ha. Phao Thái Quốc Pháp Vô Lực thế mà bị một người hành khách cho hô chết, cười không sống được. Cái này đoán chừng là quy tắc quái đảm giáng lâm đến nay, cái thứ nhất chết đến như thế biệt của ta. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ giống Tô Hiểu điên cuồng như vậy lôi kéo đâu, không nghĩ tới là ta nghĩ nhiều rồi, hắn rõ ràng liền không có cái kia chỉ số IQ. Phao Thái Quốc người được chọn thật đúng là đồ ăn à, liền quy tắc tiếp viên đều có thể làm ném, mấu chốt là hắn thế mà còn không biết là bị hành khách cho chồng đi. Phao Thái Quốc đều là nhân tài a. Phao Thái Quốc hiện tại cũng là gấp đôi vui vẻ, cái này một đợt, còn không phải trực tiếp để bọn họ thoải mái lật trời. Tiếp xuống, ta đột nhiên có chút chờ mong tỉnh biên nhất lang thực hiện, bất quá, tỉnh biên nhất lang tại hành khách trước mặt ra vẻ đáng thương sát thực có một tay. Tô Hiểu bên này, cái kia hành khách rời đi phía sau không bao lâu, tối hôm qua ăn vụng đồ ăn vật vật kia liền xuất hiện. Tô Hiểu không nghĩ tới, thứ này thế mà còn dám đến. Nghe lấy nơi hẻo lánh bên trong vang lên cốt ca cốt két âm thanh, Tô Hiểu biết, thứ này hẳn là đói chết. Nằm ở trên giường giả vờ ngủ Tô Hiểu, chờ vật kia ăn vụng đang vui thời điểm, đột nhiên mở ra nắm ở trong tay đèn tin, cho hắc ám một chỗ tới một lần ánh sáng mạnh xạ kích. Cái này không nhìn không biết, xem xét liền giật mình. Trước mắt đồ vật tựa hồ khá quen, ta đi, quả nhiên là nó. Chương 27, liên quan đến sinh tử lựa chọn chương 27, liên quan đến sinh tử lựa chọn trong bóng tối đồ vật, chính là Tô Hiểu trong nhà cầu gặp phải cái kia thật đi. Tô Hiểu đều có chút sửng sốt. Hắn xem như là biết, thứ này phía trước tại sao lại xuất hiện ở trong nhà vệ sinh. Đột nhiên bị đèn tin ánh sáng mạnh chiếu sáng, Teddy có chút kinh hoàng, bất quá, nó cũng không có lại tập kích Tô Hiểu. Khả năng là biết Tô Hiểu có nhân ngẫu bảo vệ, cũng có thể là cảm thấy giết Tô Hiểu còn chưa khô cơm trọng yếu. Tóm lại, không quản xuất từ nguyên nhân gì, Tô Hiểu lần này cuối cùng có thể khoảng cách gần quan sát Teddy. Khoảng cách gần quan sát Teddy Tô Hiểu phát hiện, thứ này cùng sùng vật Teddy thật đúng là rất giống, quả thực chính là một lông đồng dạng. Tô Hiểu tại quan sát Teddy quá trình bên trong, Teddy trừ có chút bảo vệ an bên ngoài, tựa hồ địch ý đối với hắn giảm bớt rất nhiều. Liên tại Tô Hiểu nhìn chằm chằm Teddy lúc, một đạo tiếng nhắc nhở đột ngột ở bên tai vang lên. Người được chọn, chúc mừng thu hoạch được hắc tướng quân sơ bộ tán thành, tiếp tục ném uy có thể gia tăng hắc tướng quân độ trung thành, cao độ trung thành sẽ có tỷ lệ thu hoạch hắc tướng quân đi theo. Nhắc nhở, truy sau đó hắc tướng quân không thể mang ra buồng xe cùng với đoàn tàu phạm vi. Hắc tướng quân. Nghe lấy bên tai vang lên nhắc nhở, Tô Hiểu hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên lai cái này đen tui đổ vật kêu hắc tướng quân. Còn có như thế bá khí danh tự đâu? Cũng chính là nói, chỉ muốn tiếp tục uy nó ăn đồ ăn, ta liền có thể sẽ thu hoạch được nó đi theo. Nhưng đi theo giới hạn xuất hiện trong xe, có khả năng bị hắc tướng quân đi theo, Tô Hiểu tự nhiên là cao hứng, bởi vì hắc tướng quân cùng nhân ngẫu đồng dạng, đều là thuộc về quỷ dị một bộ phận. Nếu là lại đem Hắc tướng quân thu vào dưới trướng, cái kia Tô Hiểu phía sau khiêu chiến cơ bản cũng không cần lại lo lắng đề phòng. Bất quá, duy nhất khuyết điểm là Hắc tướng quân không cách nào bị mang ra đoàn tàu. Tô Hiểu hơi có chút thất lạc, bất quá rất nhanh hắn liền điều chỉnh tốt tâm tình, Tô Hiểu cũng không có trì hoãn, trực tiếp liền chạy tới mặt khác hành khách nơi đó, góp nhặt một đống lớn đồ ăn trở về. Những thức ăn này đều là các hành khách bức bách tại Tô Hiểu dâm y tự nguyện nộp lên. Tô Hiểu cũng không có buộc bọn họ. Trở lại về sau, Tô Hiểu không chút suy nghĩ, trực tiếp đem đồ ăn toàn bộ đặt ở Hắc tướng quân trước mặt. Mà Hắc tướng quân cũng không khách khí, nó liền yên tĩnh tại Tô Hiểu nhìn kỹ bắt đầu hưởng dụng đồ ăn. Nửa giờ trôi qua, đồ ăn đã toàn bộ bị Hắc tướng quân tiêu diệt cái sạch sẽ. Tô Hiểu đều sợ ngây người. Mẹ nó, con hàng này ổn thỏa lớn cơm. Đại vị vương a, mà còn, Tô Hiểu luôn cảm giác nó còn chưa ăn no giống như. Ăn xong đồ ăn, Hắc tướng quân dịu dàng ngoan ngoãn ngẩng đầu, nó một đôi đen nhánh mắt đen nhìn chằm chằm Tô Hiểu, cái đuôi cũng không tự chủ bắt đầu lay động. Lúc này, nhắc nhở vang lên lần nữa. Người được chọn, chúc mừng thu hoạch được Hắc tướng quân tán thành. Hắc tướng quân cho rằng ngươi là cái người có thể tin được, vì vậy quyết định tạm thời đi theo ngươi. Ta dựa vào, như vậy liền thành. Tô Hiểu nghe lấy nhắc nhở một mặt hưng phấn, hắn vốn cho rằng ném uy Hắc tướng quân cần phải hao phí một chút thời gian, không nghĩ tới, như thế dễ dàng liền làm đến. Tô Hiểu thăm dò tính hướng Hắc tướng quân vẫy tay, Hắc tướng quân, tới. Động tác tay rơi xuống. Hắc tướng quân tại do dự một giây phía sau, nó cuối cùng hấp tấp chạy tới Tô Hiểu trước mặt. Ta đi, nhặt đại tiện nghi. Tô Hiểu vuốt ve Hắc tướng quân lông tơ, tựa như xoa xoa một con sủng vật chó đồng dạng, nhưng tốt tại Hắc tướng quân cũng không có phản kháng cảm xúc, ngược lại là rất hưởng thụ loại này bị xoa xoa cảm giác. Tại Tô Hiểu được đến Hắc tướng quân đi theo phía sau, Long quốc dân chúng lại lần nữa vỡ tổ. Vũ Thảo, đây là cái gì lẳng lơ thao tác, chỉ cần ném uy liền cho quỷ dị xung vật. Chuyện tốt thế nào toàn bộ để Tô Hiểu đại lão đụng phải đâu. Vật khí có đôi khi cũng là một loại thực lực. Vô địch, Tô Hiểu triệt để vô địch. Ta chỉ muốn hỏi, còn có ai? Cường. Cái gọi là cường trung tự hữu cường trung thủ, cái này sóng thao tác ta nguyện xưng là bị tôm đánh quang đầu cường. Nguyên lai tối hôm qua an bụng chính là người này. Ta liền biết, bất quá còn thật đáng yêu, rất muốn vuốt vuốt nó à. Muội tử ngàn vạn tỉnh táo a, đây chính là quỷ dị, không phải A Miêu A Cẩu. Cảnh cáo, lúc này tất cả A Miêu A Cẩu đều cảm giác nhận lấy vũ nhục. Ha ha ha. A Miêu A Cẩu thỉnh cầu xuất chiến. Từ khi Long Quốc không có quy tắc quái đàm về sau, Long Quốc dân chúng căng cứng thần kinh cũng triệt để buông lỏng xuống, hiện tại phòng trực tiếp bên trong bầu không khí đều là một mảnh vui thích. Thời gian, ngày thứ ba. Sáng sớm, Tô Hiểu tại Hắc tướng quân trả đạp bên dưới tỉnh lại. Làm Tô Hiểu mở to mắt, Hắc tướng quân vẫn tại chỗ xoay quanh, tựa hồ là có chuyện gì phát sinh. Tình huống như thế nào? Tô Hiểu hơi nghi hoặc một chút xuống giường, sau đó cùng Hắc tướng quân một đường đi tới buồng xe lối đi nhỏ. Tại lối đi nhỏ bên trong, Tô Hiểu không có phát hiện bất cứ gì thường nào, hành khách gì đó đều cùng hai ngày trước không có gì khác biệt. Tô Hiểu khẽ nhíu mày, chính suy nghĩ không đúng chỗ nào lúc, Hắc tướng quân lại trực tiếp nhảy lên giường ngủ, nhìn chằm chằm đoàn tàu bên trên một phương hướng nào đó, tựa hồ đang ám chỉ Tô Hiểu. Tô Hiểu hướng phía đó nhìn, cái này xem xét, để Tô Hiểu trực tiếp kinh hãi xuất mồ hôi lạnh cả người. Đậu xanh, ta không làn nên tại 06 hào buồng xe sao? Ta làm sao sẽ xuất hiện tại 08 hào trong xe? Tô Hiểu ý thức được sự tình không thích hợp. Tô Hiểu cố gắng nhớ lại quy tắc tiếp biên, xác định bên trong cũng không có ghi chép có quan hệ buồng xe hào quy tắc. Chẳng lẽ buồng xe hào tại lúc ta ngủ ngẫu nhiên phát sinh thay đổi? Tô Hiểu nhớ tới, tại hắn từ đoàn tàu bên trên mở mắt lúc, bên hai từng nhắc nhở qua. Tại đóng vai tiếp viên phía trước, mời quy phạm xuyên công việc tốt chế phục, làm ơn nhất định ghi nhớ ngươi vị trí buồng xe hào, đồng thời cẩn thận đọc quy tắc tiếp biên, các ngươi chức trách là cam đoan chính mình vị trí buồng xe thành công đến điểm cuối. Đầu này nhắc nhở mặc dù là giọng nói nhắc nhở, nhưng không quản là giọng nói vẫn là văn tự nhắc nhở, Tô Hiểu nhưng thủy chung nhớ kỹ mỗi một chi tiết nhỏ. Đây là mỗi một vị người được chọn cơ bản nhất phần hạnh, bởi vì mỗi đầu nhắc nhở cũng có thể là sinh tồn mấu chốt. Hắn có thể còn sống sót không phải bằng vào vật khí, là vì hắn có thể rõ ràng nhớ tới quái đàm thế giới bên trong mỗi một cái quy tắc. Chuyện bây giờ rất sáng tỏ, phía trước giọng nói nhắc nhở, sở dĩ để hắn nhớ kỹ chính mình vị trí buồng xe hảo, chính là vì hiện tại làm nền. Tô Hiểu không khỏi cảm thán, quả nhiên, nhắc nhở bên trong đồ vật liền không có một câu là nói nhảm. Tại Tô Hiểu vừa muốn suy nghĩ tiếp xuống nên làm như thế nào lúc, một đạo nhắc nhở tại trong xe vang lên. Người được chọn bọn họ, tin tưởng các ngươi đã phát hiện, các ngươi vị trí buồng xe hào phát sinh một chút biến hóa. Hiện tại, bay ở trước mặt các ngươi có hai lựa chọn, một là tại chỗ bất động, hai là xuyên qua buồng xe chỗ nối tiếp mê vụ trở lại nguyên bản buồng xe. Xuyên qua buồng xe chỗ nối tiếp mê vụ, liền có thể trở lại nguyên bản buồng xe. Nghe lấy bên thái nhắc nhở, rất hiển nhiên, đây là liên quan đến sinh tử lựa chọn. Không nghĩ tới, người được chọn trừ muốn phán đoán quy tắc đúng sai bên ngoài, còn muốn phán đoán nhắc nhở đúng sai. Quái đàm thế giới không theo sáo lộ ra bài, lộ ra nhưng đã vượt qua Tô Hiểu ngoài ý liệu. Tô Hiểu cho mày, nhưng đồng thời không có lập tức hành động. Tại tờ giấy của mẫu thân lúc, câu nói đầu tiên là một đầu ẩn hình quy tắc, nhưng bây giờ, nhắc nhở thế mà cũng có thể biến thành ẩn tàng quy tắc, xem ra, chúng ta đối quái đàm thế giới hiểu rõ còn xa xa không đủ. A chương 28, sống sót, xóa bỏ chương 28, sống sót, xóa bỏ. Tại buồng xe thanh âm nhắc nhở vang lên thời điểm, không chỉ là Tô Hiểu, mà khác may mắn còn sống sót người được chọn cũng đều sững sờ ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời, tất cả người được chọn đại não bắt đầu vận chuyển. Trong đó, một chút người được chọn cho rằng, trong xe nhắc nhở chính là một đạo lừa dối tin tức, buồng xe hào cũng chỉ là che đậy bọn họ thủ đoạn mà thôi. Cho nên, bọn họ lựa chọn bảo thủ, cũng chính là ngốc tại chỗ bất động. Nhưng còn có chút người được chọn, trải qua lý trí sau khi tự hỏi, bọn họ quả quyết lựa chọn xuyên việt mê vụ trở lại xe lúc đầu mái hiên. Mặc dù đầu này nhắc nhở rất có thể là sai lầm, nhưng bọn hắn vẫn là quyết định đánh cược một lần. Đầu này lựa chọn liên quan đến mạng nhỏ, bởi vậy tất cả người được chọn đều rất cẩn thận. Hôi Hùng Quốc bên này, Nico là hoàn mỹ lợi dụng chính mình ép cấp thiên phú, từ hành khách trong miệng bộ lấy bí ẩn tin tức, cho nên hắn là cái thứ nhất việc nghĩa chẳng từ nan tiến vào mê vụ người. Túc Cầu Quốc bên này, lúc này một mực biểu hiện thường thường Jens cuối cùng không biết điều nữa, bắt đầu hiện ra hắn thiên phú. Jens thiên phú là cái A cấp thiên phú, tên là người dẫn đường. Thiên phú tác dụng cũng rất đơn giản thô bạo. Làm Jens gặp phải khó mà lựa chọn thời khắc, thiên phú liền sẽ trực tiếp cho Jens chỉ dẫn chính xác con đường. Hai ngày trước, Jens biểu hiện rất điệu thấp, thế cho nên tất cả mọi người không có chú ý tới hắn. Nhưng cái này bằng vào trí tuệ của mình sống đến ngày thứ 3 nam nhân, cuối cùng quyết định không tiếp tục cẩn giấu, trực tiếp bắt đầu là thông quan tụ lực. Phát sóng trực tiếp bên ngoài. Tại Jens lộ ra con bài chưa lật thiên phú một khắc này, Túc Cầu Quốc dân chúng đều kích động. Hai ngày này bọn họ đều là nhìn Tô Hiểu cùng Nghị Cô La biểu diễn, đều nhanh quên quốc gia mình người được chọn là Jens. Không có cách nào, người này thực tế quá không thấy được. Ngạch mua cát, không nghĩ tới chúng ta Túc Cầu Quốc cũng có thể rút đến A cấp thiên phú, ta cảm động đến đều muốn rơi nước mắt. Không dễ dàng, đây là chúng ta Túc Cầu Quốc khiêu chiến quy tắc quái đàm đến nay, rút chúng nhất thiên phú tốt đi. Ô ô ô, chúng ta Túc Cầu Quốc cuối cùng không còn là rút rác rưởi thiên phú xui xẻo. Túc Cầu Quốc kinh lịch so Long Quốc còn thảm, bọn họ không phải là tù đại danh tử, tổng cộng bị quái đàm thế giới chọn chúng 4 lần, thế nhưng mỗi lần đều là rút rác rưởi thiên phú. Liên tại một đám Túc Cầu Quốc dân chúng che mặt mà khóc lúc, đột nhiên phòng trực tiếp bên trong xâm nhập vào hai người này vừa mới tiến đến liền trực tiếp mở phun. Ngu xuẩn Túc Cầu Quốc, phi tù liền phi tù, nhất định muốn trang cái gì Âu Hoàng. Chính là, rút cái A cấp thiên phú liền tiếng khóc dạng này, thật sự là không có tiền đồ. Muốn ta nói, các ngươi vẫn là cút về đá các ngươi nát bóng đá à, quái đàm thế giới nước quá sâu, chỉ sợ các ngươi không nắm chắc được. Phòng trực tiếp bên trong, hai người cùng hát đôi giống như kẻ sướng người họa, nháy mắt liền đưa tới Túc Cầu Quốc dân chúng lửa giận. Nơi này là Túc Cầu Quốc, các ngươi là người nước nào, lại dám như thế phách lối? Ra ra chúng ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ, chúng ta chính là lòng quốc người. Hai người này tựa hồ đã sớm chuẩn bị xong giải thích, nhưng đối mặt hai người này tự giới thiệu, Túc Cầu Quốc dân chúng nhưng là một mảnh tiếng mắng. Mù hắn, thực nệ, hai cái này tạm chủng khẳng định là Đông Đảo Quốc hoặc là Phao Thái Quốc, chỉ có bọn họ mới sẽ như vậy không có tố chất. Long Quốc người sẽ không vô duyên vô cớ mở phun, còn muốn giá họa Long Quốc, các ngươi mụ hắn đầu để lửa đá đi. Phòng trực tiếp bên trong lập tức tiếng mắng một mảnh. Lúc này, chân chính Long Quốc người hiện thân. Túc Cầu Quốc huynh đệ không cần sợ, ta đã thay các ngươi tra rõ ràng, vừa bọn hai cái kia giả mạo hàng chính là Đông Đảo Quốc, Đông Đảo Quốc hiện tại còn tại quy tắc quái đàm quái nhiêu bên trong, cho nên ta phỏng đoán, hai người này hẳn là tiềm phục tại quốc gia các ngươi gián điệp. Mụ, ta liền biết, khẳng định là Đông Đảo Quốc người đang làm trò quỷ, Long Quốc huynh đệ xin yên tâm, hai người này sống không quá ngày mai, ta nói, giật cũng lưu không được bọn họ. Túc Cầu Quốc số lớn dân chúng quần tình xúc động, phát sóng trực tiếp cũng không nhìn, nói cái gì cũng muốn đem hành tẩu 50 vạn đem ra công lý. Nhìn thấy phô thiên cái địa tổ đội mưa đạn, hai cái kia giả vờ Long Quốc người gián điệp lập tức liền luống cuống. Mẹ nó, bọn họ chỉ là ở trên mạng là vương giả, nếu là họ phơ lìn, đó chính là ổn thỏa sức chiến đấu thấp kém, năng lực không đủ à. Bọn họ ẩn nút Túc Cầu Quốc, chỉ là vì truyền đưa tình báo về Đông Đảo Quốc. Nhưng hôm nay, bọn họ ẩn nút thất bại, bọn họ bởi vì sự ngu xuẩn của mình triệt để chọc giận Túc Cầu Quốc. Nếu như bị những dân chúng kia bắt lấy, đoán chừng đánh đập cùng cụ lạc đồng dạng cũng không thiếu được. A hai cái gián điệp đã vô tâm lại ở nút, bọn họ lập tức liền chuẩn bị trốn đi, nhưng liền tại bọn hắn thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy trốn lúc, ngoài cửa tiếng đập cửa đã vang lên. Lúc này quái đàm thế giới bên trong, người được chọn lần lượt làm ra bản thân lựa chọn, Tô Hiểu cũng cuối cùng mang theo hát tướng quân hướng buồng xe trôi nối tiếp đi đến. Tô Hiểu lựa chọn rất rõ ràng, đó chính là xuyên qua mê vụ trở lại xe lúc đầu mái hiên. Tại Tô Hiểu làm ra lựa chọn một khắc này, ba thiết quốc cao tầng lập tức liền đem Tô Hiểu lựa chọn gửi đi cho bà xã. Hiện nay trừ ba thiết quốc, Long Quốc, Túc Cầu Quốc người được chọn bên ngoài, mặt khác người được chọn rất nhiều đều không thể nhận đến quốc gia cao tầng nhắc nhở. Cũng tỉ như phía trước đào thải Phao Thái Quốc, Ba Lê Quốc, Nhật Bất Lạc Quốc trở, bởi vì bọn họ quốc gia ngay tại bị quy tắc quái đảm, cho nên quốc gia đều Úc còn không mang nổi mình Úc, đâu còn có công phu đi để ý đến bọn họ. Đây cũng là vì cái gì, bọn họ sẽ nhanh như vậy bị đào thải nguyên nhân. Nếu là bọn họ phía trước có thể thành công thông quan tờ giấy của mẫu thân, có lẽ còn có cơ hội mô phỏng theo Tô Hiểu sống đến ngày thứ ba. Đương nhiên, mặc dù sống sót tỷ lệ vẫn như cũ rất nhỏ. Theo Tô Hiểu làm ra lựa chọn, thời gian bắt đầu đếm ngược. Cuối cùng, dũng dám xuyên qua mê vụ người được chọn cũng chỉ có chút ít 4 người. Long Quốc Tô Hiểu, Hôi Hùng Quốc Nị Cố Lạ, Túc Cầu Quốc Giải Ents, cùng với ba thiết quốc Bà Sa. Đông Đảo Quốc tỉnh biên Nhất Lang lúc đầu cũng từng có suy nghĩ xuyên qua mê vụ, nhưng hắn cuối cùng bởi vì quá nhát gan, cho nên vẫn là bảo thủ lựa chọn ngốc tại chỗ. Nếu là hắn biết, mình lúc này là một cái cực độ quyết định sai lầm, đoán chừng muốn khóc chết tại nhà vệ sinh á. Thời gian đếm ngược kết thúc, trong xe nhắc nhở cũng tại lúc này vang lên. Lựa chọn thời gian kết thúc, tất cả lựa chọn xuyên qua mê vụ người được chọn, sống sót. Tất cả lựa chọn lưu tại nguyên chỗ người được chọn, xóa bỏ. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tất cả lựa chọn lưu tại nguyên chỗ người được chọn, đều còn chưa kịp phát ra một điểm âm thanh, bọn họ phòng trực tiếp liền triệt để đen xuống dưới. Ngoại giới, thông báo tiếng vang triệt toàn cầu. Đông Đảo Quốc, chờ 6 quốc gia người được chọn bị quỷ dị thôn phệ, quái đàm thế giới chính là sắp giáng lâm. Thời gian đếm ngược 10, 9, 8, 7, 6 giờ S, lần thứ nhất viết quy tắc quái đàm loại, nhìn thấy mỗi ngày hơn 10 cái thúc canh, tâm đều lạnh. Ta cũng chính là nói, không có người nổi bong bóng, cũng không biết chính mình biết đến kiểu gì. Bản thân cảm giác cái này phó bản không có biết tốt, bất quá phó bản kết thúc nhanh, hạ cái phó bản nhất định thật tốt biết.
Ai,